Chương 1090, chém giết Đỗ gia lão tổ. Nghe được Đỗ Quyên lời nói, Lôi gia đại trưởng lão cùng Lôi Quyên đồng thời sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đỗ gia lão tổ vậy mà tự mình đến đây. Lôi gia đội xe đám người càng là mí mắt hung hăng nhảy một cái. Đỗ gia lão tổ đây chính là Đỗ gia người mạnh nhất, không nghĩ tới vì đánh giết Tần Lãng, Đỗ gia vậy mà không tiếc để Đỗ gia lão tổ tự thân xuất mã, xem ra bọn hắn lần này tình thế bắt buộc. Xấu. Lôi gia đại trưởng lão mi già chăm chú vặn cùng một chỗ. Tần Lãng làm sao có thể là Đỗ gia lão tổ kia lão bất tử đối thủ, ta phải tranh thủ thời gian thông chi Tần Lãng không nên tùy tiện hiện thân, đào mệnh quan trọng. Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, cấp tốc hướng xe ngựa đội ngũ chạy gấp mà đi. Nhưng mà để Lôi Quyên im lặng là Tần Lãng vậy mà từ trong xe ngựa chui ra, sau đó nên ngang đi hướng đội ngũ phía trước nhất khe rãnh, sau đó tại khe rãnh bên cạnh đứng vững thân hình, hai tay chống nạnh, bộ dáng tao khí mười phần, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường ý cười. Ta tưởng là ai ở chỗ này loạn gào đâu, nguyên lai là ngươi cái này thủy tính dương hoa nữ nhân. Ai, lúc đầu dự định thả Đỗ gia một ngựa, không nghĩ tới các ngươi vội vã như thế chịu chết, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường tốt. Tần Lãng quá khinh thường, hắn coi là đánh giết ba tên võ tôn nhị trọng cường giả liền vô địch thiên hạ. Cái này Đỗ gia lão tổ thế nhưng là võ tôn bắt trọng cường giả, căn bản không phải không có có thần hồn chi linh hắn có thể chống lại. Lôi Quyên tức bực dậm chân. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Lãng cử động lần này hoàn toàn là đang chủ động muốn chết. Miệng cho bản tiểu thư đặt sạch sẽ điểm. Phía sau có lao tổ chỗ dựa, Đỗ Quyên trung tâm lực lượng mười phần, gương mặt xinh đẹp phát lạnh chỉ vào Tần Lãng quát mắng. Đưa chúng ta đoạn đường. Tiểu tử ngươi liền là đánh giết ta Đỗ gia ba tên võ tôn cường giả Tần Lãng A. Miệng ngược lại là rất lợi hại, hy vọng ngươi phải thân thể có thể giống miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn. Đỗ gia lão tổ cười lạnh một tiếng. Hắn phát hiện liền hắn đều không thể nhìn ra Tần Lãng tu vi chân chính, trong lòng không khỏi càng là tràn ngập nồng đậm hứng thú. Có cứng hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tần Lãng không quan trọng nhún nhún vai, cười nhạt một tiếng. Ta sống vô số năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy không có có thần hồn chi linh võ giả ở trước mặt ta lớn lối như thế. Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì là phách lối đại giới. Đỗ gia lão tổ âm rơi, siêu một tiếng thân hình hóa thành một vòng lưu quang, bay thẳng phóng qua khe rãnh. Một giây sau đã xuất hiện tại trước mặt Tần Lãng, năm ngón tay thành chảo, sắc bén móng tay mang theo chói thai kinh phong, phảng phất tử thần minh sướng, thẳng đến Tần Lãng cổ họng, muốn đem cổ của Tần Lãng tại chỗ xuyên thủng. Tốc độ thật nhanh. Lôi Quyên đôi mắt đẹp đống nhiên trừng đến tròn trịa. Nàng phát hiện Đỗ gia lão tổ động tác nhanh chóng, nàng vẹn vẹn nhìn thấy một đạo tàn ảnh, ngay cả là như thế nào ra chiêu đều thấy không rõ lắm. Lão tổ uy vũ. Đỗ Quyên cùng trên mặt Đỗ Sán lộ ra vẻ mừng rỡ. Xong đời. Lôi gia đại trưởng lão cùng Lôi gia đám người sắc mặt trầm xuống, bọn hắn phát hiện đối mặt Đỗ gia lão tổ công kích, Tần Lãng vậy mà phảng phất ngốc, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thần Đan Vương, mau tránh a! Lôi gia đại trưởng lão trong lòng không ngừng la lên, Lôi Quyên càng là đóng chặt lên hai mắt, không đành lòng nhìn thấy Tần Lãng bị đánh chết tại chỗ tràn diện. Bạo viêm nhất chỉ. Ngay tại Đỗ gia lão tổ móng vuốt khoảng cách Tần Lãng cổ không đủ nửa mét lúc, Tần Lãng đột nhiên động, tay phải bốn ngón tay khép lại, đi sau mà đến trước. Hướng về phía trước đột nhiên rối ra, cùng bạo đỏ linh lực màu đỏ từ ngón trỏ tay phải tuôn trào ra, cùng Đỗ gia lão tổ móng nuốt hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Va chạm tiếng vang truyền ra, cùng bạo linh lực trong nháy mắt hóa thành tàn phá bừa bãi khí kình, trực tiếp nhấc lên mạn thiên hoàng cát, đem Đỗ gia lão tổ cùng bóng người của Tần Lãng bao phủ trong đó, căn bản thấy không rõ bên trong tình huống cụ thể. Mười mấy giây sau, cát vàng dần dần rơi xuống, ở đây tất cả mọi người rốt cục thấy rõ bên trong tràng cảnh. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là Tần Lãng đứng tại chỗ không hề động một chút nào, mà tại đối diện lại không có mưa ai, Đỗ gia lão tổ phảng phất hư không tiêu thất. Này sao lại thế này? Lôi Quyên cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt ra, nhìn thấy Tần Lãng đứng tại chỗ, một mặt phong khinh vân đạm, xem ra vậy mà không có bị thương chút nào dáng vẻ, lập tức xinh đẹp khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Lão tổ người đâu? Đỗ Sán cùng Đỗ Quyên hai mặt nhìn nhau, hai trên mặt người tràn đầy hoang mang. Khu khu khủng. Trả lời bọn hắn thì là một trận ho kịch liệt, sau đó tại hai người bọn họ càng mở càng lớn đôi mắt bên trong, một đạo bàn tay gầy gò khoác lên khe rãnh bên dưới, sau đó một đạo vô cùng thân ảnh chật vật từ xe ngựa đội ngũ trước khe rãnh bên trong đứng dậy, từ trên người mặc không khó coi đưa ra chính là Đỗ gia lão tổ. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái ngốc trệ ngay tại chỗ. Cùng Đỗ gia lão tổ chính diện đối quyết, Tần Lãng vậy mà vững vàng chiếm thượng phong. Trực tiếp đem Đỗ gia lão tổ đánh bay đến khe rãnh bên trong. Cái này sao có thể? Lôi Quyên, Lôi gia đại trưởng lão, Lôi gia trong lòng mọi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối diện Đỗ Quyên cùng Đỗ Sán trong lòng rung động càng là so người Lôi gia chỉ nhiều không ít. tiểu tử thúi ngươi muốn chết. Không nghĩ tới sẽ lật thuyền trong mương vừa ngã vào một cái nho nhỏ thanh niên trong tay, Đỗ gia lão tổ mặt già bên trên tràn đầy vẻ phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân khí thế tại thời khắc này bỗng nhiên tăng lên mấy chục lần, một tia rất nhỏ điện quang tại mặt ngoài thân thể ẩn ẩn thoáng hiện. Không tốt, Đỗ gia lão tổ vậy mà đột phá đến võ tôn cửu trọng. Lôi gia đại trưởng lão trong đôi mắt già nua tràn đầy chấn kinh, kinh hô lên. Đỗ gia lão tổ vậy mà trở thành chuẩn đế cường giả. Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp càng là tràn đầy lo lắng. Chuẩn đế cùng võ tôn bắt trọng ở giữa mặc dù chỉ có nhất trọng cách, nhưng thực lực sai biệt chí ít mấy chục lần, chuẩn đế có thể nói là đất nghèo nhất là tu vi cường đại, sức chiến đấu vô cùng cường đại. Ha ha ha, lão tổ rốt cục muốn hiện ra thực lực chân chính sao, lần này Tần Lãng tiểu tử kia khẳng định chết chắc. Nhìn thấy Đỗ gia lão tổ tức giận, Đỗ Quyên gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần thái, chậc chậc mở miệng nói. Vừa mới ta vẹn vẹn sử xuất võ tôn bắt trọng lực lượng, hiện tại hảo hảo nếm thử chuẩn đế công kích khủng bố cỡ nào đi. Đỗ gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một vòng lưu quang, động tác nhanh như thiểm điện, sau một khắc đã xuất hiện tại trước mặt Tần Lãng, trên hai tay như là nhỏ như rắn trướng mắt ngân sắc điện quang lấp lóe, lít nha lít nhít hướng trên người Tần Lãng hung hăng rơi đi. Ầm ầm. Một đạo chói hai sấm chớp mưa bảo âm thanh truyền ra, Tần Lãng toàn thân trực tiếp bị lít nha lít nhít tia chớp màu bạc thôn phệ. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tần Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, Tần Lãng mi tâm lại là bỗng nhiên bắn ra một đạo đen nhánh điện mang, như là tia chớp màu đen, trực tiếp xuyên thủng Đỗ gia lão tổ mi tâm. Tại sao có thể như vậy, ta không cam tâm. Đỗ gia lão tổ mi tâm đau đớn một hồi, ngũ tạng lục phủ, thức hải bị quấy đến nhão nhuẹn, trong lòng hiện lên vô tận rung động, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng vẻ tiếc nuối, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Vậy mà tùy tiện mất mạng tại chỉ là một cái ngay cả thần hồn chi linh đều không có tiểu tử trong tay. Chương 1091, kỳ lạ phát hiện. Phù phù. Thi thể mới ngã xuống đất âm thanh âm vang lên, nhấc lên một cỗ cát vàng. Mà giờ khắc này chung quanh tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ, liền liền hô hấp đều đình chỉ. Một máy mắt, trang diện vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. T. Sau một lát, từng đợt ngược lại rút khí lạnh thanh âm liên tiếp truyền tới. Đây không có khả năng. Trên mặt Đỗ Sán đắc ý trực tiếp cứng đờ, cả người trực tiếp đợi tại nguyên chỗ. Lao tổ lại bị Tần Lãng giết. Đỗ Quyên trong đôi mắt đẹp tràn đầy vô tận rung động. Đột phá đến chuẩn đế cảnh giới Lao tổ lại bị Tần Lãng tùy tiện chém giết, kia cái sau sức chiến đấu đến khủng bố cỡ nào. Đỗ Quyên đơn giản khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này nàng mới hiểu được nàng đến cùng cho Đỗ gia trêu chọc đến kinh khủng bực nào tồn tại. Tần Đan Vương vậy mà chém giết Đỗ gia mạnh nhất Đỗ gia Lao tổ. Lôi gia đại trưởng lão mặt mo nhịn không được hung hăng co lại. Trước đó hắn đem Đỗ gia tình huống cáo chi Tần Lãng căn bản lơ đễnh, hắn coi là Tần Lãng là tại khinh thường, hiện tại xem ra người ta là căn bản cũng không có đem Đỗ gia để vào mắt. Chuẩn đế cường giả đều có thể chém giết, Tần Lãng thực lực tuyệt đối đạt tới vũ tôn cảnh giới. Lôi Quyên đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tần Lãng, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trước đó Tần Lãng một mực nói hắn là vũ tôn cảnh giới tu vi, nhưng bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói qua võ tôn cường giả không có có thần hồn chi linh. Cho nên nghĩ đương nhiên cho rằng Tần Lãng tu vi không có đạt tới vũ tôn cảnh giới. Nàng trước đó vẫn cho là Tần Lãng là đang khoác lác, hiện tại xem ra Tần Lãng căn bản không có lừa nàng, hoàn toàn là một cái đàng hoàng không thể già hơn nữa thực người. Giờ khắc này Lôi Quyên mới hiểu được nàng hoàn toàn là một con ếch ngồi đáy giếng. Cũng may nàng cũng không có làm ra chuyện khác người gì, mà lại Tần Lãng căn bản khinh thường cùng với nàng trước đó đủ loại hành vi chấp nhận, nếu không hiện tại Đỗ gia hạ chàng liền là bọn hắn lôi ra tấm gương. Tần Đan Vương vậy mà đánh giết chuẩn đế cường giả, chẳng lẽ lúc trước hắn nói là sự thật, hắn thật không phải là đất nghèo võ giả, mà là từ tiểu thế giới phi thăng mà đến. Lôi Tuấn cùng Lôi Hùng trong lòng hiện lên ý tưởng giống nhau, rốt cục có chút minh bạch vì sao ngay từ đầu Tần Lãng sẽ đối với đất nghèo hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì người ta vốn là căn bản không phải đất nghèo người. Quên mà, tranh thủ thời gian xuất ra thanh phong thạch, trốn. Cấp tốc đem trong lòng rung động thoát khỏi, Đỗ Sán quyết định thật nhanh nói với Đỗ Quyên. Liên chuẩn đế tu vi Đỗ gia lão tổ đều không phải là đối thủ của Tần Lãng, Đỗ Sán vẫn là có tự biết rõ, đừng nói cùng Tần Lãng đối chiến, thậm chí căn bản không còn dám dừng lại chốc lát. Đỗ Quyên tại cấm địa chỉ lấy được 3 viên thanh phong thạch, bản thân lưu lại 2 cái, một cái khác mai cho Đỗ Sán, nhưng hắn có thanh phong thạch giao cho Đỗ gia lão tổ, căn bản là không có cách đào tẩu, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Đỗ Quyên. Đi cái gì đi, vẫn là lưu lại đi. Đỗ Quyên còn chưa kịp phản ứng, Tần Lãng thân hình khẽ động. Một giây sau đã xuất hiện ở sau lưng Đỗ Sán, một cái trưởng đao thẳng chạm mà ra, dài một trượng năng lượng màu đỏ trưởng đao trực tiếp đem Đỗ Sán đầu lâu chém bay, máu tươi như là suối phun, từ thi thể không đầu bên trong cuồng bắn ra. Đã tới giết ta, vậy sẽ phải có bị giết giác ngộ. Trực tiếp tế ra một đám lửa đem Đỗ Sán thi thể đốt bốc cháy, Tần Lãng nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với muốn tính mạng hắn địch nhân, Tần Lãng xưa nay sẽ không nương tay. Phụ thân. Nhìn thấy lâm vào biển lửa Đỗ Sán thi thể, Đỗ Quyên trong nháy mắt mắt đỏ, hàm răng cắn bang bang vang lên. Nguyên bản diếu võ dương ai mà đến, vốn cho rằng có thể nhìn một trận Tần Lãng bị ngược sát cho hay, nhưng Đỗ Quyên vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn Đỗ gia lão tổ cùng phụ thân của hắn Đỗ Sán tất cả đều mất mạng tại Tần Lãng trong tay. Giờ khắc này, Đỗ Quyên trong lòng tràn đầy ảo não. Nếu như trên thế giới có thuốc hối hận, nàng tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Tần Lãng. Nhưng rất đáng tiếc, trên thế giới này căn bản không có thuốc hối hận có thể bán. Tần Lãng, thù giết cha không đội trời chung, một ngày nào đó, ta Đỗ Quyên muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Một đôi bàn tay trắng như phấn bóp bang bang vang lên, Đỗ Quyên hung dữ chừng Tần Lãng một chút, cấp tốc xuất ra một viên thanh phong thạch bóp nát, một trận huyền ảo gió nhẹ xuất hiện, trực tiếp đem Đỗ Quyên thân hình quét sạch, sau một khắc cả người từ biến mất tại chỗ không thấy. Lại để cho nữ nhân này trốn thoát. Tần Lãng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mặc dù sức chiến đấu cường đại, nhưng là Đỗ Quyên có thanh phong thạch thực sự quá mức thần bí, hắn căn bản là không có cách đem cả lại. Không biết thanh phong thạch đến cùng có huyền cơ gì. Trong lòng hiện lên hiếu kỳ, Tần Lãng bàn tay vẫy một cái, trực tiếp đem Đỗ Sán cùng Đỗ gia lão tổ nhẫn chữ vật vời vào trong tay. Mở ra Đỗ Sán nhẫn chữ vật, nhìn thấy bên trong trọn vẹn mấy trăm vạn huyền thạch cùng mấy vạn cực phẩm linh thạch, Tần Lãng lập tức nhãn tỉnh sáng lên. So sánh Đỗ gia kia ba tên trưởng lão, Đỗ Sán rõ ràng giàu có nhiều lắm. Rất hiển nhiên cái này mai bên trong nhẫn chữ vật đồ vật rất có thể là Đỗ gia tài nguyên tu luyện một bộ phận lớn. Thu hồi Đỗ Sán bên trong nhẫn chữ vật phong phú tài nguyên, Tần Lãng đem thần thức dò vào Đỗ gia lão tổ bên trong nhẫn chữ vật. So sánh Đỗ Sán nhẫn chữ vật, Đỗ gia lão tổ bên trong nhẫn chữ vật huyền thạch muốn ít rất nhiều, bất quá cũng đồng dạng có mấy vạn cực phẩm linh thạch. Bất quá tiếp xuống thần thức quét đến một viên màu xanh trên hòn đá, Tần Lãng lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Cái này mai màu xanh hòn đá cùng trước đó Đỗ Quyên đảo tẩu lúc dùng giống nhau như lúc. Rất hiển nhiên đây chính là thanh phong thạch. Ha ha ha, cái này Đỗ gia lão tổ quá khinh thường, có thanh phong thạch vậy mà cũng mất mạng trong tay ta. Tần Lãng lắc đầu cười một tiếng, tâm niệm vừa động thanh phong thạch trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. A. Tiếp xúc một nháy mắt, Tần Lãng bỗng nhiên phát hiện ẩn tàng ở trong cơ thể hắn thiên lôi vậy mà rất nhỏ sóng gió nổi lên. Chương 1092, luyện hóa thiên lôi. Trong cơ thể ta chỗ sâu thiên lôi ba động. Tần Lãng hai mắt đống nhiên trừng đến tròn trịa. Trước đó mặc hắn cố gắng như thế nào, thể nội ẩn tàng ba đạo thiên lôi đều nguy nhưng bất động, không nghĩ tới bây giờ vẹn vẹn cầm tới thanh phong thạch một nháy mắt thiên lôi liền có phản ứng. Một tia thanh lương khí tức từ trong lòng bàn tay tuôn ra vào cánh tay, sau đó tiến vào ngũ tạng lục phủ, toàn thân, sau đó cấp tốc đem Tần Lãng toàn thân bao khỏa, Tần Lãng cảm giác cả người phảng phất nhảy vào khe cong thanh tuyền. Vô cùng hài lòng cảm giác từ các vị trí cơ thể truyền đến, náo hải một trận thanh minh. Mà để Tần Lãng là hưng phấn nhất chính là thanh lương khí tức phất qua thể nội chỗ sâu thiên lôi, đúng là mang theo một tia cơ hồ mảnh không thể gặp thiên lôi địa quang, cấp tốc tại thể nội du tẩu một chu thiên sau cấp tốc bị thân thể của Tần Lãng hấp thu. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một tia thiên lôi, nhưng lại có cực kỳ bàng bạc lực lượng, Tần Lãng một nháy mắt cảm thấy đan điền không gian tráng lớn mấy phần, tân sinh linh dịch như là chảy ra tràn vào trong đan điền. Thức hải cũng tráng rất nhiều, thực lực tổng hợp có rõ ràng tăng trưởng. Thanh phong thạch vậy mà có thể hóa giải trong cơ thể ta ẩn tàng thiên lôi lực lượng, tiếp theo chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần cung cấp ta hấp thu. Tần Lãng trong lòng vô cùng cuồng hỉ, trực tiếp trầm giọng đối Lôi gia đại trưởng lão cùng Lôi Quyên mở miệng nói. Ta đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, cần tinh tu, các ngươi không nên quấy rầy ta. Nói xong cấp tốc trở về Lôi gia đội xe sau cùng trong xe ngựa. Muốn ở chỗ này tinh tu. Lôi gia đại trưởng lão cùng Lôi Quyên nhìn nhau. Hoàn cảnh nơi này vô cùng ác liệt, mà lại huyền mỏ trong hoang mạc tùy thời đều có thể phát sinh nguy hiểm, lưu tại nơi này cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng võ giả cảm ngộ thường thường là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đặc biệt là đối với võ tôn cường giả càng là vô cùng chân quý, một khi bỏ lỡ muốn một lần nữa tìm tới cái loại cảm giác này còn không biết tới khi nào, bởi vậy Lôi gia đại trưởng lão cùng Lôi Quyên cũng loại cơ hội này cỡ nào khó được. Tần Đan Vương ngay cả chuẩn đế cường giả đều có thể tùy tiện chém giết, trừ phi có người không có mắt. Nếu không căn bản không có người gan dám quấy rầy hắn mảy may. Chúng ta chỉ muốn thủ hộ tại chung quanh hắn, cam đoan hắn không bị người khác quấy rầy liền tốt. Lôi gia đại trưởng lão mở miệng nói với Lôi Quyên. Mọi người thủ ở chung quanh, thủ hộ Tần Đan Vương. Lôi Quyên gật gật đầu, mở miệng nói. Rõ. Lôi gia đám người nhao nhao gật đầu, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng đem Tần Lãng chỗ xe ngựa xuống lại ở giữa. Tần Lãng trở lại trong xe ngựa, căn bản không rảnh bận tâm tình huống bên ngoài, lần nữa đem thanh phong thạch nắm trong tay, theo kia cũ cảm giác mát rượi lần nữa truyền đến, một tia thiên lôi lôi điện lực lượng bị bao khỏa lấy tại thể nội du tẩu một chu thiên, sau đó hóa thành vô cùng năng lượng tinh thuần, tư dưỡng Tần Lãng toàn thân, ngũ tạng lục phủ, thực lực của hắn lấy một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ cực nhanh tăng lên. Cảm thụ được thực lực phi tốc tăng lên hài lòng, Tần Lãng bản năng hai mắt nhắm lại, đem phần thiên thần hỏa quyết vận chuyển tới cực hạn. Sau nửa canh giờ, ngay tại Tần Lãng đã hoàn toàn say mê tại loại thực lực này phi tốc tăng lên hài lòng cảm giác lúc, đột nhiên một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra, trong tay hắn thanh phong thạch ba một tiếng từ đó đứt gãy, sau đó hóa thành cho tàn, loại kia cảm giác mát rượi biến mất không thấy gì nữa, thiên lôi lôi điện lực lượng luyện hóa cũng dừng lại. Thanh phong trong đá năng lượng hao hết. Ngưng vận chuyển công pháp, mở hai mắt ra, trên mặt Tần Lãng tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn. Vừa mới loại thực lực đó phi tốc tăng lên cảm giác thực sự quá mức kỳ diệu, hắn chưa hề thể nghiệm qua điên cuồng như vậy thực lực tốc độ tăng lên. Hắn tin tưởng, nếu như có thể tại loại này trạng thái dưới tiếp tục tu luyện 1-2 tháng, hắn tuyệt đối có thể theo võ tôn thất trọng nhất cử đột phá đến võ tôn bát trọng. Đứng người lên đi ra xe ngựa, nhìn thấy lôi ra đám người đem hắn giống như quần tinh vây quanh vầng trăng xúm lại ở giữa, Tần Lãng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ ra một mặt vẻ chợt hiểu, cười nói: "Vất vả mọi người." Tần Đan Vương khách khí, chúng ta lôi ra từ ngài tay ở bên trong lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, vì ngài làm chút chuyện tính không cái gì. Ngài làm sao nhanh như vậy liền ra? Lôi ra đại trưởng lao khoát khoát tay, mở miệng cười dò hỏi. Cảm ngộ ra chút vấn đề liền tạm thời gián đoạn. Tần Lãng thuận miệng qua loa tắc trách một câu, sau đó giả bộ như hứng hờ mở miệng hỏi. Kia Đỗ Quyên hai lần đào tẩu đều là nhờ vào thanh phong thạch, xem ra cái này thanh phong thạch là cái thứ tốt. Lần trước đại trưởng lão ngài nói qua thanh phong thạch là tại đất nghèo vị trí trung tâm nhất sản xuất, ta đối lại có phần cảm thấy hứng thú, không biết đại trưởng lão có biết hay không như thế nào mới có thể thu thập được thanh phong thạch đâu. Cảm ngộ gián đoạn. Kia thực sự quá đáng tiếc. Lôi ra đại trưởng lão thở dài một tiếng, tiếp theo mở miệng nói, Tần Đan Vương ngài có chỗ không biết, kia thanh phong thạch mặc dù là đồ tốt, nhưng muốn có được cũng không phải một chuyện dễ dàng, đất nghèo trung tâm chính là võ giả cấm địa. Nơi đó dù cho là võ đế cường giả tiến vào bên trong đều cửu tử nhất sinh, bởi vậy ta khuyên ngài vẫn là không muốn mạo muội tiến vào bên trong. Võ giả cấm địa. Võ đế cường giả tiến vào đều cửu tử nhất sinh. Tần Lãng cau mày một cái. Không sai. Thanh phong thạch có thể bảo mệnh đồ tốt, ai không muốn có được. Nhưng là sản xuất thanh phong thạch cấm địa chẳng những hung hiểm, mà lại tiến vào bên trong lối vào tùy thời ở vào không ngừng biến hóa bên trong, rất khó tìm kiếm, muốn đi vào cấm địa cơ hồ là chuyện không thể nào. Lôi ra đại trưởng lão mở miệng nói bổ sung. Muốn đi vào cấm địa đều rất khó. Tần Lãng lông mày càng thêm cau chặt mấy phần, nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Kia Đỗ Quyên thực lực cũng không mạnh, nàng lại là như thế nào đạt được thanh phong thạch. Cái này lão hủ liền không được biết. Lôi ra đại trưởng lão lắc đầu, hắn đối chuyện của Đỗ gia cũng không phải là quá rõ ràng, về phần Đỗ Quyên là như thế nào đạt được thanh phong thạch càng là hai mắt bôi đen. Ngay tại Tần Lãng trong lòng có chút tiếc nuối lúc, một bên Lôi Quyên lại là mở miệng nói. Phan Rồng Đẹp đã từng nói cho ta biết, Đỗ gia Đỗ Quyên có một loại năng lực cực kỳ đặc thù, có thể tìm được biến hóa bên trong cấm địa cửa vào tiến vào bên trong, nhưng là tiến vào bên trong thực sự quá mức hung hiểm, nghe nói Đỗ Quyên tiến vào bên trong cửu tử nhất sinh, Đỗ gia hao tổn không ít cường giả mới từ trong cấm địa xung ra, mà vẹn vẹn đạt được 3 viên thanh phong thạch, căn bản được không bù mất, từ đó về sau, Đỗ gia cũng không dám lại tiến vào cấm địa bên trong. 3 viên thanh phong thạch. Trước đó Đỗ Quyên đảo tẩu dùng 2 khối, lại thêm ta đã dùng qua kia một viên, chẳng phải là nói Đỗ Quyên trong tay cũng không có thanh phong thạch. Trên mặt Tần Lãng bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì có chút tiếc nuối, mở miệng nói. Chuyến kia đất nghèo cấm địa thần hồ kỳ thần, có cơ hội ta nhất định phải tự mình trước đi xem một cái, đến cùng phải hay không giống như trong truyền thuyết. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên tùy tiện mạo hiểm. Trong cấm địa thực sự quá mức hung hiểm, 100 cái bước vào trong đó có thể sống ra một người đã cũng rất không tệ. Lôi Quyên mở miệng hướng Tần Lãng nhắc nhở. Ta chỉ là thuận miệng nói, ta cũng sẽ không ngốc đến bạch bạch đi mất mạng. Tần Lãng nết miệng cười một tiếng, nhưng trong lòng càng thêm đối cái gọi là cấm địa tràn ngập hiếu kỳ. Chương 1093, gặp được cố nhân. Nhanh như chớp, nhanh như chớp. Bánh xe nhấp nhô âm thanh ầm vang lên, lôi ra đội xe mọi người tại lôi ra đại trưởng lao dẫn đầu tiếp theo đường hữu kinh vô hiểm rốt cục rời đi huyền mỏ hoang mạc, an toàn tới mục đích, huyền Phú Thành. Chúng ta rốt cục đến. Nhìn thấy chừng cao 5-6 mét cổ phát trên cửa thành phương 3 cái vàng óng ánh chữ lớn, lôi ra chúng người nhãn tỉnh sáng lên, từng cái lộ ra thần sắc hưng phấn. Lần này huyền mỏ hoang mạc chi hành phảng phất giống như nằm mơ, cơ duyên xảo hợp cứu Tần Lãng, vốn cho là một cái tham sống sợ chết, ăn uống miễn phí vô lại, lại không nghĩ rằng hắn lại là một siêu cấp cường giả, liên tiếp cứu bọn họ lôi ra đội ngũ tất cả mọi người tính mệnh không nói, thậm chí còn giúp bọn hắn lôi ra thu thập được chí ít mấy năm mới có thể thu hoạch đại lượng huyền thạch. Sờ lấy tràn đầy nâng lên hầu bao, lôi ra mọi người không khỏi đối Tần Lãng phát ra ánh mắt cảm kích. Xếp hàng tiến vào Huyền Phú thành, rộn rộn ràng ràng tiếng ồn ào truyền lọt vào trong tai, toàn bộ thành trì người đến người đi, vô cùng phồn hoa, khắp nơi vui vẻ phồn vinh, một mảnh sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Rất hiển nhiên, làm đất nghèo lớn nhất thành trì, Huyền Phú thành có không gì so sánh nổi lực hấp dẫn, để vô số võ giả tiến vào nơi này. Từ trong xe ngựa đi ra, Tần Lãng chắp tay đối Lôi ra đại trưởng lão cười nói: "Huyền Phú thành đến, đại trưởng lão, Lôi quên cô nương, ta còn muốn tiến về báo danh tham gia luyện đan sư giải thi đấu, chúng ta xin từ biệt, hữu duyên gặp lại." Trên đường Tần Lãng đã từ Lôi ra đại trưởng lão trong miệng giải được báo danh tham gia luyện đan sư giải thi đấu địa điểm, thời gian cùng đại khái quá trình, mặc dù là lần đầu tiên tới Huyền Phú thành, nhưng Tần Lãng vẫn là đã tính trước. Thiên hạ không có tiệc không tan, Tần Đan Vương bảo trọng. Chúc ngài lần này luyện đan sư giải thi đấu có thể lực gáp quần hùng, đạt được hài lòng kết quả. Lôi ra đại trưởng lao chắp tay cười hoàn lễ. Hữu duyên. Lại. Gặp lại. Lôi Quyên chậm rãi gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì hiện lên không hiểu cảm giác. Cáo tử. Tần Lãng cười phất phất tay, từ biệt Lôi ra đám người, quay người rời đi. Đưa thon dài cái cổ nhìn qua tiến vào dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong biến mất không thấy gì nữa Tần Lãng, Lôi Quyên cong cong lông mi chớp động. Trong lòng đúng là đột ngột xuất hiện một vòng cảm giác mất mát, đôi mắt đẹp chỗ sâu trải qua một vòng tiếc hận. Có ít người, quay người lại có lẽ liền là cả một đời đi. Nhìn thấy Lôi Quyên phản ứng, Lôi ra đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Trải qua cùng Tần Lãng lần này ở chung, e rằng cho dù lại kiệt xuất thanh niên đều khó mà tiến vào bọn hắn Lôi ra vị đại tiểu thư này pháp nhãn. Tần Lãng từ biệt Lôi ra đám người về sau. Ở trong thành Huyền Phú đi qua mấy chục con đường sau cái này mới đi đến một chỗ tráng lệ chỗ. Chừng 5-6 tầng lầu cao kiến trúc, bề ngoài bên trên toàn bộ dùng gạch vàng trang trí mà ra, phát ra chướng mắt kim quang, đủ để lóe mù người hai mắt. So sánh khắp nơi đều là chen chúc đám người, người nơi này lưu lượng rõ ràng muốn so trước đó chỗ đi ngang qua địa phương ít hơn nhiều. Nơi này không phải chỗ hắn, chính là một năm một lần luyện đan sư giải thi đấu báo danh chỗ. Người lưu lượng mặc dù không nhiều, nhưng lui tới người từng cái khí độ bất phàm, mặc xa hoa, rất hiển nhiên không phú thì quý, thân phận nổi bật. So sánh những người này quần áo, mặc một thân đơn giản quần áo màu xanh Tần Lãng liền có vẻ hơi không hợp nhau. Không nhìn chung quanh thỉnh thoảng quăng tới xem thường ánh mắt, Tần Lãng nhanh chân đi tiến tráng lệ kiến trúc cao lớn trong hành lang. Vừa tiến vào trong, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng, chừng 2000 mét vuông đại sảnh hiện ra ở trước mắt. Không giống với phía ngoài tráng lệ, cả cái đại sảnh trang trí cực kỳ trang nhã đại khí. Một chút mặc đến thể chế phục mỹ nữ xuyên thẳng qua trong đại sảnh, không mặc ít lấy luyện đan sư phục sức võ giả top 5 top 3 tụ lại cùng một chỗ, trò chuyện với nhau cái gì. Nửa tháng sau liền là mỗi năm một lần luyện đan sư giải thi đấu, thật là khiến người ta chờ mong a. Đoạt được giải thi đấu ba hạng đầu liền có thể rời đi đất nghèo, tiến vào đại thế giới, ngẫm lại cũng làm người ta kích động không thôi. Nghe nói lần so tài này quy tắc có thay đổi, ba hạng đầu chẳng những có thể lấy rời đi đất nghèo, mà lại đại thế giới đặc sứ sẽ còn ngoài định mức thỏa mãn thứ nhất cái tâm nguyện, chỉ muốn tâm nguyện này không ngoại hạng, đặc sứ tuyệt đối sẽ để hắn tâm tưởng sự thành. Thật, thực sự quá tốt. Đặc sứ có thể thỏa mãn tâm nguyện, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Chúng luyện đan sư lao nhau nghị luận thanh âm truyền lọt vào trong tai, Tần Lãng không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Nhìn đến hắn tới đúng lúc, lần này luyện đan sư giải thi đấu còn chưa có bắt đầu. Ánh mắt đảo qua cả cái đại sảnh. Tần Lãng còn không có cất bước lại là chợt khẽ giật mình. Hắn phát hiện tại lớn như vậy trong đại sảnh vậy mà nhìn thấy một đạo cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Ngay tại hắn phát hiện đối phương đồng thời, đối phương cũng tương tự nhìn thấy hắn, to lớn trong mắt lập tức lộ ra vô cùng ánh mắt phẫn nộ. Ha ha ha, xem ra chúng ta rất hữu duyên nha, nhanh như vậy lại một lần nữa gặp mặt. Tần Lãng cười ha ha một tiếng, cất bước trực tiếp hướng đi qua, khắp khuôn mặt là nụ cười thản nhiên. Đạo thân ảnh này thực sự quá cao to. Cho dù ngồi ở chỗ đó đều muốn so người khác cao hơn một mảng lớn, lại thêm xấu xí dung mạo, Tần Lãng muốn không chú ý đều không được. Người này không là người khác, chính là trước kia bị Tần Lãng dùng võ hồn trọng thương chạy trốn Nưu Yêu bảy thủ lĩnh Nưu Khôi. Tần Lãng vạn vạn không nghĩ tới, Nưu Khôi vậy mà lại xuất hiện ở đây, xem ra hắn tựa hồ cũng là một luyện đan sư. Hừ, lén lén lút lút, sẽ chỉ đánh lén tiểu nhân. Nưu Khôi rộng lượng chỉ lên trời trong mũi phun ra hai đoàn bạch khí, giận quát một tiếng. Lúc trước hắn mặc dù không nhìn thấy Tần Lãng dung mạo, nhưng có thể cảm ứng rõ ràng đến trên người Tần Lãng cùng trước đó trọng thương hắn võ hồn giống nhau như lúc, trực tiếp liền nhận ra Tần Lãng. Nếu không phải Tần Lãng từ đó cản trở, hiện tại hắn đã sớm ôm mỹ nhân về, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, trâu già gặm cỏ non. Xem ra ngươi lại ngứa ra, lần này cho ngươi một cái trước cơ hội xuất thủ, nếu không chúng ta lại luyện một chút. Trên mặt Tần Lãng lộ ra nụ cười giễu cợt. Hừ, ngươi thiếu phách lối. Bản thủ lĩnh đã báo danh tham gia lần này luyện đan sư giải thi đấu, chờ ta đoạt được giải thi đấu ba hạng đầu, liền có thể hướng đặc sứ sách một cái yêu cầu, để đặc sứ đưa ngươi đánh giết. Như Khôi tự biết không phải là đối thủ của Tần Lãng, cũng không có mạo muội xuất thủ, mà là mở miệng cười lạnh nói. Nguyên lai ngươi thật đúng là luyện đan sư a. Tần Lãng cười nói. Hừ, không thể giả được. Thế nào, có phải hay không sợ? Sợ tranh thủ thời gian quỳ gối cho ta chịu nhận lỗi, bản thủ lĩnh tâm tình tốt có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Như Khôi ngẩng đầu lên sọ, một mặt ngạo nghễ, đắc ý nói. Luyện đan sư giải thi đấu còn chưa có bắt đầu, ngươi ngay ở chỗ này diều võ dương oai. Xem ra ngươi cái này trâu mặt có đủ dày a. Tần Lãng mở miệng rêu cực nói. Hừ. Tiểu tử, ngươi có ngon thì đừng chạy, nửa tháng sau luyện đan sư giải thi đấu kết thúc có ngươi khóc thời điểm. Như Khôi cười lạnh. Ta vì sao phải trốn? Ta tới đây vốn chính là muốn ghi danh tham gia luyện đan sư giải thi đấu. Tần Lãng lắc đầu cười nói. Cái gì? Ngươi vậy mà cũng là luyện đan sư. Nghe được Tần Lãng trả lời, Như Khôi một đôi mắt trâu trừng đến tròn trịa, nghẹn ngào ngạc nhiên nói. Chương 1094, báo danh. Có thể báo danh tham gia luyện đan sư giải thi đấu tối thiểu nếu là ngũ phẩm đan vương, Như Khôi liếc mắt liền nhìn ra Tần Lãng cực kỳ tuổi trẻ, cũng không có tu luyện bao lâu, không nghĩ tới chẳng những thực lực xa ở trên hắn, mà lại còn là một chí ít ngũ phẩm trở lên đan vương. Như Khôi thân là luyện đan sư, kinh lịch không biết bao nhiêu năm khổ luyện cái này mới trở thành một thất phẩm đan vương, biết rõ luyện đan một đường gian khổ, trừ thiên phú cực cao bên ngoài còn cần đại lượng thời gian đầu nhập. Tần Lãng trẻ tuổi như vậy liền có thể trở thành chí ít ngũ phẩm đan vương, theo Như Khôi đây là cơ hội chuyện không thể nào. Ngươi thật sự là đầu óc heo, không phải luyện đan sư ta tới nơi này làm gì. Tần Lãng lắc đầu cười lạnh một tiếng, không để ý đến sắc mặt biến thành đen Như Khôi, trực tiếp đối bên cạnh một trang điểm lộng lẫy, dáng người hoàn mỹ thị nữ vây tay. Ta muốn ghi danh tham gia lần này luyện đan sư giải thi đấu. Hoan nghênh đến gây nên. Thị nữ trên mặt lộ ra nghề nghiệp nhu hòa tiếu dung. Rũa ra xanh nhạt giống như bàn tay trắng đoán chỉ hướng lầu 2, quý khách mời đi theo ta, chỉ cần thành công thông qua khảo thí, ngài liền có thể thành công tham gia lần này luyện đan sư giải thi đấu. Được. Tần Lãng gật gật đầu, tại thị nữ chỉ dẫn hạ đi lên lầu 2, tiến vào một gian khảo thí gian phòng bên trong. Trẻ tuổi như vậy làm sao có thể trở thành ngũ phẩm đan vương, hắn khẳng định không cách nào thông qua khảo nghiệm. Như Khôi tròng mắt hơi híp, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Khảo thí gian phòng bên trong. Tại gian phòng trung ương nhất rõ ràng là một tôn màu đen đan lô, tại đan lô bên cạnh trưng bày luyện đan cần có các loại đá lửa, tại đá lửa bên cạnh thì là khảo thí luyện đan cần có các loại cấp 5 trở lên linh thảo. Tần Lãng sớm đã biết báo danh khảo thí nội dung, bất quá vẫn là cẩn thận lắng nghe khảo thí gian phòng bên trong nhân viên công tác kỹ càng giảng giải về sau, lúc này mới đem đan lô cùng luyện đan cần linh thảo toàn bộ cẩn thận kiểm tra một lần sau tế ra xích viêm thiên hỏa, nhóm lửa đan lô. Lấy Tần Lãng hiện tại thất phẩm đan vương cực hạn luyện đan trình độ, dạng này khảo thí hoàn toàn là một bữa ăn sáng, tại nhân viên công tác rung động trong ánh mắt từng cây cấp 5 linh thảo như là ủng có sinh mệnh, tại Tần Lãng dẫn dắt hạ tranh nhau chen lấn nhảy vào bên trong lò luyện đan, sau đó hoa mắt đan quyết bên trong, rất nhanh tất cả cấp 5 linh thảo chiết xuất hoàn tất, vẹn vẹn tầm 10 phút sau, theo thấm người tìm phổi đan hương truyền ra, 12 mai hạng nhất ngũ phẩm linh đan. Bị Tần Lãng từ đan trong máng mang ra, chứa vào sớm đã chuẩn bị xong bình sứ bên trong. Thẳng đến Tần Lãng đem bình sứ thả ở trước mặt hắn, nhân viên công tác lúc này mới từ trong rung động tỉnh táo lại, như có thâm ý nhìn Tần Lãng một chút, lúc này mới từ bình sứ bên trong đổ ra một viên linh đan kiểm tra linh đan phẩm chất. Xa xa xa. Tiếng bước chân vang lên, Tần Lãng cất bước từ lầu 2 đi xuống. Ha ha ha, lúc này mới mười mấy phút liền ra, xem ra tiểu tử này khẳng định khảo thí thất bại. Gặp Tần Lãng nhanh như vậy liền ra, như Khôi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Lấy hắn thất phẩm đan vương trình độ muốn trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra ngũ phẩm linh đan đều là chuyện cực kỳ khó khăn, hắn thấy Tần Lãng liền càng không thể nào làm được. Hiện tại hắn xuất hiện kết quả chỉ có một cái, vậy khẳng định là khảo thí thất bại. Nhưng kế tiếp tại Như Khôi vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, đã nhận được tin tức sớm đã chờ đợi tại đầu bậc thang thị nữ bước nhanh lên đón, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ cung kính, tất cung tất kính đem một viên khắc lên hỏa diễm chiếc nhẫn màu vàng nóng đưa cho Tần Lãng. Tôn quý đan vương đại nhân, chúc mừng ngài thuận lợi thông qua khảo thí, đây là ngài tham gia năm nay luyện đan sư giải thi đấu tín vật, mời thích đáng bảo tồn, nửa tháng sau trước tới tham gia giải thi đấu thời điểm nhớ kỹ mang lên liền tốt. ừm. Tiếp nhận chiếc nhẫn màu vàng nóng, Tần Lãng cười gật gật đầu, không để ý đến một bên cơ hồ đờ đẫn Ngưu Khôi, trực tiếp cất bước rời đi.
Cái gì?
Mười mấy phút liền thông qua khảo thí. Thẳng đến Tần Lãng thân ảnh biến mất, Ngưu Khôi lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Dù cho là thất phẩm đan vương muốn luyện chế đơn giản nhất ngũ phẩm linh đan, cũng tuyệt đối không thể có thể tại ngắn ngủi mười mấy phút hoàn thành. Có thể nói Tần Lãng lần khảo nghiệm này hoàn toàn là sáng tạo đất nghèo luyện đan sư giải thi đấu ghi chép. Xem ra tiểu tử này hoàn toàn đến có chuẩn bị, hắn luyện đan trình độ e rằng xa không chỉ ngũ phẩm đan vương đơn giản như vậy. Ngưu Khôi trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác bị áp bách vô tận, trong miệng tự mình lẩm bẩm, trên mặt không còn có vừa mới nhìn thấy Tần Lãng lúc phách lối cùng tự tin. Báo danh thành công, Tần Lãng lân cận tìm một cái khách sạn, mở một gian phòng trên vào ở đi. Thời gian nửa tháng tự nhiên không thể bạch bạch vượt qua. Tần Lãng trực tiếp xuất ra trước đó từ đố ra tay ở bên trong lấy được cực phẩm linh thạch, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngay tại Tần Lãng tu luyện đồng thời, Huyền Phú Thành mặt khác một cái khách sạn bên trong Ngưu Khôi thì là không ngừng nghiên cứu lấy đan đạo. 10 ngày sau, đông đông đông, tiếng gõ cửa rồn dập vang lên, Ngưu Khôi gián đoạn nghiên cứu đan đạo, khó chịu ngẩng đầu, trầm giọng nói. Người nào? Đô gia Đỗ Quyên, có chuyện quan trọng cầu kiến Ngưu đại thủ lĩnh. Một đạo dễ nghe thanh âm từ ngoài cửa truyền vào tới. Vào đi. Ngưu Khôi gật gật đầu. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra, tại Ngưu Khôi kinh diễm trong ánh mắt, một đạo thanh tú động lòng người bóng hình xinh đẹp đi tới, thần thái xinh đẹp, da thịt thổi qua liền phá, dung mạo tuyệt mỹ, tư sắc mê người. Ta Ngưu Khôi từ trước đến nay cùng các ngươi Đỗ gia không có cái gì liên quan cùng liên hệ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Quyên đường cong linh lung dáng người, Ngưu Khôi không che giấu chút nào, hung hăng nuốt một miếng nước bọt, trầm giọng mở miệng nói. Ta nghe nói Ngưu đại thủ lĩnh chính là lần này luyện đan sư giải thi đấu có khả năng nhất đoạt được 3 hạng đầu đan vương, mà lại ngài cùng Tần Lãng ở giữa có liên quan, chuyên tới để muốn nhờ Ngưu đại thủ lĩnh đoạt được luyện đan sư giải thi đấu 3 hạng đầu về sau, thỉnh cầu đặc sứ đại nhân tự tay đánh chết Tần Lãng. Đỗ Quyên cung kính hướng Ngưu Khôi chắp tay, mở miệng nói: "Tần Lãng?" Đây chính là tên kia thanh niên mặc áo xanh danh tự. Ngưu Khôi nhíu mày mở miệng nói: "Không sai, đúng là hắn." Đỗ Quyên gật gật đầu. Bản thủ lĩnh xác thực cùng kia Tần Lãng có mâu thuẫn, nhưng các ngươi Đỗ gia không phải là không có cao thủ, ngài hẳn là để bọn hắn xuất thủ đánh giết Tần Lãng mới đúng, làm gì thật xa chạy đến nơi này của ta. Ngưu Khôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Quyên. Ngưu đại thủ lĩnh ngài có chỗ không biết, chúng ta Đỗ gia lão tổ cùng phụ thân của ta, còn có gia tộc 3 tên trưởng lão tất cả đều bất hạnh mất mạng tại Tần Lãng trong tay, để chúng ta Đỗ gia tổn thất nặng nề. Về sau nhận được tin tức chúng ta Đỗ gia cửu gia nhao nhao đánh tới cửa. Chúng ta Đỗ gia còn thừa võ tôn cường giả chết cái chết, trốn thì trốn, hiện tại lớn như vậy Đỗ gia ngay cả một võ tôn cường giả đều không có, đã sụp đổ. Đỗ Quyên xinh đẹp khắp khuôn mặt là đắng chát cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn Đỗ gia những năm này đắc tội không ít thế lực, trước đó dựa vào Đỗ gia lão tổ cùng Đỗ Sán thế lực này giận mà không dám nói gì, bây giờ biết được Đỗ gia lão tổ vẫn lạc, lập tức những cái kia cửu gia như ong vỡ tổ xông lên Đỗ gia, ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày toàn bộ Đỗ gia phủ đệ đã luân hãm. Người Đỗ gia chết cái chết, trốn thì trốn, triệt để lâm vào trong tuyệt cảnh. Chương 1095, bát phẩm đan vương. Mà để Đỗ gia trở thành tình cảnh như vậy kẻ cầm đầu chính là Tần Lãng tên này kẻ đầu tê. Đỗ Quyên hận không thể đem Tần Lãng thiên đao vạn quả. Các ngươi Đỗ gia đều đã xong đời, bản thủ lĩnh dựa vào cái gì muốn nghe lời ngươi, có thể có được chỗ tốt gì? Ngưu Khôi hỏi ngược lại. Nếu như Ngưu đại thủ lĩnh đáp ứng giúp tiểu nữ tử giết chết Tần Lãng, ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Vĩnh viễn làm bạn tại Ngưu đại thủ lĩnh tả hưu. Đỗ Quyên hàm răng cắn chặt môi đỏ, phảng phất trong lòng hạ cực kỳ chật vật quyết định, mở miệng nói. Lấy thân báo đáp. Ngưu Khôi con mắt bản năng sáng lên, tham lam quét Đỗ Quyên nửa ngày, lại là lắc đầu. Ngươi tư sắc quả thật không tệ, để bản thủ lĩnh sắc thực tâm động, nhưng bởi vì ngươi một cái tàn hoa bại liễu, còn không đến mức để bản thủ lĩnh đem sắp tới tay thỉnh cầu đặc sứ duy nhất cơ sẽ sử dụng rơi. Mặc dù Ngưu Khôi trong lòng sớm đã quyết định. Một khi hắn thành công đoạt được luyện đan sư giải thi đấu 3 hạng đầu, nhất định sẽ yêu cầu đặc sứ đại nhân đánh chết tại chỗ Tần Lãng, nhưng là như vậy hắn tuyệt đối không thể có thể tùy tiện nói cho Đỗ Quyên. Ngưu đại thủ lĩnh, bởi vì ta đặc thù võ hồn, ta đã từng tiến vào chúng ta đất nghèo cấm địa, ta từng tại trong cấm địa từng chiếm được 3 viên thanh phong thạch, nếu như ngài nguyện ý, ta còn có thể mang ngài tiến vào trong cấm địa, tìm kiếm thanh phong thạch cùng bên trong một mực chưa từng ra mắt nghịch thiên bảo tàng. Đỗ Quyên mở miệng khẩn cầu, tâm niệm vừa động, lập tức đỉnh đầu xuất hiện từng cái có lớn chừng bàn tay kim sắc Đỗ Quyên võ hồn. Có thể bài trừ hết thể mê chướng kim quyên võ hồn. Ngưu Khôi con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đỗ Quyên trên đỉnh đầu kim sắc Đỗ Quyên võ hồn, mở miệng kinh ngạc nói. Đỗ Quyên võ hồn chính là một loại cực kỳ khan hiếm biến dị võ hồn, đối đất nghèo cấm địa chỗ không ngừng biến hóa hoàn cảnh có thể tùy tiện phân biệt ra, thuận lợi tiến vào bên trong. Trong cấm địa mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng phát hiện Đỗ Quyên võ hồn một nháy mắt, Như Khôi thật động tâm. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như rời đi đất nghèo trước đó có cơ hội tại trong cấm địa đạt được thanh phong thạch, thậm chí phát hiện bên trong tài nguyên tu luyện của hắn, đối với hắn chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhìn thấy bộ dạng Như Khôi, Đỗ Quyên biết rõ hắn đã có chỗ tâm động, không khỏi hắng giọng, lần nữa thêm một mùi lửa, trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười quyến rũ, hướng Như Khôi từng bước một đi đến. Như đại thủ lĩnh, ngài hẳn còn chưa biết vì sao những nam nhân kia nguyện ý đi cùng với ta a? Bởi vì ta chính là băng hỏa hai trọng thể, chứ có thể làm cho nam nhân hưởng thụ được băng hỏa lưỡng trọng thiên cực hạn cảm thụ bên ngoài, còn có thể trợ giúp đối phương cô đọng thần hồn, tăng lên hồn lực. Đặc biệt là đối với ngài loại này cường đại đan vương đan đạo lĩnh ngộ cùng tăng lên càng là có không nhỏ trợ giúp. Ta nói thật hay giả, ngài chỉ cần thử một lần liền biết. Đang khi nói chuyện, Đỗ Quyên trắng nón ngọc thủ đem quần áo trên người từng kiện cởi, cuối cùng trực tiếp rúc vào Như Khôi cao lớn trên thân, đôi mắt đẹp ngậm xuân, thổ khí như lan. Ha ha ha, tốt. Luyện đan sư giải thi đấu còn có 5 ngày mở ra, bản thủ lĩnh vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo lợi dụng ngươi đến không dừng ngủ đêm tăng lên luyện đan trình độ. Thời gian cực nhanh, rất nhanh 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mỗi năm một lần luyện đan sư giải thi đấu thời gian rốt cục đến. Một ngày này tuyệt đối là đất nghèo hàng năm nhất là lửa nóng rầm rộ, không có cái thứ hai. Đất nghèo linh khí thiếu thốn là luyện đan sư thưa thớt nguyên nhân một trong, mà chân chính tạo thành đất nghèo luyện đan sư rất thiếu nguyên nhân chính là mỗi năm một lần luyện đan sư giải thi đấu. Hàng năm luyện đan sư giải thi đấu đều sẽ có 3 tên đan đạo trình độ cực cao đan vương đi theo đặc sứ rời đi đất nghèo, đến đại thế giới. Những năm gần đây bởi vậy tiến vào đại thế giới đan vương muốn xa so với đất nghèo chân chính đột phá đến vũ đế cảnh giới mà tiến vào đại thế giới người hơn rất nhiều. Đồng dạng cái này cũng bồi dưỡng đất nghèo đan vương rất thiếu, linh đan giá cả cực cao nguyên nhân. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, toàn bộ Huyền Phú thành tất cả võ giả tất cả đều táo động, vô số dòng người tuân hướng luyện đan sư giải thi đấu tỉ thí địa phương. Mặc dù Huyền Phú thành người quản lý sớm đã có chuẩn bị, vì phòng ngừa xảy ra bất trắc sớm đóng cửa thành. Nhưng là rất nhiều võ giả đã sớm chờ trong thành, trước tiên chạy về sân thi đấu. Sáng sớm Tần Lãng liền rời đi khách sạn, thuận hưng phấn dòng người hướng trước đó khảo nghiệm tráng lệ công trình kiến trúc nơi ở tiến đến. Chờ hắn đến nơi đó thời điểm, nơi đó đã sớm bị đen nghịt đám người vây quanh. Trước đây đến quan sát võ giả chí ít có 100 vạn võ giả, thậm chí nhiều hơn. Đối với dạng này rầm rộ, Tần Lãng không khỏi âm thầm tặc lưỡi, loại này lửa nóng trình độ. Không thua kém một chút nào lúc trước hắn tại Thiên Hoang Đại Lục tham gia Đại Lục Tinh Anh thi đấu lúc rầm rộ. Rất hiển nhiên chủ sự Phương đối loại tình huống này sớm đã tư không gặp qua, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tần Lãng vừa tiếp cận mục đích trong tay chiếc nhẫn màu vàng nóng phát hỏa diễm chống rông bay lên, tiếp thu được cảm ứng, rất nhanh liền có một cao gầy thị nữ tách ra chen chúc đám người, đem Tần Lãng cung cung kính kính đón vào. Vừa tiến vào trong đại sảnh, Tần Lãng liền phát hiện sớm có không ít đan vương xuất hiện tại trong đại sảnh rộng rãi, nhìn ra chí ít có hơn 100 người. Có thể tham gia luyện đan sư giải thi đấu người, rất hiển nhiên cái này hơn 100 người luyện đan trình độ đều đạt tới ngũ phẩm đan vương trở lên. Hơn 100 tên ngũ phẩm trở lên đan vương hội tụ vào một chỗ, nhìn qua nhân số không ít, nhưng là cùng đất nghèo mấy vạn ước bảng lớn võ giả cơ số so sánh, hoàn toàn là giọt nước trong biển cả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đang lúc Tần Lãng chuẩn bị đi theo thị nữ sau lưng đi hướng mình dự thi vị trí lúc, sau lưng một đạo vang dội âm thanh âm vang lên. Ha ha ha, Tần Lãng! Ngươi lại còn dám tới tham gia luyện đan sư giải thi đấu. Lần so tài này vừa kết thúc, liền sẽ là ngươi cái chết kỳ. Chỉ gặp Như Khôi phong quang đầy mặt, tinh thần phân chấn, bước đi lên tới. Ừm. Trên người Như Khôi làm sao nhiều một loại quen thuộc khí tức nữ nhân. Tần Lãng nhíu mày trầm tư một lát, sau đó con mắt đống nhiên sáng lên. Khí tức trên người của Như Khôi hoàn toàn liền là trước kia đảo tẩu Đỗ Quyên bản thể khí tức. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Như Khôi vậy mà cùng Đỗ Quyên làm cùng một chỗ. Đỗ Quyên kia tiểu lãng đệ tử không tệ, 5 ngày thời gian ra sức hầu hạ ta, vậy mà giúp ta nhất cử đem đan đạo trình độ tăng lên tới bát phẩm đan vương, lần này luyện đan sư giải thi đấu ta Như Khôi nhất định có thể trở thành ba hàng đầu. Xấu xí châu trên mặt lộ ra một vòng vẫn chưa thỏa mãn nụ cười đắc ý, Như Khôi hưng phấn nói. Đáng tiếc Đỗ Quyên sủi xuống không cách nào rời giường, nếu không hôm nay nhất định phải làm cho nàng nhìn thấy ngươi là như thế nào bị đặc sứ đại nhân đánh giết. Đỗ Quyên trợ Như Khôi đem đan đạo trình độ tăng lên tới bát phẩm đan vương. Tần Lãng nhướng mày. Hắn phát hiện trên người Như Khôi hồn lực khí tức cùng nửa tháng trước so sánh xác thực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, trở thành thất phẩm đan vương liền có nhất định tỷ lệ trở thành luyện đan sư giải thi đấu ba hàng đầu. Nếu có người thực lực là bát phẩm đan vương, dưới tình huống bình thường, là có thể 100% trở thành luyện đan sư giải thi đấu ba hàng đầu. Đất nghèo luyện đan sư giải thi đấu cử hành vô số năm qua, chưa hề đều là kết quả như vậy, một lần ngoài ý muốn đều chưa từng xuất hiện. Bởi vậy, bình thường tới nói, Ngưu Khôi lần này xác định vững chắc có thể trở thành giải thi đấu ba hàng đầu, đạt được để đặc sứ đánh giết Tần Lãng cơ hội. Chương 1096, đặc sứ đến. Ngưu Khôi luyện đan trình độ vậy mà tăng lên tới bát phẩm đan vương. Bát phẩm đan vương nhưng không có dễ dàng như vậy đạt thành, lần này dự thi bát phẩm đan vương cũng bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay một hai tên A. Xem ra lần này luyện đan sư giải thi đấu ba hạng đầu bên trong một cái danh ngạch không phải Ngưu Khôi không ai có thể hơn. Nghe được Ngưu Khôi lời nói, chung quanh chừng 100 tên đan vương tất cả đều lộ ra ánh mắt kinh hãi, không ít người mở miệng kinh hô lên, nguyên bản một chút tình thế bắt buộc thất phẩm đan vương biết rõ tin tức này hậu tâm bên trong tuôn ra một vòng ưu sầu cùng tuyệt vọng. Ha ha ha, nghe được ta là bát phẩm đan vương tin tức, tiểu tử ngươi có phải hay không bị dọa sợ? Đối với chung quanh chúng đan vương phản ứng cực kỳ hài lòng, Ngưu Khôi một mặt dương dương đắc ý, khinh thường nhìn về phía Tần Lãng. Hắn hoàn toàn chắc chắn tiến vào luyện đan sư giải thi đấu ba hàng đầu. Đến lúc đó Tần Lãng bất luận chạy đến đất nghèo bất kỳ địa phương nào đều khó thoát khỏi cái chết. Bất quá vừa mới tấn cấp bát phẩm đan vương, thật không biết ngươi có cái gì tốt đắc ý. Tần Lãng không quan trọng lắc đầu. Ngưu Khôi trở thành bát phẩm đan vương lại như thế nào? Hắn bất quá cũng là vừa vặn trở thành bát phẩm đan vương mà thôi, cũng không có quá nhiều thời gian luyện tập. Tần Lãng tự tin lấy hắn thất phẩm đan vương cực hạn luyện đan trình độ, chưa hẳn so Ngưu Khôi chênh lệch, mà lại lui một bước giảng. Cho dù Ngưu Khôi trở thành luyện đan sư giải thi đấu ba hàng đầu, mở miệng thỉnh cầu đặc sứ giết hắn, lấy Tần Lãng hiện tại sức chiến đấu, cũng chưa chắc không phải kia đặc sứ đối thủ. Vậy mà không đem bát phẩm đan vương để vào mắt, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ai, cho dù Ngưu Khôi vừa mới tấn cấp bát phẩm đan vương, kia cũng không phải thất phẩm đan vương có thể so sánh cùng nhau. Nghe được Tần Lãng lời nói, chung quanh hơn 100 tên đan vương nhao nhao lắc đầu, rất hiển nhiên bọn hắn cho rằng Tần Lãng bất quá là tại mạo xưng là trang hảo hán. Hiện tại trên miệng là thoải mái, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ bị luyện đan sư giải thi đấu kết quả 3-3 đánh mặt. Ha ha ha, thật sự là vô tri. Cũng được, ngươi ngay tại cái này chuẩn bị chờ chết đi, vừa vặn tránh khỏi đặc sứ đại nhân đi địa phương khác tìm ngươi. Ngưu Khôi thương hại quét Tần Lãng một chút, lung lay đầu trâu. Trong mắt hắn đã đem Tần Lãng xem như một người chết. Theo thời gian từ từ trôi qua, chiêu dương mọc lên ở phương đông, liên tục không ngừng võ giả từ bốn phương tám hướng vào tới. Đem toàn bộ luyện đan sư giải thi đấu sân bãi xuống lại chật như nêm cối, quan chiến võ giả tối thiểu đạt tới hơn 200 vạn, khắp nơi đều là đen nghịt đầu người, từng cái trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đại tiểu thư, ta vừa mới nhìn thấy Tần Đan Vương đi vào dự thi. Trong đám người, Lôi Gia đại trưởng lão quay đầu đối bên cạnh một con lúa mì màu da thiếu nữ mở miệng nói. Thiếu nữ này không là người khác, chính là trước kia cùng Tần Lãng đồng hành Lôi Gia đại tiểu thư Lôi Quyên. Lúc đầu bọn hắn Lôi Gia đã hoàn thành giao dịch có thể rời đi Huyền Phú Thành, nhưng nội tâm có cái thanh âm kêu gọi, để nàng lưu lại chú ý lần này luyện đan sư giải thi đấu. Nghe nói lần này tham gia luyện đan sư giải thi đấu ngũ phẩm trở lên đan vương liền có hơn 100 tên nhiều, cơ hồ từng cái đều là toàn bộ đất nghèo nổi danh đan vương, luyện đan trình độ cực cao, đủ thấy giải thi đấu cạnh tranh là bực nào tàn khốc. Lôi Quyên lông mày hơi nhíu, ngừng lại, lúc này mới tiếp tục nói. Đại trưởng lão! Ngài nói năm nay luyện đan sư giải thi đấu Tần Đan Vương hắn có mấy phần cơ hội cuối cùng tấn cấp giải thi đấu ba hạng đầu. Cái này khó mà nói. Theo lý thuyết Tần Đan Vương năng lực xa phi thường người có thể bằng, hắn đã dám tham gia lần này luyện đan sư giải thi đấu, so sánh là có niềm tin cực lớn. Nhưng là nói đi thì nói lại, có thể tham gia luyện đan sư giải thi đấu Đan Vương cái nào không đến có chuẩn bị, từng cái thực lực nổi bật, lấy Tần Đan Vương luyện đan trình độ muốn trở thành ba hạng đầu độ khó sợ không là bình thường lớn. Lôi Gia đại trưởng lão trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra ẩn ẩn có loại dự cảm, lần này Tần Đan Vương hắn nhất định có thể đoạt được giải thi đấu ba hàng đầu. Vượt quá Lôi Gia đại trưởng lão đoán trước, Lôi Quyên một đôi hạnh nhân trong mắt lại là lóe ra khẳng định quan mang. Đại tiểu thư, ngày trước đó một mực không là phủ định Tần Đan Vương sao, làm sao bây giờ lại đối với hắn có lòng tin như vậy? Lôi Gia đại trưởng lão một mặt kinh ngạc, thậm chí có chút hoài nghi có phải là hắn hay không nghe lầm. Ta là một mực phủ định hắn. Nhưng cũng tiếc mỗi lần đều là ta sai, bị hắn dùng sự thực đả kích. Trong tay hắn ăn mấy lần thua thiệt, ta hiện tại học ngoan, cảm thấy hắn lần này nhất định còn có thể làm ra để cho người ta giật nảy cả mình hành động vĩ đại. Lôi Quyên nết miệng hổ thẹn cười một tiếng. Lão hủ ngược lại là cũng hy vọng Tần Đan Vương có thể thắng được, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Lôi Gia đại trưởng lão già trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, cười nói. mau nhìn, Huyền Phú Thành thành chủ đại nhân đến. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, ngay sau đó cả đám người như là đun sôi nước sôi trong nháy mắt vỡ tổ, tất cả võ giả đều đem đầu ngoặt về phía giống như một cái phương hướng, từng cái mong mỏi cùng trông mong. Tại vạn chúng chú mục dưới, hai hàng tay cầm trường thương áo giáp binh sĩ từ tự động phân đến người của hai bên trong đám ghé qua mà qua, từng cái long hành hổ bộ, uy phong lẫm liệt. Tại áo giáp binh sĩ đằng sau từ 32 tên võ giả dơ lên một tòa xa hoa đại kiệu rêu giao đụng thị mà đến, tại đại kiệu ngồi lấy một mặc kim sắc áo giáp nam tử trung niên, mặt chữ quốc bên trên ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, đối mặt vạn chúng chú mục, trên mặt không có chút ba động. Trung niên nam tử này chính là Huyền Phú Thành thành chủ Huyền Phú, một thực lực đạt tới võ tôn cửu trọng đỉnh phong chuẩn đế cường giả. Có thể làm cho tất cả đất nghèo võ giả dùng như thế sốt ruột ánh mắt nên đón, trừ Huyền Phú thực lực cường đại bên ngoài, còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân, cái kia chính là Huyền Phú chính là toàn bộ đất nghèo duy nhất có thể cùng đại thế giới đặc sứ liên hệ người, thân phận nổi bật. Hàng năm một lần luyện đan sư giải thi đấu người chủ trì cũng chính là Huyền Phú thành thành chủ Huyền Phú. Tại vạn chúng chú mục dưới, Huyền Phú tại vàng son lộng lẫy kiến trúc cửa chính đi xuống cố kiệu, cũng không có gấp đi vào lầu một đại sảnh, mà là sai người hướng lên trời phát ra một đạo hồng sắc tin tức, cả người đứng ở đại môn, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính, hiển nhiên đang chờ người nào. Chuyện gì xảy ra? Huyền Phú thành chủ làm sao không đi vào? Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là đang chờ người nào a? Chúng võ giả nghị luận ầm ĩ, một chút trên mặt võ giả lộ ra nghi hoặc. Xem xét các ngươi chính là không có gặp qua thị trường người. Có thể làm cho cao cao tại thượng Huyền Phú thành chủ chờ đợi người, dĩ nhiên chính là từ đại thế giới đến đây đặc sứ đại nhân. Một cao gầy võ giả cười lạnh một tiếng, mở miệng hướng đám người giải thích nói. Nguyên lai là đang chờ đặc sứ đại nhân. Mê hoặc võ giả một mặt giật mình, càng nhiều võ giả thì là mặt mũi tràn đầy kích động cùng chờ mong. Đặc sứ đại nhân, đây chính là toàn bộ đất nghèo đều không có võ đế cường giả. Ong ong ong. Đột nhiên giữa thiên địa không gian kịch liệt rung động, phảng phất địa chấn, phía chân trời xa xôi xuất hiện một đạo điểm đen, sau đó cấp tốc biến lớn, rất nhanh liền vạch phá không khí xuất hiện tại Huyền Phú thành trên không. T, lại là không gian phi thuyền. Ngẩng đầu nhìn chừng dài 10 trượng đen nhánh phi thuyền, toàn bộ Huyền Phú thành tất cả võ giả gần như đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 1097, luyện đan sư giải thi đấu bắt đầu. Không gian phi thuyền có thể bài trừ không gian giam cầm, xuyên thẳng qua cùng khác biệt không gian song song phi hành thánh bảo. Đất nghèo bị đại thế giới vứt bỏ, nếu như có được một chiếc không gian phi thuyền, liền có thể bay qua đất nghèo, thành công đến đại thế giới. Giờ khắc này tất cả khát vọng rời đi đất nghèo võ giả tất cả đều đem vô cùng lửa nóng ánh mắt rơi tại không gian trên phi thuyền. Mặc dù trong lòng vô cùng khát vọng, nhưng giờ phút này căn bản không có một người gan dám đi tới cấp đoạn. Bởi vì cách không gian thật lớn phi thuyền, y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong kia để cho người ta tim đập nhanh hết sức uy áp mạnh mẽ. Tất cả mọi người biết rõ, tại không gian trong phi thuyền người rất hiển nhiên chính là từ đại thế giới đến đây đặc sứ đại nhân, một cường đại võ đế cường giả. Siêu. Đột nhiên hắc mang lóe lên, to lớn không gian phi thuyền biến mất không thấy gì nữa, chỉ gặp một mặc áo khoác màu đen nam tử trung niên trống rỗng đứng ở giữa không trung. Không giống với Huyền Phú cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Cái này áo khoác màu đen nam tử trung niên toàn thân mang theo vô tận uy áp, trên mặt không có một tơ một hào biểu lộ, nhưng ở đất nghèo tất cả võ giả xem ra, lại là không giận tự uy, cường đại vô hình uy áp xuyên qua thân thể thẳng tới đáy lòng, bọn hắn những người này ngay cả con mắt nhìn thẳng dũng khí đều không có. Áo khoác màu đen nam tử trung niên cũng không có tận lực tạo áp lực, nhưng chỉ vẹn vẹn là đứng ở giữa không trung liền làm cho cả Huyền Phú thành tất cả võ giả thần phục, khí thế cường đại căn bản không phải trước đó Huyền Phú có thể so sánh cùng nhau. Huyền Phú bất tài, ở đây cung nghênh đặc sứ đại giá quang lâm đất nghèo. Huyền Phú hai tay khoanh ở trước ngực, không người vô cùng cung kính nói. Ừm. Áo khoác màu đen nam tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu, lăng không bước ra một bước, nhìn như cực nhỏ một bước, nhưng rơi xuống một nháy mắt cả người đã đi tới trước người Huyền Phú. Một bước phóng ra. Xúc địa thành thốn. Vẹn vẹn trong lúc giơ tay nhấc chân cho thấy năng lực liền để đất nghèo tất cả võ giả nhãn tình sáng lên, trong lòng vô cùng lửa nóng. Đây chính là đại thế giới tới võ đế cường giả. Dù cho là bọn hắn đất nghèo vạn ức người phía trên Huyền Phú thành thành chủ Huyền Phú, cùng dạng này cường giả so sánh cũng trong nháy mắt bị dây thành tạt bã. Đặc sứ đại nhân, đây là chúng ta đất nghèo một năm qua này đào được huyền thạch, tổng cộng 2 ước mai, còn xin ngài xem qua. Huyền Phú xuất ra một viên nhẫn chữ vật, hai tay dâng cung kính đưa cho trước người áo khoác màu đen nam tử trung niên. Tất cả đất nghèo tài nguyên tu luyện đều là thông qua đặc sứ mang đến, lại từ Huyền Phú phân phát ra ngoài. Mà dùng trao đổi thì là từ huyền mỏ hoang mạc các nơi thu thập ra huyền thạch. Bởi vậy, cơ hồ hàng năm đào được huyền thạch cuối cùng tất cả đều rơi xuống Huyền Phú trong tay. Mới 2 ước mai. Huyền Phú, các ngươi đất nghèo nộp lên huyền thạch một năm so một năm thiếu, cứ thế mãi, dù cho là ta muốn giúp ngươi, chỉ sợ cũng không cách nào ở phía trên mấy vị kia trước mặt thay ngươi mở miệng a. Áo khoác màu đen đặc sứ không để lại dấu vết cau mày một cái, lộ ra cực kỳ không vui. Đặc sứ ngài bất giận. Ta cũng nghĩ thu thập nhiều huyền thạch trao đổi càng nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng là qua nhiều năm như vậy, huyền mỏ hoang mạc huyền thạch càng đào càng ít, đào móc độ khó cũng càng lúc càng lớn, huyền thạch sản lượng căn bản không phải một mình ta có thể chi phối. Huyền Phú khổ khuôn mặt, buông tay bất đắc dĩ nói. Phía trên mấy vị kia sẽ không nghe ta giải thích, đồng dạng ta cũng sẽ không nghe ngươi giải thích. Lần này coi như, nhưng lần tiếp theo ta đi vào đất nghèo muốn dẫn đi huyền thạch số lượng chỉ có thể so lần này nhiều, không thể thiếu. Thu hồi Huyền Phú đệ lên nhẫn chữ vật, đặc sứ lật bàn tay một cái, một viên nhẫn chữ vật phiêu phủ ở trước mặt Huyền Phú. Truy cập HTTP. Đây là cùng hai ước mai huyền thạch giá trị ngang nhau linh thạch các loại tài nguyên tu luyện, cầm đi đi. Quá tốt. Huyền Phú nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ nhận lấy nhẫn chữ vật, cười nói. Ta ở phía sau Kim Hoàng Phủ tầng cao nhất chuẩn bị trên một cái bàn các loại thực rượu, đặc sứ đại nhân một đường mệt nhọc, còn xin di giá, nếm một chút mỹ thực, sau đó làm sơ nghỉ ngơi. Những này loạn thất bát tao sự tình liền miễn. Ta thời gian cấp bách, đại thế giới bên kia còn có chuyện quan trọng muốn làm, chúng ta vẫn là trực tiếp bắt đầu năm nay luyện đan sư giải thi đấu đi. Đặc sứ trực tiếp khoát tay cự tuyệt Huyền Phú đề nghị. Tốt. Vậy liền không sóng đi tơ làm ngài thời gian quý giá. Trên mặt Huyền Phú lộ ra nịnh nọt tiếu dung, đưa tay chỉ hướng sau lưng đại sảnh. Tham gia năm nay luyện đan sư giải thi đấu hơn 100 tên đan vương sớm liền chuẩn bị tốt, còn xin đặc sứ đại nhân cùng ta cùng một chỗ tiến vào trong đại sảnh. Quan sát lần này luyện đan sư giải thi đấu. Ừm. Đặc sứ gật gật đầu, tại Huyền Phú cùng đi hai người cất bước đi vào sau lưng đại sảnh. Tham kiến đặc sứ đại nhân, tham gia Huyền Thành Chủ. Trong đại sảnh hơn 100 tên đan vương sớm liền nhận được tin tức, hai người vừa tiến vào đại sảnh tất cả đều đứng dậy cung kính hành lễ. Chư vị đan vương không cần đa lễ. Đặc sứ ngồi vào vị trí cao nhất vị trí, cười đối chúng đan vương gật đầu phất tay ra hiệu bọn hắn sau khi ngồi xuống, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Huyền Phú. Mở miệng nói, Huyền Thành Chủ, quy củ cũ, ta chỉ là ở một bên quan sát, chủ trì luyện đan sư giải thi đấu sự tình làm phiền ngươi. Đặc sứ đại nhân khách khí. Huyền Phú định không hổ thẹn, vì đặc sứ tuyển ra ưu tú nhất ba tên đan vương. Huyền Phú cung kính cười một tiếng, sau đó ánh mắt quét quét trong đại sảnh chúng đan vương, hắng giọng, hồng thanh sáng sủa nói. Chư vị đan vương, bởi vì cái gọi là năng lực cải biến vận mệnh, hiện tại đặc sứ đại nhân ở đây. Là thời điểm thể hiện ra các ngươi chân chính luyện đan trình độ cùng thực lực, cải biến vận mệnh, tiến vào đại thế giới cơ hội đến ngọn nguồn cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, liền muốn nhìn các ngươi tiếp xuống biểu hiện. Mà lại lần này luyện đan sư giải thi đấu ba hạng đầu ban thưởng trừ có thể tiến vào đại thế giới bên ngoài, còn có thể để đặc sứ lớn người thỏa mãn thứ nhất cái tâm nguyện. Cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều, khi nhìn các ngươi có thể nắm chắc cơ hội. Lần này luyện đan sư giải thi đấu quy tắc giống như trước kia, tại công bằng công chính công đạo trên cơ sở tiến hành. Hy vọng mọi người có thể tuân theo quy tắc, một khi phát hiện trong các ngươi có người vi quy, liền sẽ vĩnh viễn mất đi từ đất nghèo tiến vào đại thế giới cơ hội, khi nhìn các ngươi không muốn lấy thân thử nghiệm, để tránh vạn kiếp bất phục. Huyền Phú cảnh cáo chúng đan vương một tiếng, sau đó tuyên đọc luyện đan sư giải thi đấu chi tiết cùng quy tắc về sau, lúc này mới hồng thanh len ken nói. Tốt, ta tuyên bố năm nay luyện đan sư giải thi đấu chính thức mở ra. Một ngày mắt, trong đại sảnh hơn 100 tên đan vương nhãn tỉnh sáng lên. Không ít đan vương chậm rãi nắm chặt song quyền. Có thể thành công hay không cười đến cuối cùng, liền xem bọn hắn tiếp xuống biểu hiện. Hiện tại ta đến rút ra vòng thứ nhất tỉ thí đề mục. Ánh mắt lần nữa đảo qua chúng đan vương, Huyền Phú cao quát một tiếng, ngay sau đó hai tên dáng người Mỹ lệ thị nữ xách hòm gỗ đi đến trước mặt Huyền Phú. Luyện đan sư giải thi đấu một năm một cử hành, vì phòng ngừa luyện đan sư gian lận, bởi vậy mỗi một năm khảo hạch nội dung cũng không giống nhau. Đưa tay thân như hòm gỗ trước mặt vào trong miệng. Sau một khắc Huyền Phú từ đó rút ra một trương tờ giấy màu đỏ, sau đó chậm rãi đem mở ra, ánh mắt rơi ở phía trên quét qua, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ở đây chúng đan vương, nhếch miệng cười một tiếng. Năm nay khảo đề tựa hồ rất khó, cái này vòng thứ nhất đề mục chính là muốn cầu luyện chế thất phẩm linh đan. Chương 1098, hạng nhất. Luyện chế thất phẩm linh đan. Nghe được Huyền Phú lời nói, trong đại sảnh hơn 100 tên đan vương đồng thời kinh hô lên. So sánh dĩ vãng luyện đan sư giải thi đấu khảo đề, lần này vòng thứ nhất độ khó không là bình thường lớn. Đại đa số thực lực tại ngũ phẩm, lục phẩm đan vương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy liều một phen, nếu như phát huy ra sắc còn có như vậy một tia cơ hội tiến vào ba hàng đầu, nhưng là luyện chế thất phẩm linh đan cái này khảo đề vừa ra tới, trực tiếp đem chỉ có một tia hy vọng cuối cùng đều triệt để phá diệt. Năm nay luyện đan sư giải thi đấu vòng thứ nhất đề mục ra, là luyện chế thất phẩm linh đan. Không phải đâu. Những năm qua một vòng cuối cùng mới có thể xuất hiện khó như vậy khảo đề, năm nay vậy mà tại vòng thứ nhất liền xuất hiện. Cái này vòng thứ nhất khảo đề vừa ra tới, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp đem tuyệt đại đa số đan vương đào thải. Chờ tại Kim Hoàng bên ngoài phủ gần 200 vạn võ giả nhìn thấy kiến trúc đỉnh xuất hiện to lớn trận pháp trên màn hình tin tức, lập tức nghị luận ầm ĩ, tràng diện gần như mất khống chế. Lại là luyện chế thất phẩm linh đan. Trong đám người Lôi Quên một đôi mắt hạnh nhắm lại, lông mày nhíu chặt, bất an động động khóe miệng. Mặc dù Tần Lãng chính miệng nói cho nàng, nói hắn là thất phẩm đan vương thực lực, nhưng nàng biết rõ muốn luyện chế thất phẩm linh đan độ khó không là bình thường lớn, trong lòng khó tránh khỏi vì Tần Lãng lo lắng. Nhìn thấy Lôi Quên phản ứng, một bên Lôi gia đại trưởng lão cũng là thở dài một tiếng, Tần Lãng lần thứ nhất tham gia luyện đan sư giải thi đấu liền gặp được khó như vậy khảo hạch, vận khí tựa hồ cũng quá suýt chút nữa. Trong đại sảnh, biết được vòng thứ nhất khảo đề về sau, tất cả ngũ phẩm đan vương cùng đại đa số lục phẩm đan vương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp lựa chọn từ bỏ, cất bước đi ra đại sảnh. Lấy bọn hắn luyện đan trình độ tuyệt đối không thể có thể luyện chế ra thất phẩm linh đan, cùng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, chẳng bằng sớm một chút rời đi, chờ đợi sang năm luyện đan sư giải thi đấu lại ngóc đầu trở lại. Một chút đan đạo trình độ đạt tới lục phẩm đan vương cực hạn người không muốn dễ dàng buông tha, lưu lại, muốn đụng một cái. Cho dù có một bộ phận lục phẩm đan vương lưu lại, nhưng rất nhanh hơn 100 tên đan vương chí ít đi 4/5, rất nhiều vị trí không xuống tới, cả cái đại sảnh có vẻ hơi quá trống trải. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Không giống với những cái kia còn chưa có bắt đầu liền rời đi đan vương, lưu lại thất phẩm đan vương cùng bát phẩm trên mặt đan vương thì lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Dự thi người càng thiếu cạnh tranh lại càng nhỏ, bọn hắn có thể cười đáp cơ hội cuối cùng lại càng lớn. T. Vậy mà có nhiều như vậy đan vương lựa chọn từ bỏ. Dù cho là đan vương, muốn đi vào đại thế giới cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, hiện thực thực sự quá tàn khốc. Nhìn thấy liên tiếp đi ra đan vương, bên ngoài chờ đợi 200 vạn võ giả nhao nhao mở miệng kinh hô lên. Giải thi đấu còn chưa có bắt đầu liền đã có như thế nhiều võ giả bị đào thải, đây cũng quá tàn khốc. Lôi Quên cùng Lôi gia đại trưởng lao nín thở ngưng thần, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đi ra từng đạo đan vương thân ảnh, nửa ngày thẳng đến xác định không còn có đan vương sau khi ra ngoài. Hai người cái này mới lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Tần Lãng chưa hề đi ra, cũng liền mang ý nghĩa hắn đối với mình đan đạo có lòng tin, có lẽ còn có cơ hội tiến vào luyện đan sư giải thi đấu ba hạng đầu. Trong đại sảnh rộng rãi, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại còn lưu tại nơi này, là không phải là muốn lưu lại mất mặt xấu hổ a? Ha ha ha. Nhìn thấy Tần Lãng cũng không hề rời đi, Như Khôi xấu xí châu trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn tiếu dung, mở miệng rêu cợt nói. Hắn thấy Tần Lãng tuổi tác cực nhỏ, có thể trở thành lục phẩm đan vương đã là cực hạn, lưu lại hoàn toàn là bởi vì e ngại luyện đan sư giải thi đấu sau khi thất bại, bị hắn thỉnh cầu đặc sứ đại nhân đem nó đánh giết. Đối với Ngưu Khôi khiêu khích, Tần Lãng từ chối cho ý kiến lắc đầu. Người chủ trì trên này, thấy không có đan vương lại rời đi, Huyền Phú lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Hiện tại lưu lại đan vương tổng cộng có 29 tên, các ngươi sẽ tham gia vòng thứ nhất tỷ thí. Các ngươi vị trí liền là các ngươi luyện chế linh đan địa phương. Giải thi đấu bắt đầu sẽ xuất hiện ngăn cách trận pháp, tránh cho lẫn nhau ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Mỗi người các ngươi có thể chọn lựa bất luận cái gì hai phần luyện chế bất luận cái gì thất phẩm linh đan cấp 7 linh thảo tiến hành luyện đan. Nói cách khác mỗi người các ngươi chỉ có 2 lần cơ hội, nếu như 2 lần luyện đan toàn bộ thất bại, cũng liền mang ý nghĩa bị đào thải. Hiện tại ta tuyên bố, vòng thứ nhất tỷ thí chính thức bắt đầu, chúc các ngươi may mắn. Ầm ầm. Theo huyền phù âm rơi, 29 đạo trong suốt lồng ánh sáng từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Sau đó trực tiếp đem trong đại sảnh 29 tên đan vương thân hình bao phủ trong đó, lẫn nhau ngăn cách. Cùng lúc đó, tại Kim Hoàng Phủ bầu trời to lớn trận pháp màn hình hình tượng biến hóa, trực tiếp đem dự thi 29 tên đan vương ném bắn ra. Vòng thứ nhất tỷ thí chính thức bắt đầu. Hơn 200 vạn võ giả từng cái đem lửa nóng ánh mắt nhìn về phía trận pháp màn hình, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Tần Lãng dự thi vị trí chính là đại sảnh một góc, vị trí cũng không đáng chú ý. Quét mắt một vòng chung quanh lồng ánh sáng trận pháp, xác định sẽ không bị người khác quấy rầy về sau, Tần Lãng lúc này mới đem ánh mắt rơi vào phía trước nhất một đạo hình tròn năng lượng lồng ánh sáng bên trên. Bọn hắn muốn cái gì linh thảo, chỉ cần đem thần thức dò vào trong đó liền sẽ có tương ứng linh thảo bị truyền tống ra. Cái này vòng thứ nhất khảo hạch đối khắc đan vương có lẽ độ khó cực lớn, nhưng đối luyện đan trình độ đã đạt tới thất phẩm đan vương cực hạn Tần Lãng mà nói hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Tùy tiện tuyển định đan đế thánh thư bên trong đơn giản nhất một loại thất phẩm linh đan thất thải đan, Tần Lãng thần thức khẽ động lập tức trong đó hình dạng khác nhau 7 gốc linh thảo xuất hiện tại trước mặt Tần Lãng, mỗi dạng 2 phần, tổng cộng 14 gốc. Đem đan lô cẩn thận kiểm tra một lần xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, Tần Lãng lật bàn tay một cái, lòng bàn tay thình lình xuất hiện một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm. Là thiên hỏa. Nhìn thấy Tần Lãng tế ra xích viêm thiên hỏa, bên ngoài quan chiến hơn 200 vạn võ giả trong đám người tiếng kinh hô liên tiếp. Tại đất nghèo thiên địa linh khí thiếu thốn, linh thạch đều không thể hình thành, thiên hỏa ngọn lửa này bên trong vương giả càng là gần như không có khả năng xuất hiện. Tại sao có thể có thiên hỏa? Huyền Phú kinh ngạc nhìn xem Tần Lãng tế ra xích viêm thiên hỏa, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. A. Ngay tại thượng thủ hứng hờ nhìn xem 29 tên đan vương luyện đan đặc sứ nhìn thấy Tần Lãng lòng bàn tay phủ phiếm xích viêm thiên hỏa nguyên bản một mực không quan trọng trên mặt rốt cục có một tia xúc động cho, đôi mắt chỗ sâu hiện lên không hiểu quan mang, sau đó quay đầu nhìn về phía Huyền Phú, trực tiếp truyền âm nói. Tên này đan vương nhìn xem rất là lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên tham gia luyện đan sư giải thi đâu a. Hồi bẩm đặc sứ đại nhân, ngài đoán không lầm, tên này đan vương tên là Tần Lãng, không biết là từ nơi nào xuất hiện. Hắn đích xác xác là lần đầu tiên tham gia chúng ta luyện đan sư giải thi đấu. Huyền Phú rất nhanh tra được Tần Lãng tin tức, mở miệng cung kính hồi đáp. Không biết từ nơi nào xuất hiện. Đặc sứ hừ lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy đất nghèo có khả năng xuất hiện thiên hỏa cường đại như vậy hỏa diễm sao? Đất nghèo xác thực không có thiên hỏa, nhưng Tần Lãng làm sao lại có được thiên hỏa đâu? Huyền Phú chau mày, sau đó nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, sinh động hoảng sợ nói. Đặc sứ đại nhân. Ý của ngài là thân phận của Tần Lãng này có vấn đề. Hắn cũng không phải chúng ta đất nghèo võ giả. Không sai. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, hắn hẳn là đến từ đại thế giới. Đặc sứ truyền âm nói. Hắn từ trên người Tần Lãng cũng không có phát hiện thần hồn chi linh, trực tiếp bài trừ Tần Lãng từ tiểu thế giới phi thăng lên khả năng tới, mà Tần Lãng có được đất nghèo không có thiên hỏa. Hắn thấy đáp án đã rất rõ ràng, Tần Lãng không biết kinh lịch cái gì, trời xui đất khiến đi vào đất nghèo. Mà bây giờ Tần Lãng tham gia luyện đan sư giải thi đấu hoàn toàn liền là muốn mượn cơ hội một lần nữa trở lại đại thế giới. Vậy mà lại tại đất nghèo nhìn thấy không phải nơi này đan vương, ha ha, có chút ý tứ. Đặc sứ chậm rãi gật gật đầu, đem như có thâm ý ánh mắt rơi vào trên người Tần Lãng. Tần Lãng cũng không biết bởi vì hắn tế ra xích viêm thiên hỏa đưa tới hoành động, toàn thân tâm vùi đầu vào luyện chế thất thải đan ở trong. Thất thải đan độ khó luyện chế chính là tất cả thất phẩm linh đan bên trong đơn giản nhất. Đối với hiện tại Tần Lãng mà nói căn bản không có bất luận cái gì độ khó, nhẹ nhõm hoàn thành linh thảo chiết xuất, Tần Lãng rất mau tiến vào dung hợp chính tự. Sau nửa canh giờ, theo đan hương truyền ra, 12 mai mang theo đỏ cam vàng lục màu xanh tử bảy sắc đường vân linh đan bị Tần Lãng từ trong lò đan mang ra. Thất phẩm luyện chế linh đan hoàn tất. Tần Lãng đem thất thải đan chứa vào bình sứ, để vào trước mặt năng lượng lồng ánh sáng bên trong, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười tự tin. Tần Lãng luyện chế thành công ra thất phẩm thất thải đan. Vòng thứ nhất khảo hạch thuận lợi thông qua, tấn cấp vòng thứ hai. Rất nhanh thất thải đan bị giám định hoàn tất, một đạo thật thà thanh âm từ trong trận pháp truyền tới, vang vọng tại cả cái đại sảnh bên trong, mà nối nghiệp tục truyền bá, quanh quẩn tại toàn bộ Huyền Phú trên thành không. Nhanh như vậy liền luyện chế hoàn thành, tốc độ này cũng quá nhanh. Nghe được tuyên bố kết quả, không ít trong mắt võ giả tràn đầy rung động. Tần Lãng đã hoàn thành vòng thứ nhất khảo hạch, nhưng giờ phút này còn lại 28 tên đan vương. Tốc độ nhanh nhất cũng vẹn vẹn tiến vào dung hợp chiết xuất linh dịch chính tự, Tần Lãng xa xa đem bọn hắn vung ra sau lưng, song phương luyện chế tốc độ chênh lệch cực lớn. Thần đan vương vậy mà thật là thất phẩm đan vương. Trong đám người, Lôi Gia đại trưởng lão đôi mắt già nua bỗng nhiên trừng đến tròn trịa, nhịn không được run giọng nói. Mặc dù Tần Lãng chính miệng nói qua hắn là thất phẩm đan vương, nhưng là tận mắt chứng kiến Tần Lãng luyện đan trình độ, cường đại đánh vào thị giác cho Lôi Gia đại trưởng lão càng làm thật hơn các cảm thụ, xa so với Tần Lãng thuận miệng nói muốn rung động được nhiều. Tần Đan Vương chẳng những là thất phẩm Đan Vương, hơn nữa còn là hạng nhất thành công tấn cấp vòng thứ 2 Đan Vương. Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp phát ra rung động thần thái, tinh quang lấp lóe. Tần Lãng tuổi tác nhìn qua cùng với nàng tương tự, không nhưng có chém giết chuẩn đế thực lực cường đại, mà lại còn tại luyện đan một đường bên trên đi được xa như thế, là một chính cống thất phẩm Đan Vương. Cùng Tần Lãng dạng này thiên tài so sánh, Lôi Quyên lập tức tự ti mặc cảm giác những năm này tất cả đều sống uổng phí. Vậy mà nhanh như vậy liền luyện chế hoàn thành. Cho dù kia mấy tên bát phẩm đan vương tốc độ đều không có hắn nhanh. Huyền Phú mở miệng sợ hãi thán nói. Như khôi những cái kia sống hơn ngàn năm, tại đan đạo học tập vô số năm, cũng mới bất quá là thất phẩm, bát phẩm đan vương. Huyền Phú có thể cảm ứng được Tần Lãng cực kỳ tuổi trẻ, học tập đan đạo thời gian cũng không dài, nhưng hắn lại là đem như khôi bọn người xa xa vung ra sau lưng. Phần này thành tích quả thực để cho người ta rung động. Ha ha ha, có được thiên hỏa, luyện đan trình độ cùng thiên phú còn cực cao. Xem ra ta lần này đất nghèo chi hành thật sự là giá trị. Đặc sứ trên mặt không có quá chấn động lớn, nội tâm lại là nổi lên kinh đào hải lãng, vô cùng cuồng hỉ. Chương 1099, vòng thứ 2 khảo để ta bỏ ra. Tìm kiếm lâu như vậy, tìm nhiều như vậy đan vương, hôm nay rốt cục gặp được một cái hơi không giống nhau lắm đan vương. Đặc sứ đem ánh mắt rơi vào trên người Tần Lãng, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng mịt mờ quan mang. Chúc mừng Tần đan vương thành công tấn cấp, còn xin tiến vào khu nghỉ ngơi làm sơ nghỉ ngơi, chờ còn thừa tất cả đan vương luyện chế hoàn tất, toàn bộ kết quả sau khi ra ngoài, lại tiến hành vòng thứ 2 tỉ thí. Trước đó tiếp đai Tần Lãng thị nữ chậm rãi đi đến Tần Lãng chỗ trận pháp lồng ánh sáng bên ngoài, từ trong ngực móc ra một thanh tấc dài vệt trắng năng lượng chìa khóa vươn vào lồng ánh sáng nhẹ nhàng uốn éo, trận pháp lồng ánh sáng biến mất không thấy gì nữa, trong hai con ngươi tràn đầy ngưỡng mộ, cung kính mở miệng cười nói. Được. Tần Lãng gật gật đầu, theo sát tại thị nữ sau lưng cất bước hướng đại sảnh khác vừa đi, nơi đó chuyên môn mở ra một chỗ cực kỳ rộng rãi phòng nghỉ, chuyên cung cấp thành công tấn cấp đan vương nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ thiết trí có đặc thù đơn hướng trận pháp, tình huống bên trong bên ngoài cũng không nhìn thấy, nhưng ở bên trong lại có thể rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài chỗ có biến, cực kỳ nhanh gọn. Sớm có thị nữ chuẩn bị kỹ càng điều tức thượng đẳng linh trà, Tần Lãng ngồi xuống liền có tinh xảo chén ngọc đựng đầy linh trà dâng lên. Nhẹ nhàng phẩm một ngụm chén ngọc bên trong linh trà, cảm nhận được kia ôn nhuận tinh thuần khí tức thuận huyết hầu chảy đến thể nội, toàn thân vô cùng thư thái cảm giác truyền đến, trên mặt Tần Lãng hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, đem ánh mắt rơi vào còn lại 28 tên trên người đan vương. Giờ phút này Ngưu Khôi cùng hai tên bát phẩm đan vương đang tiến hành chiết xuất dịch dung hợp, xem như tốc độ nhanh nhất, về phần còn lại 25 tên đan vương đều dừng lại tại luyện đan bước thứ nhất, chiết xuất. Bành! Đột nhiên một tiếng nổ vang đột ngột truyền ra, gần nhất một trước mặt đan vương trong lò đan toát ra một cỗ khói đen, cả người trực tiếp bị tạc nứt mà ra cháy đen phế thải làm cho đầy bụi đất. Tần Lãng liếc mắt liền nhìn ra tên này đan vương luyện đan trình độ bất quá là lục phẩm đan vương. Lấy trình độ của hắn muốn luyện chế thành công ra thất phẩm linh đan trừ phi vượt qua trình độ phát huy, nếu không cái này vòng thứ nhất cơ hồ căn bản không có khả năng tấn cấp. Bất quá bây giờ tên này đan vương phát sinh nổ lô, khẳng định đối tâm tính có cực lớn ảnh hưởng, cho dù có phần thứ hai luyện chế linh thảo, muốn thành công cơ hồ trở thành yêu cầu xa vời. Quả nhiên, không ra Tần Lãng sở liệu, tên này lục phẩm đan vương thanh lý xong đan lô dùng phần thứ hai linh thảo bắt đầu chiết xuất sau cũng không lâu lắm liền lần nữa nổ lô, lại một lần luyện chế thất bại. Nóa! Khó chịu hùng hùng hổ hổ một câu, tên này lục phẩm đan vương không cam lòng từ biến mất trận pháp lồng ánh sáng bên trong đi ra, trở thành 29 tên đan vương bên trong hạng nhất bị đào thải. Theo hạng nhất người bị đào thải xuất hiện, phảng phất lẫn nhau nhận vô hình ảnh hưởng, liên tiếp tiếng nổ truyền ra, liên tiếp mười mấy đạo trong lò đan toát ra khói đen, rất hiển nhiên những này đan vương tất cả đều luyện chế thất bại, tuần tự bị đào thải. Rất nhanh 28 tên đan vương còn sót lại không đủ 10 người còn tại luyện chế. Ngưu Khôi chờ mấy tên bát phẩm đan vương trong lò đan dẫn đầu xuất hiện nhan sắc khác nhau chim non đan. Thu. Ngưu Khôi tráng kiện móng nuốt vẫy một cái, khẽ quát một tiếng, trong lò đan 12 viên linh đan thuận đan dánh bị mang ra, trực tiếp lăn nhập sớm đã chuẩn bị xong bình sứ bên trong. Đem bình sứ để vào năng lượng lồng ánh sáng bên trong, rất nhanh vang dội âm thanh âm vang lên. Ngưu Khôi luyện chế thành công 12 mai thất phẩm hóa hình đan, một vòng khảo hạch thông qua, trở thành vị thứ 2 thành công tấn cấp vòng thứ 2 đan vương. Ta bất quá dùng một canh giờ thời gian liền luyện chế kết thúc, vậy mà không là cái thứ nhất hoàn thành. Nghe được tuyên bố kết quả, Ngưu Khôi tràn đầy đắc ý trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn cảm thấy tốc độ của hắn đã rất nhanh, không nghĩ tới lại còn có người so với hắn nhanh hơn. Kia cái thứ nhất tấn cấp vòng thứ nhất sẽ là người phương nào đâu. Theo lại có một thị nữ mở ra chung quanh hắn trận pháp lồng ánh sáng, Ngưu Khôi bản năng đem ánh mắt rơi ở chung quanh mấy tên bát phẩm trên người đàn vương. Hắn thấy có thể so với hắn nhanh chỉ có thể là mấy người kia trong đó một vị. Nhưng là để Ngưu Khôi ngoài ý muốn chính là cái này mấy tên bát phẩm đan vương tất cả đều ngay tại luyện đan, cũng không có kết thúc. Cũng liền là cái thứ nhất tấn cấp cũng không phải là bát phẩm đan vương. Không nghĩ tới lại là thất phẩm đan vương cái thứ nhất tấn cấp. Ngưu Khôi lắc đầu, chỉ là thất phẩm đan vương luyện chế tốc độ so với hắn nhanh hơn, thật sự là quá khiến người ngoài ý. Sau một khắc, Ngưu Khôi bản năng quay đầu đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng luyện đan vị trí. Nhìn tới đó giống tuyết, lập tức trâu trên mặt lộ ra vô cùng cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Hắn thấy, Tần Lãng căn bản không có khả năng so với hắn nhanh hơn, nhanh như vậy liền kết thúc luyện đan kết quả chỉ có một cái. Cái kia chính là Tần Lãng đã luyện chế thất bại, thảm tao đào thải. Ha ha ha, tiểu tử còn muốn cùng ta Ngưu đại thủ lĩnh đấu, cũng không nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Chờ lần này luyện đan sư giải thi đấu kết thúc về sau, ngươi liền chờ chết đi. Ngưu Khôi tâm tình thật tốt. Tại thị nữ dẫn dắt Hạ Dương Dương đắc y đi hướng khu nghỉ ngơi. Kẹt kẹt. Thị nữ mở ra khu nghỉ ngơi đại môn, đang chuẩn bị cất bước tiến vào, Ngưu Khôi nhìn thấy chính ngồi ngay ngắn ở khu nghỉ ngơi thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi bình yên thưởng thức trà Tần Lãng, xấu xí châu trên mặt đắc ý thần sắc cứng đờ, sau một khắc một đôi to lớn Ngưu nhãn dần dần trừng đến tròn trịa, gần như sắp muốn lồi ra đến. Cái gì? Hạng nhất tấn cấp vòng thứ 2 đan vương lại là tiểu tử ngươi? Toàn bộ rộng rãi khu nghỉ ngơi chỉ có Tần Lãng một đan vương, Ngưu Khôi dùng đầu ngón chân cũng trong nháy mắt minh bạch hạng nhất tấn cấp đan vương không là người khác, chính là trước mắt Tần Lãng. Vốn cho là Tần Lãng đã bị đào thải, hiện tại đột nhiên biết rõ Tần Lãng so với hắn còn trước một bước tấn cấp, Ngưu Khôi nhịn không được khỏe miệng hung hăng co lại, cả người trực tiếp không bình tĩnh. Loại cảm giác này, đơn giản so nuốt một con ruồi còn khó chịu hơn. Ngươi đầu này trâu ngốc tốc độ cũng quá chậm, ta đều ở nơi này ngủ một giấc ngươi mới luyện chế hoàn thành, ha ha ha, ta không có tại vòng thứ nhất bị đào thải, có phải hay không để ngươi rất thất vọng a? Đem Ngưu Khôi trước sau khác lạ biểu lộ tất cả đều nhìn ở trong mắt. Trên mặt Tần Lãng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mở miệng rêu cợt nói. Hừ, chẳng phải hạng nhất tấn cấp sao, có cái gì không dậy nổi. Ngươi bất quá là thất phẩm đan vương, tiếp xuống tỉ thí căn bản không phải ta bát phẩm đan vương địch thủ, chúng ta đi nhìn. Chỉ lên trời trong mũi phun ra hai đoàn buồn bực lửa giận, Ngưu Khôi mở miệng hừ lạnh nói. Tần Lãng từ chối cho ý kiến cười một tiếng, lần nữa nhẹ nhàng uống một ngụm trong tay linh trà. Lần nữa qua hai canh giờ. Theo một tên sau cùng thất phẩm đan vương luyện chế ra thất phẩm linh đan thành công sau khi tấn cấp, vòng thứ nhất tỉ thí tuyên cáo chính thức kết thúc. Vòng thứ nhất dự thi 29 tên đan vương, thành công tấn cấp 11 tên, còn lại 18 tên toàn bộ đào thải. Để chúng ta chúc mừng tấn cấp cái này 11 tên đan vương. Theo Huyền Phú cao giọng tuyên bố vòng thứ nhất kết quả tỉ thí, trực tiếp tại đen nghịt trong đám người gây nên sóng to gió lớn. Tổng cộng dự thi hơn 100 tên đan vương, lúc này mới vòng thứ nhất khảo hạch liền đào thải 9 thành. Chỉ có 11 tên đan vương thành công tấn cấp. Lần này luyện đan sư giải thi đấu tỉ thí cũng quá tàn khốc ca. Tốt, phía dưới ta đến rút ra vòng thứ 2 tỉ thí đề mục. Huyền Phú Hồng Thanh len ken nói. Chậm đã. Nhưng mà không đợi Huyền Phú hành động, một mực ngồi ngay ngắn đặc sứ lại là chậm rãi đứng lên, ánh mắt đảo qua đã từ trong phòng nghỉ đi trở về tranh tài khu chúng đan vương, cuối cùng hứng hờ quét Tần Lãng một chút, lúc này mới mở miệng cười nói. Hàng năm tỉ thí đề mục đều rút ra cũng quá nhàm chán. Lần này vòng thứ 2 tỉ thí đề mục liền để ta tới ra, không biết mọi người ý như thế nào. Chương 1100, tụ lý càn khôn. Đặc sứ lại muốn tự mình ra vòng thứ 2 tỉ thí đề mục. Huyền Phú một mặt kinh ngạc, nếu như hắn không có nhớ lầm, từ khi đất nghèo mỗi năm một lần luyện đan sư giải thi đấu bắt đầu đến nay, đặc sứ chưa từng có chủ động đi ra tỉ thí đề mục, lần này vậy mà chủ động đứng ra yêu cầu ra vòng thứ 2 tỉ thí đề mục, thật sự là mặt trời đánh phía tây ra. Trong đại sảnh chúng đan vương cũng chấp động hai mắt nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy hoang mang. Loại tình huống này bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Làm sao đều sửng sốt. Bản đặc sử xuất đề, các ngươi tựa hồ không nguyện ý. Đặc sứ ánh mắt đảo qua Huyền Phú cùng chúng đan vương, thanh âm bên trong mang theo một tia không vui. Đặc sứ đại nhân ngài bất giận. Ngài tham dự vào luyện đan sư giải thi đấu cái này là chúng ta vinh hạnh, chúng ta thụ sủng nhược kinh còn đến không kịp, làm sao lại không nguyện ý. Huyền Phú trước hết nhất kịp phản ứng. Trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, mở miệng nói. Chúng ta cũng không dị nghị, còn xin đặc sứ đại nhân ra đề mục. Tiến vào vòng thứ 2 đan vương cũng lấy lại tinh thần đến, chắp tay cùng nhau mở miệng nói. Tốt. Đã các ngươi tất cả mọi người đồng ý, vậy ta liền việc nhân đức không nhường ai. Đặc sứ chậm rãi gật gật đầu, trên mặt ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, từ rộng thùng thình trong tay háo rút ra một kiện vài tấc phương viên bát quái mâm tròn. Mâm tròn hiện ra màu đồng cổ, ở giữa nhất là một khối to bằng móng tay chấm tròn màu đỏ. Xoay chậm chậm, trận trận thần bí khí tức từ đó tản mát mà ra. Tần Lãng ánh mắt rơi vào bát quái mâm tròn bên trên, con ngươi chợt co rụt lại, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, cái này bát quái mâm tròn vô cùng không đơn giản, nhưng cụ thể nơi đó không đơn giản hắn một lát cũng nói không nên lời. Tụ lý càn khôn. Tần Lãng bên cạnh một bát phẩm đan vương lại là mở miệng kinh hô lên. Tụ lý càn khôn. Đó là vật gì? Một đan vương vẻ mặt nghi hoặc, bản có thể mở miệng hỏi. Tụ lý càn khôn chính là một loại đỉnh cấp tiên khí, bên trong có càn khôn, mà lại có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, chứa nạp nhất định thiên địa linh khí, là đại thế giới chuyên môn dùng để bồi dưỡng cao cấp linh thảo trí bảo. Nhìn thấy đặc sứ động tác cùng trong tay xuất hiện bát quái mâm tròn, một tên khác bát phẩm đan vương mở miệng giải thích. T, lại là bồi dưỡng cao cấp linh thảo đỉnh cấp tiên khí. Ta đã sớm nghe nói qua loại này nghịch thiên tiên khí, một mực vô duyên nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có may mắn thấy một lần. Thật sự là chuyến đi này không tệ a. Chúng đan vương nhao nhao mở miệng kinh hô lên, từng cái ánh mắt sáng rực nhìn về phía đặc sứ trong tay tụ lý càn khôn. Thế giờ ui ỉ. ENNET nguyên lai là dùng để bồi dưỡng cao cấp linh thảo trí bảo. Tần Lãng giật mình gật gật đầu. Cao cấp linh thảo vô cùng cực kỳ thưa thớt, mà lại muốn tìm được đầy đủ năm càng là vô cùng không dễ dàng. Tụ lý càn khôn chính là thông qua bên trong thật nhanh tốc độ thời gian trôi qua đến để linh thảo cấp tốc gia tăng năm, tăng lên phẩm chất. Nói trắng ra tụ lý càn khôn liền là một mảnh tự thành càn khôn cỡ nhỏ dược viên không gian, bất quá không giống với Tần Lãng thế giới hạt giống nguyên lực không gian. Tụ lý càn khôn chỉ có thể dùng để bồi dưỡng cao cấp linh thảo, võ giả cũng không thể thời gian dài ngưng lại trong đó. Ha ha ha, xem ra tất cả mọi người biết hàng, vậy ta cứ việc nói thẳng. Nhìn thấy chúng đan vương phản ứng, đặc sứ trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, nói. Ta mang theo tụ lý càn khôn bên trong bồi dưỡng chính là cấp 9 linh thảo cùng 10 cấp linh thảo. Ta muốn cho các ngươi ra vòng thứ 2 khảo đề liền là tiến vào tụ lý càn khôn, tại trong vòng 1 canh giờ đạt được ngươi vừa ý nhất linh thảo. Đem mang ra tiến hành luyện hóa chiết xuất, cuối cùng thành tích căn cứ ngươi đạt được linh thảo phẩm chất cùng chiết xuất độ tinh khiết đến quyết định. Tiến vào tụ lý càn khôn, bản thân tìm linh thảo sau đó chiết xuất. Tần Lãng ở bên trong 11 tên đan vương chau mày. Đặc sứ tụ lý càn khôn bên trong bồi dưỡng linh thảo thấp nhất đều là cấp 9 linh thảo, thậm chí còn có 10 cấp linh thảo, bọn hắn cho dù tìm tới, muốn thành công chiết xuất cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này vòng thứ 2 khảo đề độ khó tuyệt đối so vòng thứ nhất khảo đề còn hiếm có hơn nhiều. Khảo đề một khi tuyên bố, lập tức ở bên ngoài chừng 200 vạn quan sát võ giả bên trong gây nên sóng to gió lớn, tiếng kinh hô liên tiếp. Đặc sứ đại nhân, cái này tấn cấp 11 tên đan vương đều là thất phẩm, bát phẩm thực lực, để bọn hắn tìm tới cấp 9, 10 cấp linh thảo chiết xuất, có phải hay không quá mức làm khó hắn nhóm? Vạn nhất bọn hắn tất cả đều chiết xuất thất bại, chẳng phải là lần này luyện đan sư giải thi đấu không có người sẽ tấn cấp? Huyền Phú cau mày một cái, trực tiếp đối đặc sứ truyền âm nhắc nhở. Thất bại. Cái này đơn giản. Nếu như không ai có thể thông qua đạo này khảo đề, vậy bọn hắn liền tất cả đều mất đi theo ta đi đại thế giới cơ hội. Đặc sứ cười trả lời. Thế nhưng là nếu như không có đan vương theo ngài về đại thế giới lời nói, nhiệm vụ của ngài chẳng phải là. Huyền Phú mắt lộ ra lo lắng, còn muốn khuyên cái gì, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, đặc sứ trực tiếp đánh gây hắn. Yên tâm tốt. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không để cho bản đặc làm thất vọng, ta ẩn ẩn có loại dự cảm. Ngay trong bọn họ khẳng định sẽ có người thành công xông qua đạo này khảo đề. Tốt à, vậy liền nghe ngài. Huyền Phú gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Tần Lãng bọn người, mở miệng nói. Hiện ở thành này chủ tuyên bố, vòng thứ 2 tỷ thí chính thức bắt đầu, mời 11 vị đan vương nắm chặt thời gian tiến vào tụ lý càn khôn. Rõ. 11 người đồng thời mở miệng. Đặc sứ gật gật đầu, tiện tay ném đi, lập tức tụ lý càn khôn phi tốc xoay tròn, đến trong đại sảnh. Sau đó trung tâm nhất chấm tròn màu đỏ hướng phía dưới bắn ra 11 đạo hào quang màu đỏ, đem bọn hắn thân ảnh bao phủ, một giây sau, 11 người thân hình đồng thời từ biến mất tại chỗ không thấy. Tần Lãng chỉ cảm thấy não hải một trận rất nhỏ mê muội, con mắt bản năng nháy mắt, sau một khắc trước mắt tràng cảnh biến hóa, đã rời đi đại sảnh, xuất hiện tại một chỗ tựa như vô biên vô tận dược viên bên trong. Nơi này chính là tụ lý càn khôn nội bộ không gian sao, lại to lớn như thế. Bên người Tần Lãng một thất phẩm đan vương mở miệng kinh hô lên. Võ giả nhiều nhất chỉ có thể ở trong tụ lý càn khôn liên tục đợi một canh giờ, chư vị đan vương nắm chặt thời gian, chúc các ngươi may mắn. Đặc sứ vang dội thanh âm vang vọng tại chúng đan vương bên hai, chúng đan vương sắc mặt biến hóa, sau đó cấp tốc tuyển định phương hướng, hướng bốn phía phân tán mà đi. Cơ hồ một nháy mắt, Tần Lãng chung quanh còn lại 10 tên đan vương toàn đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hắn một người lẻ loi trơ trọi đứng ở nguyên địa. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua xác thực cùng bên ngoài không giống, phảng phất có một loại lực lượng thần bí đang thay đổi hết thảy, phải nhanh mấy chục lần. Cảm ứng được chung quanh khí tức cùng tốc độ thời gian trôi qua, Tần Lãng cau mày một cái, hắn phát hiện tụ lý càn khôn tựa hồ cùng lúc trước hắn tại Tử Tinh Tôn giả bảo tháp pháp bảo có dị khúc đồng công chi diệu. Duy nhất khác biệt là bảo tháp bên trong có thể một mực đợi tu luyện, nhưng tụ lý càn khôn võ giả cũng không thể thời gian dài lưu lại. Trước đó thực lực thấp, Tần Lãng còn không cách nào sâu sắc cảm ứng được loại này lực lượng thần bí, nhưng bây giờ lấy thực lực của hắn, đối loại lực lượng này cảm ứng cực kỳ rõ ràng. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, loại sửa đổi này tốc độ thời gian trôi qua lực lượng thần bí hẳn là thời gian pháp tắc. Tần Lãng cẩn thận trải nghiệm lấy hoàn cảnh chung quanh, trong mắt đột nhiên phát ra một vòng tinh quang. Chương 1101, cảm ngộ thời gian pháp tắc. Cái này xóa tinh quang cực kỳ mịt mờ, mang theo đạo đạo như có như không hắc sắc quang mang. Rất hiển nhiên chính là Tần Lãng thiên nhãn thánh hồn. Tại người khác tụ lý càn khôn bên trong, vì lý do an toàn, Tần Lãng cũng không dám trực tiếp tế ra thiên nhãn thánh hồn quan sát trải nghiệm loại kia lực lượng thần bí. Theo tinh quang đảo qua, chung quanh như có như không lực lượng thần bí bị Tần Lãng càng thêm rõ ràng cảm ứng được, mà lại ở trong mắt Tần Lãng dần dần phát sinh biến hóa, từng đạo lấm ta lấm tấm kim mang phảng phất trên trời kim sắc tinh tinh xoay chậm chậm. Theo kim mang xoay tròn, nguyên bản chậm rãi chạy xuôi thời gian phát sinh biến hóa, tốc độ bị thay đổi, gia tốc. Cảm ứng được đây hết thảy, vô cùng khí tức huyền ảo tràn vào trong đầu, Tần Lãng trực tiếp kinh ngạc đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Ừm, chuyện gì xảy ra? Tên này Đan Vương có phải hay không ngốc, làm sao tại nguyên chỗ không nhúc nhích? Chung quanh hơn 200 vạn võ giả nhìn thấy Tần Lãng trực lăng lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, từng cái lộ ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu, châu đầu ghé thai. Thần Đan Vương cái này là thế nào? Lôi ra đại trưởng lão mi già nhíu chặt. Tần Lãng làm sao bất động? Lôi quên đôi mắt đẹp nhắm lại, bất an chăm chú xanh nhạt ngón tay ngọc, nội tâm sinh ra lo lắng. Trong đại sảnh, Huyền Phú nhìn thấy Tần Lãng phảng phất bị thi định thân thuật, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, không khỏi chớp chớp hai mắt, một mặt không hiểu. Cái này là thế nào, tên này Đan Vương làm sao ngốc tại chỗ, không đi tìm linh thảo. Chậc chậc, vậy mà ở trong tụ lý càn khôn cảm ứng được thời gian pháp tắc, thật sự là không nghĩ tới a. Cái này ngộ tính cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Đặc sứ đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra ngộ nhưng tiếu dung, vỗ tay mở miệng, cười ha hả. Cái gì? Thời gian pháp tắc. Đây không phải là chỉ có võ đế cường giả mới có thể cơ hội cảm ứng được nghịch thiên pháp tắc sao? Huyền Phú con mắt đống nhiên trừng đến tròn trịa, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ý gì theo lẽ thường xác thực chỉ có võ đế cường giả mới có thể cảm ứng được thời gian pháp tắc, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, huống chi Đan Vương như thế nào phổ thông võ giả có thể so sánh. Lấy bọn hắn cường đại linh hồn cảm giác lực lượng, sớm cảm ứng được thời gian pháp tắc vẫn là có khả năng. Đặc sứ cười hướng Huyền Phú giải thích nói. Đặc sứ nói rất đúng, là ta hiếm thấy nhiều quái. Huyền Phú ngộ nhưng gật đầu. Bất quá nhìn về phía trận pháp màn hình trong mắt ý nguyên tràn đầy khó mà che giấu rung động. Đây chính là thời gian pháp tắc. Một khi lĩnh ngộ một tia nửa điểm, chẳng những có thể lấy rút ngắn thời gian, đối tốc độ tu luyện tăng lên có cực kỳ khủng bố tăng lên, mà lại lúc đối địch cũng có thể lợi dụng thời gian pháp tắc, xuất kỳ bất y đem cường địch đánh giết. Huyền Phú trong lòng tràn đầy hâm mộ. Hắn đường đường chuẩn đế cường giả, cũng còn không cách nào cảm ứng được thời gian pháp tắc ra lông. Không nghĩ tới chỉ là một cái không có thần hồn chi linh thất phẩm Đan Vương lại nhưng đã có lĩnh ngộ. Cái này giữa người và người chênh lệch cũng quá lớn. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Tốt tại còn lại 10 tên Đan Vương cũng không có cảm ứng được thời gian pháp tắc, nếu không Huyền Phú thật là khóc không ra nước mắt. Thế nhưng là nếu như tên này Đan Vương một mực đắm chìm trong đối thời gian pháp tắc cảm ngộ bên trong, chẳng phải là sẽ quên tìm kiếm cao cấp linh thảo, cuối cùng một canh giờ kết thúc không thu hoạch được gì bị truyền tống ra. Nghĩ đến cái gì? Huyền Phú mở miệng lo lắng nói. Ngươi đây liền không cần lo lắng. Đặc sứ lắc đầu cười một tiếng, nói. Cấp 9 linh thảo, 10 cấp linh thảo bản thân có cực kỳ nồng nặc linh tính, mà lại bởi vì tụ lý càn khôn bên trong đặc thù thời gian pháp tắc, bọn chúng cũng sẽ không giống phổ thông trung cấp linh thảo như vậy thành thật thật đợi tại cùng một địa phương, mà là tại toàn bộ tụ lý càn khôn trong không gian không ngừng bay lượn. Khiến cái này Đan Vương tìm kiếm linh thảo chính là muốn kiểm tra xem xét bọn hắn những người này linh hồn cảm giác lực lượng. Tên này Đan Vương ngộ tính cao như thế, linh hồn cảm giác lực lượng khẳng định không yếu, đối với hắn mà nói chỉ cần có sau cùng một chút thời gian liền có thể tùy tiện tìm tới cao cấp linh thảo. Đặc sứ đối Tần Lãng tràn ngập tự tin. Ngay tại Tần Lãng không ngừng cảm ngộ thời gian pháp tắc lúc, còn lại 10 tên Đan Vương tuần tự cảm ứng được khác biệt cao cấp linh thảo, bất quá bọn hắn hiển nhiên đều rất có ăn ý, cơ hồ tất cả đều lựa chọn cấp 9 linh thảo, hơn nữa còn là dễ dàng nhất chiết xuất cái chủng loại kia, sau đó theo từng đạo quang mang sáng lên. Từng cái tuần tự rời đi tụ lý càn khôn, về đến bên trong đại sảnh. Siêu. Quang mang lóe lên, Ngưu Khôi thân hình cao lớn xuất hiện trong đại sảnh, trong tay nắm chặt một gốc hiện ra màu đỏ lưu quang cửu diệp đỏ trúc. Nhìn khắp bốn phía cũng không có phát hiện bóng người của Tần Lãng, bản năng ngẩng đầu nhìn về phía tụ lý càn khôn, tại trên đó phù phiếm trận pháp trên màn hình nhìn thấy ý nguyên không nhúc nhích Tần Lãng, trên mặt Ngưu Khôi lập tức lộ ra vô cùng cười trên nỗi đau của người khác thân xác. Ha ha ha. Một cái canh giờ lập tức liền muốn tới, Tần Lãng tiểu tử này lại còn xử tại nguyên chỗ bất động, xem ra hắn căn bản không có cảm ứng được bên trong cao cấp linh thảo, muốn tay không mà trở lại. Không cách nào mang linh thảo ra, cũng liền không cách nào tiến hành chiết xuất, tự nhiên mang ý nghĩa vòng thứ 2 tỷ thí trực tiếp cuối cùng đều là thất bại. Ngay tại Ngưu Khôi cười trên nỗi đau của người khác đồng thời, bên ngoài quan sát chừng 200 vạn võ giả tất cả đều nín thở ngưng thần đem ánh mắt rơi vào trên người Tần Lãng. Lôi quên cùng lôi ra đại trưởng lão một trái tim càng là nhấc đến cổ họng. Lại có không đến 3 phút, một cái canh giờ liền đến, nhưng giờ phút này Tần Lãng vậy mà y nguyên đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, không có chút nào muốn đi tìm cao cấp linh thảo y tứ. nếu như bởi vậy không có tìm được cao cấp linh thảo mà lọt vào đào thải, cái này cũng thua quá đáng tiếc. 3 phút, 2 phút, 1 phút. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, chớp mắt còn sót lại sau cùng 1 phút. Nhưng để hơn 200 vạn võ giả im lặng là Tần Lãng lại vẫn xử tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. 60 giây, 50 giây, 40 giây, 30 giây, 20 giây, 10 giây. Giờ phút này, Lôi Quyên cùng Lôi ra đại trưởng lão trực tiếp vì Tần Lãng mướt mồ hôi, hai tay không tự chủ được nắm chặt. Lại còn bất động. Huyền Phú Húc cau mày một cái. Chẳng lẽ quá mức vong ngã, quên ghi thời gian. Liên đặc sứ đều bất an động nhích người, thật vất vả phát hiện một có được thiên hỏa đàn vương, nếu như cứ như vậy bị đào thải rơi, vậy cũng quá đáng tiếc. 9 giây, 8 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Ha ha ha, còn sót lại sau cùng 1 giây, Tần Lãng căn bản không kịp đi tìm cao cấp linh thảo, hắn xác định vững chắc sẽ bị đào thải, liền đợi đến bị giết đi. Giờ khắc này nụ cười trên mặt Ngưu Khôi vô cùng rực rỡ, trong lòng đã đem Tần Lãng coi như người chết. Mà ở bên ngoài quan sát hơn 200 vạn võ giả tất cả đều nhao nhao thở dài, Tần Lãng thế nhưng là vòng thứ nhất hạng nhất tấn cấp, cứ như vậy bị đào thải rơi, thực sự quá đáng tiếc. Ai? Lôi Quên cùng Lôi ra đại trưởng lão bất đắc dĩ đóng chặt lên hai mắt, không đành lòng nhìn thấy Tần Lãng bị đào thải một màn. Ngay tại lúc cái này vạn chúng chú mục, tất cả mọi người coi là Tần Lãng không cách nào đạt được cao cấp linh thảo một giây sau cùng. Siêu. Tần Lãng đột nhiên ngẩng đầu, một cước đột nhiên bước ra, thân hình trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy, thuấn di xuất hiện tại ở xa số ngoài ngàn mét, theo duỗi tay ra, một gốc toàn thân vô cùng trắng nõn linh thảo bị hắn trực tiếp gấp nắm trong tay. Siêu. Ngay tại Tần Lãng nắm chặt kia gốc linh thảo một nháy mắt, quang mang lóe lên, bóng người của Tần Lãng từ tụ lý càn khôn bên trong biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc bị truyền tống đến bên trong đại sảnh. Chương 1102, chiết xuất. Vết trắng lóe lên một cái rồi biến mất, bóng người của Tần Lãng vững vàng rơi tại bên trong đại sảnh. Trong tay hắn rõ ràng là một viên toàn thân giống như bạch cốt đóa hoa màu trắng. Vạn chúng chú mục hạ. Một giây sau cùng chuông. Tại không có người xem trọng tình huống dưới, Tần Lãng vậy mà nhẹ nhõm thu thập được một gốc cao cấp linh thảo. Vâng. Một nháy mắt, phảng phất vỡ tổ, bên ngoài ngắm nhìn hơn 200 vạn võ giả trực tiếp mở miệng kinh hô lên. Nghe được chung quanh oanh động thanh âm, Lôi Quyên chậm rãi mở hai mắt ra, bất đắc dĩ nhìn về phía Kim Hoàng phủ bầu trời to lớn trận pháp màn hình. Khi ánh mắt rơi vào Tần Lãng trong tay bạch cốt trên đóa hoa, môi đỏ như son bỗng nhiên trương đến tròn trịa, một đôi mắt hạnh gần như sắp muốn trừng ra ngoài. Một giây sau cùng chuông. Ngay tại một giây sau cùng chuông. Tần Lãng vậy mà. Vậy mà thu thập được một gốc cao cấp linh thảo. Lôi Quên một đôi ngọc thủ gấp che lấy đại trương môi đỏ, phảng phất muốn áp chế nội tâm rung động. Thực sự quá bất khả tư nghị, hoàn toàn là tuyệt cảnh đảo ngược a. Lôi ra đại trưởng lao hít sâu một hơi, hoảng sợ nói. Kim Hoàng phủ trong đại sảnh. Hắn vậy mà thu thập được linh thảo, cái này sao có thể? Như Khôi Tiếu Dung trực tiếp cứng ở trên mặt, một đôi mắt trâu bên trong tràn đầy vô cùng kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Vốn cho là Tần Lãng muốn thất bại, không nghĩ tới ngay tại một giây sau cùng xuất hiện để hắn khó có thể tin một màn. Hắc hắc, kẻ này có chút ý tứ. Đặc sứ trên mặt lộ ra một vòng thoải mái Tiếu Dung, chậm rãi gật gật đầu. Hắn lúc đầu ra đề mục chính là muốn khảo thí những này linh hồn của đàn vương cảm giác lực. Tần Lãng biểu hiện ra linh hồn cảm giác lực mạnh, hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Không phải muốn đợi đến cuối cùng một giây mới thu thập linh thảo, cái này Tần Đan Vương thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Gặp đặc sứ khó được lộ ra tiếu dung, Huyền Phú cao giọng cười to phụ họa. Hừ, ta nhìn hắn liền là tại trước mắt bao người cố ý khoe khoang. Như Khôi một mặt khó chịu, mở miệng hừ lạnh nói. Đối với phản ứng của mọi người, Tần Lãng nhưng không có chút nào để ý tới. Y nguyên đắm chìm trong trước đó ở trong tụ lý càn khôn đối không gian pháp tắc cảm ngộ bên trong. Thật vất vả có cơ hội cảm ngộ không gian pháp tắc, Tần Lãng từng phút từng giây đều không muốn bỏ qua, hắn thấy cho dù dùng một giây sau cùng thu thập linh thảo đều là một loại lãng phí. Dù sao loại cơ hội này có thể là phi thường khó được. Về sau đến đại thế giới nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được cùng loại tụ lý càn khôn loại này có thời gian pháp tắc bảo bối. Đối thời gian pháp tắc có rõ ràng cảm ngộ, thu hoạch rất nhiều, Tần Lãng không khỏi mong đợi nói. Chúc mừng 11 vị đan vương toàn đều thành công thu thập được cao cấp linh thảo. Ngay tại Tần Lãng trầm ngâm thời khắc, Huyền Phú vang dội thanh âm truyền lọt vào trong tai. Tiếp xuống, còn xin 11 vị đan vương trổ hết tài năng, đem trong tay cao cấp linh thảo tiến hành chiết xuất. Theo Huyền Phú âm rơi, trong đại sảnh bầu không khí lập tức vô cùng khẩn trương, tiếp xuống mới là vòng thứ 2 tỷ thí thời khắc mấu chốt nhất, có khả năng chiết xuất kết quả đem sẽ trực tiếp quyết định sau cùng xếp hạng. Cùng lúc đó, Kim Hoàng bên ngoài phủ quan sát hơn 200 vạn võ giả trong nháy mắt biến đến vô cùng hưng phấn lên, tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trận pháp màn hình. Thất phẩm đan vương, bát phẩm đan vương mặc dù đan đạo trình độ cực cao, cho dù cái này 11 tên đan vương thu thập tất cả đều là cấp 9 linh thảo, nhưng để bọn hắn chiết xuất cao cấp linh thảo, cũng tuyệt đối là một hạng vượt xa khỏi bọn hắn năng lực khiêu chiến. Ha ha ha, Tần Lãng đào được lại là cấp 9 bạch cốt thần hoa. Đây chính là cấp 9 linh thảo bên trong khó khăn nhất chiết xuất, độ khó thậm chí không thua một chút 10 cấp linh thảo. Lấy Tần Lãng thất phẩm đan vương trình độ muốn chiết xuất bạch cốt thần hoa, quả thực là nằm mơ. Tử quan sát kỹ một chút Tần Lãng trong tay bạch cốt đóa hoa, Ngưu Khôi con ngươi chợt co rụt lại, sau đó lộ ra vô cùng cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Một khắc cuối cùng thu thập được linh thảo lại như thế nào? Vội vàng phía dưới tùy tiện đào được linh thảo chính là cấp 9 linh thảo bên trong chiết xuất độ khó lớn nhất, cho dù một chút cửu phẩm đan vương muốn đem chiết xuất đều là chuyện cực kỳ khó khăn, xác suất thất bại cực lớn, lấy Tần Lãng thất phẩm đan vương thực lực muốn đem chiết xuất không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Tiểu tử, vậy mà hái được bạch cốt thần hoa, nhìn ngươi lần này chả không hết trứng. Giờ khắc này, Như Khôi trước đó tự tin lần nữa một lần nữa trở lại trên mặt. Ngớ ngẩn. Tần Lãng trực tiếp bạch Như Khôi một chút. Hắn có được đan đế thánh thư, há lại không biết bạch cốt thần hoa muốn chiết xuất độ khó cực lớn. Đối với các đan vương mà nói có lẽ sẽ không lựa chọn bạch cốt thần hoa loại này khó giải quyết cấp 9 linh thảo, nhưng đối có được xích viêm thiên hỏa Tần Lãng mà nói đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Người khác có lẽ không rõ ràng. Nhưng Tần Lãng trong lòng cực kỳ minh bạch, hỏa diễm lực lượng kinh khủng thiên hỏa trùng hợp chính là bạch cốt thần hoa khắc tinh. Ngươi! Ngưu Khôi giận dữ, tức giận đến thất khiếu bốc khói, thô to trong lô mũi bạch khí ứa ra. Http. Tiểu tử khoan đắc ý, đợi chút nữa có ngươi khóc thời điểm. Tần Lãng lắc đầu, lười nhác cùng đầu này trâu ngốc lãng phí miệng lưỡi. Ầm ầm. Tiếng vang truyền ra, Tần Lãng chờ 11 tên đan vương vị trí chô ở chung quanh trận pháp lồng ánh sáng dâng lên, đem bọn hắn lẫn nhau ngăn cách, cùng lúc đó Huyền Phú thanh âm truyền tới. Chư vị đan vương mỗi người có 10 cái canh giờ nhắc tới thuần, các ngươi có thể sớm kết thúc chiết xuất, hoặc là đến một khắc cuối cùng lại lựa chọn kết thúc. Hiện tại chiết xuất chính thức bắt đầu, chúc các ngươi may mắn. Theo Huyền Phú âm rơi, phốc 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 liên tiếp số đạo hỏa diễm bước lên thanh âm truyền ra, mấy tên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đan vương lập tức bắt đầu chiết xuất. Đối bọn hắn mà nói, mỗi một giây đều đầy đủ chân quý, rất có thể một giây liền sẽ dẫn đến cuối cùng chiết xuất kết quả hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy bọn hắn tuyệt sẽ không lãng phí từng giây từng phút thời gian. Như Khôi cùng Tần Lãng đồng dạng không có song tốn thời gian, tế ra hỏa diễm thiêu đốt đan lô, sau đó gần như đồng thời đem cửu diệp đỏ trúc cùng bạch cốt thần hoa thả vào bên trong lò luyện đan. Theo đan lô bị ngọn lửa bao khỏa, thể nội nhiệt độ bỗng nhiên bốc lên đến một cái cực kỳ khủng bố độ cao, cùng lúc đó, cả cái đại sảnh bên trong cùng phía ngoài bầu không khí đồng thời vô cùng lửa nóng. Vô số đạo ánh mắt tất cả đều chăm chú rơi vào kia 11 đạo cháy hừng hực trên lò luyện đan. Từng khỏa tâm tất cả đều nhắc đến cổ họng. Một canh giờ sau. Bành. Một đạo tiếng vang nổ vang, gây mũi mùi khét lẹn truyền ra, một sợi khói đen từ trong lò đan toát ra, trực tiếp đem trước lò luyện đan đứng thẳng một trên mặt đan vương hun đến một mảnh đen nhánh. Bất quá tên này đan vương căn bản không để ý tới hình tượng chật vật, cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là đắng chát. Cấp 9 linh thảo chỉ có một gốc, chiết xuất thất bại cũng liền mang ý nghĩa hắn đã bị đào thải. Có hạng nhất đan vương chiết xuất thất bại, cũng không lâu lắm, rất nhanh lần nữa lại có đan vương phát sinh nổ lô, chiết xuất thất bại. Ba cái canh giờ, liền có 6 tên đan vương vẻ mặt cầu xin từ mở ra trận pháp lồng ánh sáng bên trong đi ra, còn sót lại 5 tên đan vương còn đang tiến hành chiết xuất. Nói cách khác sau cùng 3 hạng đầu sẽ từ cái này còn sót lại 5 tên đan vương bên trong tranh đấu. Cái này còn lại 5 tên đan vương, Tần Lãng cùng Như Khôi thình lình thân ở trong đó. Còn lại 3 tên đan vương bên trong, có 2 tên chính là bát phẩm đan vương, chỉ có một cùng Tần Lãng đồng dạng là thất phẩm đan vương. Rất nhanh, 5 canh giờ quá khứ, tại mọi người nơm nớp lo sợ bên trong, lại có một đạo nổ vang truyền ra, tên kia thất phẩm đan vương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu từ lồng ánh sáng bên trong đi ra. Đến tận đây, vòng thứ 2 tỷ thí nguyên bản 11 tên đan vương bên trong 7 người tất cả đều chiết xuất thất bại, cuối cùng còn sót lại 4 tên đan vương còn đang tiến hành chiết xuất. Một nửa tỷ thí thời gian trôi qua, hơn phân nửa đan vương bị đào thải. Đủ thấy đối cao cấp linh thảo chiết xuất dù cho là bọn hắn những này cao cao tại thượng đan vương cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Đại trưởng lão, ngài nói Tần Lãng có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, trở thành 3 hạng đầu. Lôi Quyên liền liền hô hấp đều biến đến cẩn thận, trước mắt còn sót lại 4 tên đan vương trừ Tần Lãng là thất phẩm đan vương bên ngoài, còn lại 3 người tất cả đều là bát phẩm đan vương, lại thêm Tần Lãng chiết xuất bạch cốt thần hoa độ khó cực lớn, đối Tần Lãng mà nói căn bản không có ưu thế gì. Cái này lão hủ cũng không quá chắc chắn. Mặc dù rất muốn cho Lôi Quyên một cái xác định trả lời, nhưng lời đến khỏe miệng, Lôi gia đại trưởng lão vẫn là nghĩ lại nói ra lời thật lòng. Kim Hoàng Phủ trong đại sảnh. Cái này Tần Đan Vương còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, thất phẩm Đan Vương chiết xuất bạch cốt thần hoa lại có thể kiên trì lâu như vậy mà không mất đi bại, khó được a. Huyền Phú tán thưởng nhìn xem đang chuyên tâm chiết xuất Tần Lãng, cười gật gật đầu. Phản đang chờ cũng là chờ lấy, Huyền Phú thành chủ hai người chúng ta không bằng liền đoán xem bốn người này đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng, trở thành lần này luyện đan sư giải thi đấu ba hạng đầu. Đặc sứ bỗng nhiên cười thần bí, mở miệng nói. Đã đặc sứ đại nhân có hào hứng, vậy ta Huyền Phú liền liệu mình bồi quân tử. Huyền Phú mở miệng cười một tiếng, sau đó ánh mắt đảo qua bốn tên đan vương, suy đoán nói. Tần Đan Vương mặc dù kiên trì đến bây giờ, nhưng hắn luyện đan trình độ dù sao chỉ là thất phẩm, mà lại chiết xuất cấp 9 linh thảo vẫn là độ khó cực lớn bạch cốt thần hoa, cùng còn lại ba người so sánh căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, ta suy đoán hắn kiên trì không đến cuối cùng. Cuối cùng thắng được ba hạng đầu sẽ còn lại ba vị bát phẩm đan vương. Huyền Phú thành chủ mặc dù suy đoán có lý có cứ, bất quá mọi thứ đều dựa theo lẽ thường đến chẳng phải là rất vô vị. Ta ngược lại thật ra xem trọng cái này Tần Đan Vương có thể cười đến cuối cùng, tấn cấp ba hạng đầu. Đặc sứ lắc đầu cười một tiếng. Huyền Phú không dám gật bừa. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Huyền Phú cùng đặc sứ mỗi người mỗi ý, hai người nhìn nhau, đồng thời đem ánh mắt rơi vào bốn đạo lồng ánh sáng bên trong. Đối với chung quanh phát sinh hết thảy, Tần Lãng căn bản hoàn toàn không biết gì cả, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong đối bạch cốt thần hoa chiết xuất phía trên. Cẩn thận từng ly từng tí điều khiển xích viêm thiên hỏa, dùng cảm giác bén nhạy điều tiết trong lò đan mỗi một chỗ nhiệt độ, đã muốn để hỏa diễm uy lực đầy đủ đem bạch cốt thần hoa luyện hóa, lại muốn điều tiết nhiệt độ không đến mức quá cao hủy đi bạch cốt thần hoa, cho dù có được xích viêm thiên hỏa, Tần Lãng muốn đem chiết xuất cũng là một kiện độ khó vô cùng chuyện đại sự. Chỉ cần hắn có chút sơ sẩy, liền sẽ phí công nhọc sức. Trong lò đan bạch cốt thần hoa liền sẽ triệt để hóa thành một mảnh cho tàn. Đã luyện hóa 50% nhiều, bằng vào ta chiết xuất tốc độ, 10 canh giờ là đủ, không sai biệt lắm cuối cùng ta liền có thể triệt để đem bạch cốt thần hoa chiết xuất hoàn tất. Toàn thân sớm đã đại hãn ly xối, Tần Lãng lại là không để ý tới lau, không dám có chút phân thần, hết sức chăm chú tiến hành chiết xuất. Sau 7 canh giờ, phúc, một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, một bát phẩm đan vương đan lỗ hạ hỏa diễm dập tắt. Một đoàn xanh tươi như là như bảo thạch chất lỏng bị hồn lực bao vây lấy từ đan trong máng bay ra, chuẩn xác rơi vào sớm đã chuẩn bị xong bình sứ bên trong. Ha ha ha, chiết xuất thành công. Làm xong đây hết thảy, tên này bát phẩm trên mặt đan vương lộ ra nụ cười vui mừng. Cũng không lâu lắm, lại có một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, một tên khác bát phẩm đan vương đồng dạng chiết xuất hoàn tất, trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Có hai tên đan vương chiết xuất thành công. Nói cách khác còn lại một cái danh ngạch sẽ từ Ngưu Khôi cùng Tần Lãng trong hai người quyết ra. Hơn 200 vạn võ giả càng thêm hưng phấn lên, từng cái rửa mắt mà đợi, ánh mắt vô cùng lửa nóng. Tiếp qua một canh giờ, Ngưu Khôi cự trảo vung lên, theo lên hỏa diễm thu hồi, một đoàn đỏ tươi như máu chất lỏng từ đan trong máng bay ra, rơi vào trước mặt hắn màu trắng bình sứ bên trong. Ngưu Khôi cũng chiết xuất hoàn thành. Hiện tại liền thừa Tần Lãng một người. Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào trên người Tần Lãng. Nếu như Tần Lãng chiết xuất thành công, có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội cạnh tranh ba hạng đầu. Nếu như Tần Lãng chiết xuất thất bại, vậy hắn liền sẽ trực tiếp bị đào thải, giải thi đấu ba hạng đầu cũng liền hết thể đều kết thúc. Ồ! Tần Lãng vậy mà kiên trì đến bây giờ. Từ trận pháp lồng ánh sáng bên trong đi ra, nhìn thấy còn sót lại Tần Lãng lẻ loi trơ trọi một người, trên mặt Ngưu Khôi lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó rất nhanh bị khinh thường thay thế. Nhìn Tần Lãng trạng thái đã là nỏ mạnh hết đà. Muốn chiết xuất thành công căn bản là chuyện không thể nào. Sau cùng hai canh giờ, tất cả mọi người đều nhìn không chuyến mắt, quan sát Tần Lãng chiết xuất. Mà Tần Lãng đã tiến vào một loại toàn vẹn quên tình trạng của ta, toàn bộ tâm thần đều chút xuống tại chiết xuất phía trên. Chín cái nửa thời thần trôi qua, còn sót lại sau cùng một điểm còn không có chiết xuất, lại kiên trì một lát liền có thể triệt để đem bạch cốt thần hoa chiết xuất hoàn tất. Tần Lãng đổ mồ hôi như mưa, thời gian dài điều khiển xích viêm thiên hỏa, thể lực nghiêm trọng tiêu hao. Cả người đã đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, toàn bộ nhờ trong lòng sau cùng tín niệm đang khổ cực kiên trì. Hỏa diễm bắt đầu lay động, trong lò đan bạch cốt thần hoa lăn lộn quá kịch liệt, Tần Lãng thể lực chống đỡ hết nổi, e rằng một khắc cuối cùng muốn thất bại. Lấy hắn thất phẩm đan vương có thể đem bạch cốt thần hoa chiết xuất đến bây giờ loại trình độ này đã rất không dễ dàng, cho dù cuối cùng thất bại cũng là tuy bại nhưng vinh. Hai tên bát phẩm đan vương mắt sáng như đuốc, mở miệng nói ra. Ha ha ha, đã sớm nói hắn không có khả năng thành công. Hiện tại hoàn toàn là đang lãng phí mọi người thời gian. Trên mặt Ngưu Khôi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung, cười lạnh nói. Chẳng lẽ còn kém một chút xíu cuối cùng, ta kiên quyết không thể từ bỏ. Kết lực cảm giác bất lực truyền đến, Tần Lãng hai mắt trợn lên, răng cắn bang bang vang lên, không muốn cứ thế từ bỏ. Phúc! Đột nhiên một tiếng vang nhỏ truyền ra, ngay tại hỏa diễm run rẩy dữ dội một nháy mắt, một cỗ vô cùng thanh minh cảm giác tràn vào trong đầu Tần Lãng. Chương 1103, Thấn Thăng Bát Phẩm Đan Vương. Từ từ, hỏa diễm run rẩy dữ dội một nháy mắt, bên trong lò luyện đan hỏa diễm phóng đại, tăng cao ngọn lửa màu đỏ thắm trực tiếp đem trọn gốc bạch cốt thần hoa nuốt hết. Xong, Thần Đan Vương muốn chiết xuất thất bại, còn kém một điểm cuối cùng đáng tiếc vẫn là thất bại trong gang tấc. Bên ngoài quan chiến hơn 200 vạn võ giả lập tức mở miệng kinh hô lên. Chẳng lẽ Tần Lãng cuối cùng vẫn là chiết xuất thất bại à? Lôi Quên mắt hạnh trong đôi mắt đẹp tràn đầy bất đắc dĩ, Tần Lãng kiên trì đi đến bây giờ, khoảng cách thành công cách chỉ một bước, nếu như thất bại khẳng định sẽ phi thường thất lạc a. Thật sự là đáng tiếc. Lôi ra đại trưởng lão lộ ra vô cùng tiếc hận thần sắc. Ha ha ha, ta đã sớm nói, Tần Lãng khẳng định phải thất bại. Như Khôi đại hỉ, trên mặt lộ ra vô tận thần sắc hưng phấn. Tần Lãng chiết xuất thất bại, cuối cùng chân chính thành công đan vương bao quát ở trong hắn chỉ có 3 người. Nói cách khác, 3 người bọn họ tự nhiên mà vậy thành vì lần này luyện đan sư giải thi đấu 3 vị trí đầu. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa hắn có thể thỉnh cầu đặc sứ lớn người thỏa mãn tâm nguyện của hắn, đem Tần Lãng đánh chết tại chỗ. Thất phẩm đan vương chiết xuất cấp 9 bên trong độ khó lớn nhất linh thảo, quả nhiên vẫn là quá mức gượng ép, cái này Tần Đan Vương vẫn là quá khinh thường, thật sự là quá đáng tiếc. Huyền Phu tiếc hận lắc đầu. Nếu như Tần Lãng không phải thu thập bạch cốt thần hoa, lấy hắn chiết xuất trình độ tin tưởng đã sớm chiết xuất thành công. Gượng ép. Ta nhìn chưa hẳn đi. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị đặc sứ trên mặt lại là lộ ra một vòng thần bí tiêu dung. Đặc sứ đại nhân, ngài có ý tứ gì? Trên mặt Huyền Phú biểu lộ khẽ giật mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu nhìn về phía đặc sứ. Tần Lãng trong lò đan hỏa diễm rõ ràng đã mất đi khống chế, chiết xuất tất nhiên thất bại, vì sao nghe đặc sứ ý tứ trong lời nói tựa hồ cũng không cho rằng Tần Lãng sẽ thất bại. Ngươi nhìn lại Tần Lãng trong lò đan tình huống liền biết. Đặc sứ nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm mấy phần, đưa tay chỉ hướng Tần Lãng vị trí. Thuận đặc sứ ngón tay phương hướng, Huyền Phú quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào trước mặt Tần Lãng trong lò đan, cả người trực tiếp sửng sốt. Chỉ gặp vừa mới phóng đại ngọn lửa màu đỏ thắm đã thu nạp thu nhỏ, trước đó bị nuốt hết bạch cốt thần hoa cũng dần dần ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Bất quá thời khắc này, bạch cốt thần hoa đã hóa thành từng hạt vóng ánh trắng non bột phấn, nơi đó có mảy may chiết xuất thất bại bộ dáng. Vậy mà chiết xuất thành công. Dùng sức chớp chớp hai mắt, phảng phất không thể tin được sự thật trước mắt, Huyền Phú cảm giác một nháy mắt náo hải chập mạch. Rõ ràng Tần Lãng đã mất đi đối với hỏa diễm điều khiển, bạch cốt thần hoa đã bị kịch liệt hỏa diễm thôn phệ, làm sao chẳng những không có chiết xuất thất bại, ngược lại trực tiếp thành công. Cái này, đây không có khả năng. Đồng dạng phát hiện một màn này, Như Khôi nhịn không được khỏe miệng hung hăng co lại. Hắn đều đã bắt đầu chuẩn bị chúc mừng, không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà chiết xuất thành công. Sao lại thế? Thật sự là gặp quỷ. Thần Đan Vương hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Kim Hoàng bên ngoài phủ hơn 200 vạn võ giả tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem trận pháp trên màn hình một màn, trong mắt mọi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tần Lãng vậy mà thành công. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liên Lôi Quên cũng chừng lớn một đôi mắt hạnh đôi mắt đẹp, trong đầu trăm mối vẫn không có cách giải. Trong đại sảnh, dự thi tất cả Đan Vương cũng hai mặt nhìn nhau, từng cái trong mắt tràn đầy hoang mang. Hỏa diễm đều mất khống chế lại còn luyện chế thành công. Nếu thật là vận khí tốt, kia vận khí này cũng quá nghịch thiên a. Nhìn xem phản ứng của mọi người, đặc sứ vô tay cười ha hả mở miệng giải thích. Ha ha ha, các ngươi có lẽ đều không có cảm ứng được, nhưng ta thân là võ đế cảm ứng rõ ràng nhất bất quá, vừa mới ngọn lửa kia phóng đại một nháy mắt có một cỗ cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ từ Tần Lãng thể nội tản mát mà ra, nếu như ta đoán không lầm cuối cùng thời khắc mấu chốt Tần Lãng tại vô tận trọng áp hạ đan đạo trình độ phóng đại, đột phá thất phẩm đan vương cực hạn, thành công đạt tới bát phẩm đan vương. Cái gì? Đặc sư ý của ngài là vừa mới kia đạo hỏa diễm phóng đại cũng không phải là Tần Đan Vương nhìn trời lửa mất đi khống chế, mà là hắn đột phá trở thành bát phẩm Đan Vương, đối với hỏa diễm điều khiển có thể lực lớn trướng, cố ý mà vì đó, nhất cử hoàn thành chiết xuất. Nghĩ rõ ràng cái gì? Huyền Phú mở miệng hoảng sợ nói. Không sai. Đặc sư gật gật đầu. Tần Lãng vậy mà trở thành bát phẩm Đan Vương. Nhìn niên kỷ của hắn còn rất nhỏ, lại nhưng đã là bát phẩm Đan Vương, đối đan đạo lực lĩnh ngộ cũng quá nghịch thiên a. Nghe được đặc sứ trả lời khẳng định, cả cái đại sảnh bên trong trực tiếp vỡ tổ. Trong đại sảnh trên trăm tên đan vương biết rõ muốn tại đan đạo một đường tiến lên một bước nhỏ cần phải bỏ ra bao lớn cố gắng, càng là cần đại lượng thời gian không ngừng luyện tập, thuần thục. Cho dù bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền đạt được đại thế giới đại lực vun trồng cùng duy trì, nhưng có thể đi đến bây giờ, cũng hao phí đại lượng thời gian, ngay trong bọn họ thiên phú tốt nhất cũng chí ít dùng 200 năm mới trở thành bát phẩm đan vương, càng nhiều người thì dùng thậm chí hơn ngàn năm. Bọn hắn tin tưởng Tần Lãng tu luyện đến thời gian bây giờ tuyệt đối không có 50 năm, nhưng thành tựu lại vượt xa bọn hắn. Giờ khắc này, trong đại sảnh trên trăm tên đan vương vô cùng xấu hổ. Cùng lúc đó bên ngoài hơn 200 vạn võ giả biết rõ Tần Lãng đột phá trở thành bát phẩm đan vương tin tức, từng cái nhịn không được miệng đại trường, trong lòng tràn đầy rung động. Trong chiến đấu tấn cấp võ giả cũng không hiếm thấy. Nhưng ở luyện đan sư giải thi đấu bên trong tấn thăng đan vương, đây tuyệt đối là bọn hắn sinh thời lần thứ nhất nhìn thấy. Mà lại rất có thể về sau sẽ không còn được gặp lại. Rất nhiều trong lòng người vô cùng hưng phấn lên, âm thầm may mắn lần này luyện đan sư giải thi đấu không có uổng phí đến, vẹn vẹn Tần Lãng cuối cùng này đảo ngược một màn đã làm cho bọn hắn nói khoác cả một đời. Tần Lãng vậy mà đột phá đến bát phẩm đan vương. Lôi Quên môi đỏ khẽ mở, đôi mắt đẹp nhìn qua thu hồi chiết xuất tốt bạch cốt thần hoa, từ màn sáng bên trong chậm rãi đi ra Tần Lãng, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên không hiểu thần sắc, sâu trong đáy lòng tuôn ra một vòng thất lạc. Tần Lãng tiến bộ thực sự quá nhanh, cùng với nàng nguyên vốn là khoảng cách không nhỏ lại một lần nữa tăng lớn, e rằng lần tiếp theo tướng gặp hai người bọn họ cũng đã là khác biệt thế giới người. Cái gì lần tiếp theo gặp nhau? Lần này đan so Tần Lãng rất có thể liền sẽ tiến vào đại thế giới, về sau căn bản không có khả năng lại trở lại đất nghèo, bọn hắn căn bản không có lần sau cơ hội gặp lại. Trong đại sảnh, Tần Lãng, Như Khôi cùng hai gã khác bát phẩm đan vương song song mà đứng. Bọn hắn chiết xuất sau linh thảo thì từ bốn tên xinh đẹp thị nữ dùng khay bưng lấy hiện lên tại đặc sứ cùng trước mặt huyền phú. Lần này kết quả tuyên bố, rất có thể sẽ quyết định lần này luyện đan sư giải thi đấu sau cùng xếp hạng, vì công bằng lý do, các ngươi chiết xuất sau linh thảo kết quả chúng ta sẽ trong cùng một lúc công bố. Huyền phú quét Tần Lãng bốn người một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên đặc sứ, gặp cái sau gật đầu, lúc này mới vây tay một cái trực tiếp đem bốn đạo bình sứ cùng một thời gian đưa vào khảo thí trong trận pháp. Trận pháp thừa cơ một lát, tại vô số người trong chờ mong đống nhiên tách ra vô tận kim quang, mấy cái chướng mắt chữ lớn thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Luyện đan sư giải thi đấu hạng nhất, Tần Lãng, Thần Đan Vương. Chương 1104, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Nhìn xem kim quang lóng lánh chói mắt chữ lớn, cả cái đại sảnh bên trong tất cả trong mắt Đan Vương tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trang diện an tĩnh quỷ dị xuống tới. Tới tương phản, Kim Hoàng bên ngoài phủ chừng 200 vạn võ giả nhìn thấy hạng nhất danh tự, lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Thần Đan Vương, hạng nhất. Vừa mới Tần Lãng cơ hồ đều muốn bị đào thải, không nghĩ tới hắn cuối cùng đột phá đến bát phẩm Đan Vương, chẳng những chiết xuất thành công, hơn nữa còn kẻ đến sau cư bên trên, ngoài ý liệu đoạt được lần này đan so hạng nhất. Nghịch thiên như vậy biểu hiện sớm đã chinh phục quan sát chừng 200 vạn võ giả, giờ khác này Tần Lãng danh tự trực tiếp vang tận mây xanh, thật lâu không dứt. Tần Lãng vậy mà đoạt được luyện đan sư giải thi đấu hạng nhất. Lôi Quên trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin, bởi vì có tính chấn động cảm giác môi đỏ trợn lên, run giọng tự lẩm bẩm. Nghĩ không ra lão hủ trời xui đất khiến vậy mà cứu lần này luyện đan sư giải thi đấu hạng nhất, việc này muốn nói ra đi, tuyệt đối đủ tại đất nghèo nói khoác cả một đời. Lôi ra đại trưởng lão mặt già bên trên hiện ra hừng quang, hưng phấn lớn uống. Làm sao có thể, Tần Lãng làm sao có thể là hạng nhất? Rốt cục Như Khôi từ trong rung động tỉnh táo lại, xấu xí châu khắp khuôn mặt là không cam lòng, mở miệng lớn uống. Tần Lãng cơ hồ là tại một khắc cuối cùng mới hoàn thành chiết xuất, sử dụng thời gian xa so với bọn hắn còn lại ba tên bát phẩm đan vương phải hơn rất nhiều, làm sao lại là giải thi đấu hạng nhất? Đánh chết Như Khôi đều không tin. Làm sao? Châu Đan Vương là đang chất vấn chúng ta luyện đan sư giải thi đấu tính công bình. Nghe được Như Khôi hô to gọi nhỏ, Huyền Phú sắc mặt trầm xuống, một mặt không vui, lạnh lùng mở miệng nói. Không dám, không dám. Bị Huyền Phú một đỉnh mũ lớn giữ lại. Như Khôi lúc này mới phát hiện hắn thất thố, liền vội vàng không người hướng đặc sứ cùng Huyền Phú biểu đạt tay náy. Ông! Luyện đan sư giải thi đấu hạng 2, Cổ Sông, Cổ Đan Vương. Luyện đan sư giải thi đấu hạng 3, Tiêu Lệ, Tiêu Đan Vương. Luyện đan sư giải thi đấu hạng 4, Như Khôi, Châu Đan Vương. Ngay sau đó Tần Lãng thành tích công bố về sau, kim quang lần nữa sáng lên, đồng thời đem còn lại 3 tên Đan Vương thành tích đem ra công khai. Cái gì? Ta mới là hạng 4. Nhìn thấy hắn vẹn vẹn hạng tư thành tích, vừa mới an phận xuống tới Như Khôi vốn là lớn một đôi mắt trâu trực tiếp chừng đến sắp rơi ra đến, mở miệng lần nữa kinh hô lên. Hắn vốn cho là lấy hắn bát phẩm đan vương trình độ tuyệt đối có thể vững vàng đoạt được lần này luyện đan sư giải thi đấu ba hạng đầu, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng lại là Tần Lãng đoạt được giải thi đấu hạng nhất, mà hắn lại vẹn vẹn khuất tại hạng tư. Kết quả này vô luận như thế nào Như Khôi đều không thể nào tiếp thu được. Dù sao trước đó hắn một mực tuyên bố muốn mượn đặc sứ chi thủ đánh giết Tần Lãng, hiện tại Tần Lãng tiến vào ba hạng đầu, cũng liền đạt được đặc sứ thỏa mãn tâm nguyện ban thưởng, Tần Lãng rất có thể mượn nhờ đặc sứ chi thủ đem hắn chém giết. Như Khôi tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Giờ khắc này, cho dù bước lên mạo phạm Huyền Phú Thành thành chủ cùng đặc sứ phong hiểm, Như Khôi cũng phải vì hắn dựa vào lý lẽ biện luận. Tần Lãng vòng thứ 2 khảo đề bên trong, tìm kiếm linh thảo là tại một khắc cuối cùng, chiết xuất hoàn thành cũng là tại một khắc cuối cùng, tốc độ của hắn xa kém xa cùng chúng ta so sánh, hắn biểu hiện như vậy làm sao lại là giải thi đấu hạng nhất. Khẳng định là kiểm chắc trận pháp xảy ra vấn đề. Vì công bằng lý do, ta Như Khôi khẩn cầu đặc sứ đại nhân cùng thành chủ đại nhân lần nữa đối cuối cùng đan so kết quả tiến hành xét duyệt. Như Khôi, ngươi vừa mới liền phát ra chất vấn, bổn thành chủ đã chuyện cũ sẽ bỏ qua, hiện tại lại vẫn dám chất vấn luyện đan sư giải thi đấu tính công bình. Bổn thành chủ không phát huy, ngươi lại còn coi ta có thể mặc người tùy tiện nắm hay sao? Huyền Phú một mặt khó chịu, trừng mắt về phía Như Khôi, thành chủ khí tức tuôn trào ra, trực tiếp hướng Như Khôi nghiền ép mà đi. Trước mắt bao người, Như Khôi cử động lần này hoàn toàn là đang đánh hắn mặt của Huyền Phú, nếu như không phải cân nhắc đến Như Khôi bát phẩm thân phận của đan vương, Huyền Phú sớm liền trực tiếp đem nó đánh chết tại chỗ. Bất quá cho dù Như Khôi là bát phẩm đan vương, giờ phút này Huyền Phú sắc mặt cũng vô cùng âm trầm xuống. Hắn nhẫn mại độ có hạn, nếu như Như Khôi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn tại đất nghèo uy nghiêm, Huyền Phú tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Như Khôi đánh chết tại chỗ. Đối với Như Khôi chất vấn, đặc sứ căn bản khinh thường để ý tới, mà là đem vô cùng cùng tuấn ánh mắt rơi vào trên người Tần Lãng. Tần Đan Vương, chúc mừng ngươi một đường quá quan chẳng tướng, lực áp quân hùng, cuối cùng đoạt được lần này đan đạo thi đấu hạng nhất. Đặc sứ ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tần Lãng, phảng phất tại nhìn xem một khối mỹ ngọc. Có thiên hỏa, linh hồn cảm giác lực cực mạnh, nộ tính cực cao, hiện tại còn đột phá trở thành bát phẩm đan vương, nếu như đem Tần Lãng đưa đến đại thế giới, tuyệt đối sẽ là một cái công lớn. May mắn a. Tần Lãng cười chắp tay một cái. Hiện tại ngươi đoạt được đan đạo thi đấu hạng nhất, y theo ước định trừ có thể dẫn ngươi đi đại thế giới bên ngoài, ta còn có thể thỏa mãn ngươi một cái tâm nguyện. Có ý nghĩ gì cứ việc nói ra, chỉ cần ta Mã Tu có thể làm đến, nhất định toàn lực thỏa mãn ngươi. Đặc sứ Mã Tu cười nhìn về phía Tần Lãng, mở miệng dò hỏi. Thỏa mãn tâm nguyện của ta à? Trên mặt Tần Lãng lộ ra ngoạn vị tiêu dung, cũng không có làm là sẽ quay về đáp, mà là quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên trên người Như Khôi, cái sau lập tức trong lòng lộn bột một chút. Một cố dự cảm bất tường xông lên đầu, cái chán trong nháy mắt toát ra một tầng lãnh hãn. Như Khôi liên tiếp hai lần chất vấn luyện đan sư giải thi đấu tính công bình, không đem ngài cùng Huyền Phú thành chủ để vào mắt, cho dù hắn là bát phẩm đan vương cũng không thể khinh suất tha thứ. Một khi các ngươi buông tha hắn lần này, khó đảm bảo về sau còn sẽ có người nghi ngờ luyện đan sư giải thi đấu, tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Đặc sứ đại nhân cùng Huyền thành chủ nhân tử, không cùng Như Khôi chấp nhận, nhưng vì đất nghèo trường trì cửu an, về sau luyện đan sư giải thi đấu có thể thuận lợi tiến hành, cái này ác nhân liền từ ta Tần Lãng tới làm a, ta khẩn cầu đặc sứ đại nhân có thể đánh chết tại chỗ Như Khôi, tái tạo cương thường, gian đe. Nói xong lời cuối cùng, Tần Lãng đột nhiên đưa tay chỉ hướng Như Khôi. Giết tham gia luyện đan sư giải thi đấu đan vương, hơn nữa còn là đoạt được hạng tư bát phẩm đan vương. Tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Tần Lãng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Ngươi đánh rắm. Ngươi rõ ràng là công báo tư thủ. Lại còn nói đến như thế đường hoàng. Nghe được Tần Lãng lời nói, Như Khôi nổi trận lôi đình, tức giận đến nghiến răng, ngực một trận ngăn chặn, vô cùng phiền muộn. Đặc sứ đại nhân, cái này. Huyền Phú một trận khó khăn, ánh mắt nhìn về phía đặc sứ Mã Tu. Ngươi là đất nghèo người đứng đầu, nơi này là địa bàn của ngươi, nên làm như thế nào chẳng lẽ còn muốn ta đến dạy ngươi sao? Mã Tu sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Ta minh bạch. Nộ nhưng gật đầu, Huyền Phú quay đầu ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người Như Khôi. Lớn mật Như Khôi, giám chất vấn luyện đan sư giải thi đấu, quả thực là xem kỷ luật như không. Tần Lãng Tần Đan Vương nói có lý, hôm nay chưa trừ diệt ngươi, ngày sau ta đất nghèo luyện đan sư giải thi đấu còn như thế nào tiếp tục tiến hành. Mau mau quỳ xuống chuẩn bị nhận lấy cái chết. Chương 1105, nhất định phải lưu hắn lại. Thành chủ đại nhân, ta thế nhưng là lần này luyện đan sư giải thi đấu hạng tư, đường đường bát phẩm đan vương, trước mắt bao người, ngài vậy mà. Lại muốn giết ta. Như Khôi một đôi mắt trâu bên trong tràn đầy khó có thể tin, tức giận mở miệng nói. Hừ, bát phẩm đan vương lại như thế nào? Luyện đan sư giải thi đấu cỡ nào thần thánh? Ngươi dám chất vấn nó tính công bình. Huyền Phú lạnh lùng một tiếng, lười nhắc lại cùng Như Khôi nói nhảm, trên thân buộc phát ra vô tận hàn ý, một tay thành chảo hướng về phía trước khẽ vồ, lập tức một đạo chừng hơn 5 mét năng lượng cự chảo đột nhiên hướng Như Khôi thẳng bắt mà đi. Không. Trên mặt Như Khôi lộ ra vô cùng vẻ kinh hoàng. Đem hết toàn lực hướng đại sảnh bên ngoài chạy trốn. Nhưng mà hắn vẹn vẹn võ hoàng đỉnh phong tu vi, há có thể cùng Huyền Phú dạng này chuẩn đế cường giả so sánh. Vẹn vẹn chạy ra 3 mét, cả người liền trực tiếp bị năng lượng cự trảo bắt được, đảo ngược mà quay về, sau đó hung hăng ngã xuống tại đặc sứ dưới chân Ma Tu. Đặc sứ đại nhân, tội nhân Ngưu Khôi đã bị ta cầm xuống, hiện tại giao cho ngài đến xử trí. Truy nã hạ Ngưu Khôi, Huyền Phú cũng không có trước tiên đem nó đánh giết, mà là đem đưa đến đặc sứ trước mặt Ma Tu. Đặc sứ đại nhân, Huyền Thành Chủ, các ngươi không thể cái dạng này. Thành tích tuyên bố chỉ có kết quả nhưng không có kỹ càng nói rõ, dạng này luyện đan sư giải thi đấu kết quả làm sao có thể phục chúng. Cho dù các ngươi hôm nay đem ta Ngưu Khôi giết chết, ta cũng muốn đứng ra chất vấn. Ngưu Khôi bị khốn trụ toàn thân không cách nào động đậy, biết rõ giờ phút này cầu xin tha thứ căn bản là vô dụng, chỉ có tiếp tục chất vấn luyện đan sư giải thi đấu, biểu hiện ra nam tử hán đại nghĩa lăng nhiên khí khái, có lẽ mới có cơ hội trốn qua một kiếp. Hừ, ta nguyên muốn khinh thường giải thích với ngươi. Nhưng đã ngươi nói ra lời như vậy, vì Tần Đan Vương thanh danh, hôm nay ta liền để ngươi chết thống khoái. Đặc sứ Mã Tu hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, lập tức một con bình sứ ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Cái này bên trong chứa chính là Tần Đan Vương chiết xuất bạch cốt thần hoa, độ tinh khiết đạt tới 80% trở lên, phần này năng lực dù cho là cửu phẩm Đan Vương cũng chưa chắc có thể làm đến. Mà ngươi đây, chiết xuất cửu diệp đỏ trúc độ tinh khiết cũng mới vẻn vẹn 50% tả hữu. Về phần cái khác hai tên bát phẩm Đan Vương sách tinh khiết trong tinh khiết độ cũng bất quá 60%, kém xa tít tắp Tần Đan Vương. Xin hỏi thành tích như vậy, phải chăng đủ tư cách trở thành lần này luyện đan sư giải thi đấu hạng nhất? Nói xong lời cuối cùng, đặc sứ Mã Tu thanh âm biến đến vô cùng băng hàn, sát khí lăng nhiên. Tần Lãng vậy mà đem bạch cốt thần hoa chiết xuất đến 80% trở lên. Như Khôi mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hán phí sức chín châu hai hổ lúc này mới đem cửu diệp đỏ trúc chiết xuất đến 50%, không nghĩ tới đối mặt càng khó chiết xuất bạch cốt thần hoa, Tần Lãng vậy mà chiết xuất đến 80% trở lên. Hiện tại ngươi tâm phục khẩu phục A. Nhìn thấy Ngưu Khôi mắt trợn tròn, đặc sứ Mã Tu hừ lạnh một tiếng, toàn thân sát ý bốc lên, tại Ngưu Khôi thất kinh ánh mắt, một mực đột nhiên điểm ra. Phốc xích. Một đạo cuồng manh khí kình trong nháy mắt vạch phá không khí, trực tiếp xuyên thủng Ngưu Khôi cái trán, một đạo huyết kiếm trực tiếp từ đó bắn ra. Một chỉ. Ngưu Khôi bị mất mạng tại chỗ. Trước khi chết một khắc cuối cùng, Ngưu Khôi trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn nguyên bản có 10 phần tự tin có thể đoạt được lần này luyện đan sư giải thi đấu 3 hạng đầu, để đặc sứ đem Tần Lãng đánh giết. Nhưng châm chọc là cuối cùng Tần Lãng vậy mà lực lượng mới xuất hiện, đoạt được luyện đan sư giải thi đấu hạng nhất, đem hắn trực tiếp chen đến hạng tư. Cuối cùng ngược lại là hắn bị đặc sứ trước mắt bao người trước mặt mọi người đánh giết. Ngưu Khôi chết. Dám can đảm chất vấn luyện đan sư giải thi đấu. Hắn quả thực là chủ động muốn chết. Dù cho là trong mắt chúng ta cao cao tại thượng bát phẩm Đan Vương, tại đặc sứ trong tay đại nhân cũng bất quá là sâu kiến thôi, sinh tử cho đoạn. Nhìn thấy trận pháp trong màn hình truyền ra Ngưu Khôi bị đánh giết hình tượng, quan sát hơn 200 vạn võ giả lần nữa vỡ tổ. Đường đường bát phẩm Đan Vương, lại bị đặc sứ đại nhân nói giết liền giết. Giờ khác này bọn hắn mới ý thức tới tính mạng của bọn hắn là bực nào nhỏ bé. Tốt, giết đến tốt. Lôi ra đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn sớm đã đối Ngưu Khôi hận thấu xương, gặp Ngưu Khôi bị giết, trong lòng vô cùng hả giận. Tần Lãng giúp chúng ta lôi ra trừ bỏ một mối họa lớn, lại giúp chúng ta lôi ra một lần. Lôi quên mắt hạnh trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm kích quan mang, Ngưu Khôi bỏ mình, về sau nàng lại đi huyền mỏ hoang mạc thu thập huyền thạch cũng sẽ không cần trốn đông trốn tây. Đặc sứ đại nhân vừa mới một kích kia thực sự quá cường đại. Ta căn bản không có thấy rõ đặc sứ đại nhân động tác, Ngưu Khôi đã bị giết. Tốc độ thực sự quá nhanh. Đổi thành ta nhóm bất cứ người nào e rằng đều tránh không khỏi đặc sứ đại nhân vừa mới một kích kia. Trong đại sảnh, trên trăm tên Đan Vương tận mắt nhìn thấy Ngưu Khôi bị đặc sứ Mã Tu đánh giết, từng cái mở miệng kinh hô lên. Ngưu Khôi công nhiên khiêu khích quy tắc, hiện tại đền tội hoàn toàn là trừng phạt đúng tội. Nhìn chư vị lấy đó mà làm gương, chớ đặt mình vào nguy hiểm. Huyền Phú Hồng Thanh len keng, ánh mắt đảo qua ở đây chúng Đan Vương, mở miệng nói. Tần Đan Vương, đánh giết Ngưu Khôi chính là bản đặc làm việc nằm trong phận sự. Chuyện này tính không được tâm nguyện của ngươi, còn xin Tần Đan Vương một lần nữa nói ra tâm nguyện của ngươi, ta nhất định cố gắng thỏa mãn. Đặc sứ trên mặt Mã Tu lộ ra cùng Tuấn Tiếu Dung nhìn về phía Tần Lãng, mở miệng dò hỏi. Tần Lãng từ chối mấy lần, nhưng đặc sứ Mã Tu một mực kiên trì, Tần Lãng đành phải thỏa hiệp, gật gật đầu. Đã đặc sứ kiên trì, vậy ta Tần Lãng liền không giả mồm. Bất quá ta tạm thời còn không có gì cần đặc sứ đại nhân làm, chờ về sau ta nghĩ đến có lẽ có cơ hội lại cùng ngài nói đi. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Đặc sứ Mã Tu gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi tại còn lại hai tên bát phẩm trên người Đan Vương. Chúc mừng hai vị Đan Vương tiến vào ba vị trí đầu, các ngươi đồng dạng có cơ hội để bản đặc sử gia thỏa mãn các ngươi một cái tâm nguyện. Hai người vui mừng, đối Mã Tu cung kính chắp tay, sau đó mở miệng nói ra riêng phần mình trong lòng tâm nguyện. Tiếp xuống chính là luyện đan sư giải thi đấu lễ trao giải chờ này một ít rườm rà lễ tiết. Chỉ có làm xong đây hết thảy, đặc sứ Mã Tu mới có thể mang theo cuối cùng ba vị trí đầu ba tên đan vương tiến nhập không gian phi thuyền, dẫn bọn hắn tiến về đại thế giới. Ngay tại luyện đan sư giải thi đấu lễ trao giải tiến hành đồng thời, rất nhanh cả kết quả đã truyền khắp toàn bộ Huyền Phú Thành. Như Khôi trước đó thuê lại khách sạn. Tại tầng cao nhất khách quý gian phòng bên trong, một điếm tiểu nhị đứng tại chật vật không chịu nổi, khắp nơi đều là rách nát quần áo gian phòng bên trong, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng rung động, sau đó ánh mắt quét mắt một vòng dựa vào trên giường, sắc mặt vô cùng trắng bệnh Đỗ Quyên, cung kính nói. Khởi bẩm quý khách, y theo phân phó của ngài, luyện đan sư giải thi đấu kết thúc trước tiên, tiểu nhân liền đến cho ngài báo tin. A, luyện đan sư giải thi đấu kết thúc. Nhanh mau nói cho ta biết kết quả như thế nào. Như Khôi đại nhân phải chăng đoạt được ba hạng đầu, mời đặc sứ đại nhân đem được kêu là Tần Lãng tiểu tử đánh chết tại chỗ. Nghe được lời của điếm tiểu nhị, Đỗ Quyên đôi mắt đẹp sáng lên, lộ ra vô cùng chờ mong cùng thần sắc hưng phấn. Sợ là muốn để ngài thất vọng. Nói ra ngài đừng không cao hứng. Điếm tiểu nhị ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi nói. Ngươi mau nói. Trên mặt chờ mong cùng thần sắc hưng phấn dừng lại, trong lòng hiện lên một cỗ không hiểu cảm giác, Đỗ Quyên bất an động nhích người, đau đớn truyền đến. Lông mày không khỏi nhíu chặt. Như Khôi đại nhân vẹn vẹn đoạt được hạng tư, ngược lại là được kêu là Tần Lãng đan vương đoạt được lần này luyện đan sư giải thi đấu hạng nhất. Điếm tiểu nhị thành thật trả lời. Cái gì? Tần Lãng vậy mà đoạt được lần này luyện đan sư giải thi đấu hạng nhất? Điếm tiểu nhị trả lời để trên mặt Đỗ Quyên lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc, cho dù nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này chính thai nghe được kết quả như vậy cũng y nguyên chấn động không gì sánh nổi. Bất quá tiếp xuống lời của điếm tiểu nhị trực tiếp để Đỗ Quyên có loại năm lôi hoanh đỉnh cảm giác, cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Như Khôi đại nhân bởi vì chất vấn luyện đan sư giải thi đấu tính công bình, đã vừa mới bị đặc sứ đại nhân đánh giết. Ngươi nói cái gì? Đỗ Quyên đôi mắt đẹp đống nhiên trừng đến tròn trịa, không lo được toàn thân đau đớn, chợt đứng dậy vọt tới điếm tiểu nhị trước người, một thanh níu lại cổ áo, thanh âm phát run nói. Vừa mới ngươi nói cái gì, cho ta lặp lại một lần nữa. Như Khôi đại nhân không tin Tần Lãng có thể đoạt được luyện đan sư giải thi đấu hạng nhất, đưa ra chất vấn, kết quả bị đặc sứ trước mặt mọi người đánh mặt, trực tiếp tại chỗ tru sát. Bị Đỗ Quyên nắm chặt cổ áo, điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, run run rẩy rẩy thành thật trả lời. Như Khôi bị đặc sứ tru sát. Phảng phất bị rút đi chủ tâm cốt, Đỗ Quyên buông ra điếm tiểu nhị, dưới chân mềm nhũn, lảo đảo ngược lại lui trở về chật vật không chịu nổi lớn trên giường, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vô cùng phát điên chi sắc. Nàng giao ra thân thể của mình, để đầu kia châu ngốc tra tấn mấy ngày, dốc hết toàn lực phối hợp, trợ hắn đem đan đạo trình độ tăng lên tới bát phẩm đan vương, vốn cho là lần này 10 phần chắc chín, lại vạn vạn không nghĩ tới đầu kia châu ngốc lại còn là thua với Tần Lãng, cuối cùng còn mất đi tính mạng. Mẹ nó! Lão nương toàn lực hầu hạ Như Khôi, đầu này châu ngốc đem lão nương giày vò đều nhanh tan ra thành từng mảnh, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế không còn dùng được, không có đạt tới mục đích cũng liền thôi, lại còn bị người phản sát. Một đôi bàn tay trắng như phấn bóp bang bang vang lên, trên mặt Đỗ Quyên tràn đầy không cam lòng chi sắc, hàm răng cắn chặt môi đỏ, mở miệng nổi giận mắng. Hừ, không được, tuyệt đối không thể để cho Tần Lãng thuận lợi tiến về đại thế giới. Biết rõ Tần Lãng một khi tiến vào đại thế giới, kia nàng vì Đỗ gia báo thù cơ hội liền cơ hồ bằng không, Đỗ Quyên rẽ rủa lấy đứng dậy, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi khách sạn, hướng Kim Hoàng trước phủ đi. Kim Hoàng trong phủ, luyện đan sư giải thi đấu ngợi khen đã chuẩn bị kết thúc. Tham gia đan vương hoặc nhiều hoặc ít toàn đều chiếm được cùng thành tích đem đối ứng ban thưởng. Bổn thành chủ tuyên bố, lần này luyện đan sư giải thi đấu như vậy kết thúc mỹ mãn, chúc mừng Tần đan vương, Cổ đan vương, Tiêu đan vương đạt được đi theo đặc sứ đại nhân tiến về đại thế giới cơ hội quý báu. Huyền phú vang dội thanh âm truyền ra, lập tức toàn bộ Kim Hoàng trong phủ bên ngoài trực tiếp sôi trào lên. Bọn hắn vô số người tâm tâm niệm niệm, tiến vào đại thế giới cơ hội, lần nữa có 3 tên đan vương đạt được. Giờ khắc này vô số đạo ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Tần Lãng ba người. Ba vị đan vương, chuẩn bị cùng bản đặc làm lên đường, cùng nhau đi tới đại thế giới đi. Đặc sứ Mã Tu mang theo Tần Lãng ba người đi ra Kim Hoàng phủ, quay đầu tiếu tiếu, đang muốn gọi ra không gian phi thuyền, nhưng mà đúng vào lúc này một đạo khẽ kêu âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Đặc sứ đại nhân, tuyệt đối không thể mang Tần Lãng đi đại thế giới, nhất định phải đem hắn lưu tại đất nghèo. Chương 1106, xảy ra sự cố. Thanh âm đột ngột vang lên, trực tiếp làm cho tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lúc này gan dám ra đây ngăn cản đặc sứ cùng ba vị đan vương đi đại thế giới, người nào to gan như vậy, quả thực là không muốn sống. đem ánh mắt hướng về thanh âm phát ra người, rõ ràng là một sắc mặt trắng bệnh nữ tử, ngũ quan duyên dáng, tư sắc không tầm thường. Là Đỗ gia Thiên Kim Đỗ Quyên. Trong đám người có người nhận ra kia sắc mặt trắng bệnh nữ tử chính là Đỗ gia Đỗ Quyên, mở miệng nói. Nghe nói Đỗ gia đắc tội một cường giả, không chết thiếu cường giả, liền Đỗ gia lão tổ đều vẫn lạc. Hiện tại cái này Đỗ Quyên không cho ba tên đan vương tiến về đại thế giới, hẳn là Đỗ gia lần này tai họa cùng tần đan vương có quan hệ. Có võ giả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mở miệng suy đoán nói. Không ít người chậm rãi gật đầu, chỉ sợ cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể để cho Đỗ Quyên không sợ vừa chết, dám ở thời điểm này lao ra. Đỗ Quyên, ngươi dám can đảm ngăn trở đặc sứ đại nhân con đường, không muốn sống. Gặp đặc sứ Mã Tu như mày, một bên Huyền Phú ngay cả vội mở miệng đối Đỗ Quyên khiển trách quát mắng. Hắn cùng Đỗ gia đã từng quen biết, là nhận biết Đỗ Quyên, cũng biết Đỗ Quyên phẩm tính. Giờ phút này từ Đỗ Quyên thể nội có thể cảm ứng rõ ràng đến chết đi khí tức của Ngưu Khôi. Huyền Phú tự nhiên biết rõ nàng cùng Ngưu Khôi đã sớm thông đồng một mạch. Chỉ là không nghĩ tới Ngưu Khôi đều đã bị đánh chết, Đỗ Quyên lại còn dám nhảy ra, đây không phải rõ ràng thiêu thân lao đầu vào lửa sao. Tần Lãng rõ ràng đã là đặc sứ trong suy nghĩ cực giai nhân tuyển, há lại bởi vì nàng Đỗ Quyên một câu mà từ bỏ để Tần Lãng tiến vào đại thế giới. Đỗ Quyên lại không chút nào để ý tới đám người ánh mắt kinh ngạc, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm đặc sứ Mã Tu, mở miệng nói. Đặc sứ đại nhân, Tần Lãng lưu tại đất nghèo tác dụng, tuyệt đối phải so tiến về đại thế giới phải lớn hơn nhiều, còn xin ngài nghĩ lại. Trong mắt Đỗ Quyên tràn đầy chờ mong, nhìn về phía đặc sứ Mã Tu, khẩn cầu nói. Tần Đan Vương chính là lần này luyện đan sư giải thi đấu hạng nhất, luyện đan trình độ xuất thần nhập hóa, đơn giản có thể so với thần y tái thế, nhất định sẽ đối đại thế giới có trợ giúp thật lớn. Lưu tại đất nghèo hoàn toàn là nhân tài không được trọng dụng. Đặc sứ Mã Tu rốt cục mở miệng vì Tần Lãng nói chuyện. Hắn cũng đồng dạng nhạy cảm giác được Đỗ Quyên trên thân khí tức của Ngưu Khôi, đoán được hai người quan hệ không tầm thường, tuyệt đối sẽ không bởi vì Đỗ Quyên một hai câu mà lật đổ trước đó quyết định. Đừng làm rộn Đỗ Quyên, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Huyền Phú lạnh giọng khiển trách quát mắng. Nếu như không phải niệm lúc trước cùng Đỗ gia giao tình phân thượng, Huyền Phú sớm liền trực tiếp đem Đỗ Quyên đánh chết tại chỗ. Đặc sứ đại nhân, Tần Lãng chẳng những là đan vương, mà lại linh hồn cảm giác lực viễn siêu thường nhân, tìm kiếm huyền mỏ năng lực là người khác căn bản là không có cách so sánh, nếu như lưu hắn tại đất nghèo, nhất định có thể trợ giúp đại thế giới thu thập được so trước đó hơn rất nhiều huyền thạch. Đỗ Quyên nói thẳng ra nàng không cho Tần Lãng rời đi đất nghèo nguyên nhân. Mặc dù biết đại thế giới đối huyền thạch cực kỳ coi trọng, nhưng nàng cũng không rõ ràng bát phẩm đan vương đối đại thế giới có bao nhiêu tác dụng, nhưng nghĩ đến hàng năm đều sẽ có đan vương tiến về đại thế giới. Nghĩ đến bát phẩm đan vương cũng không có huyền thạch dụ hoặc lớn, cho nên Đỗ Quyên lúc này mới bốc lên chui ngay ra đây ngăn cản Tần Lãng tiến về đại thế giới. Nói trắng ra, Đỗ Quyên cử động lần này hoàn toàn là đang đánh cược. Thành công, Tần Lãng rất có thể trở thành đại thế giới thu thập huyền thợ mỏ cỗ, gặp không phải người tra tấn, hạ trang tuyệt đối so tại chỗ trực tiếp giết hắn còn bi thảm hơn gấp trăm lần. Cực sai, rất khác nhau chết. Không nên ở chỗ này ăn nói lung tung, xéo đi nhanh lên. Huyền Phú sắc mặt âm trầm xuống. Đang muốn sai người cưỡng ép mang đi Đỗ Quyên, một bên đặc sứ Mã Tu lại là bước chân dừng lại, lần thứ nhất đem ánh mắt rơi vào trên người Đỗ Quyên. Tiểu nha đầu, ngươi vừa mới nói cái gì? Tần Lãng luyện đan trình độ quả thật làm cho hắn rất là tán thưởng, nhưng là cùng đại lượng huyền thạch so sánh, hắn càng muốn lựa chọn cái sau, bởi vì thân ở đại thế giới, hắn biết rõ đại lượng huyền thạch ý vị như thế nào, giá trị tuyệt đối phải xa so với một bát phẩm đan vương lớn. Không được. Đặc sứ Mã Tu phía sau theo sát Tần Lãng nghe được cái trước nói lời cùng khẩu khí, con ngươi chợt co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Đặc sứ đại nhân vậy mà nói chuyện với Đỗ Quyên. Lôi Quyên mắt hạnh trừng đến tròn trịa, bất khả tư nghị nói. Xấu. Lôi ra đại trưởng lão càng là trực tiếp kinh hô một tiếng, một cỗ chẳng lành cảm giác xông lên đầu. Thành công. Ta có hiệu quả. Nghe được đặc sứ Mã Tu mở miệng hỏi thăm, Đỗ Quyên mừng rỡ trong lòng, trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung, nói. Tần Lãng tìm kiếm huyền mỏ năng lực cực mạnh, ta cùng tộc nhân của ta đã từng tận mắt nhìn đến qua Tần Lãng dẫn người duy nhất một lần thu thập được mấy vạn huyền thạch. Dạng này đào quáng tay thiện nghệ cứ như vậy rời đi đất nghèo, tuyệt đối là đất nghèo một tổn thất lớn a. Chuyện này là thật. Đặc sứ Mã Tu sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhưng người quen biết hắn đều biết một khi Mã Tu lúc nói chuyện lộ ra loại vẻ mặt này cũng liền mang ý nghĩa hắn đối nói tới sự tình cực kỳ để ý. Thiên chân vạn sắc. Cho dù cho ta 100 cái lá gan ta Đỗ Quyên cũng không dám lừa gạt đặc sứ đại nhân ngài a. Mà lại chuyện này liền lôi ra đại trưởng lão, Lôi Quyên bọn người biết đến nhất thanh nhị sở, hai người bọn họ bây giờ đang ở trận, ngài có thể trực tiếp hỏi bọn hắn. Đỗ Quyên lời thề son sắt nói. Lôi ra đại trưởng lão, Lôi Quyên, các ngươi cho bổn thành chủ ra. Huyền Phú tự nhiên biết do nên làm như thế nào, trực tiếp hét lớn một tiếng, nói. Các ngươi nói cho đặc sứ đại nhân, vừa mới Đỗ Quyên nói tới có phải là sự thật hay không? Nhất định phải thành thật trả lời. Nếu như muốn để ta biết các ngươi có một câu lời nói dối, tại chỗ muốn tính mạng các ngươi. Lôi ra đại trưởng lão cùng Lôi Quyên bất đắc dĩ trong đám người đi ra, hai người nhìn nhau, trong mắt đồng thời lộ ra vô cùng khẳng định quan mang, châm miệng một lời. Đặc sứ đại nhân, Đỗ Quyên hoàn toàn là tại ăn nói lung tung thôi, nàng nói tới chúng ta không có chút nào biết rõ, ngài tuyệt đối không nên dễ tin nàng. Hừ hừ, không thừa nhận. Đặc sứ đại nhân ngài có thể để Huyền Thành chủ điều tra Lôi ra lần giao dịch này nhiều ít huyền thạch, dù sao cũng chậm trễ không bao nhiêu thời gian, đến cùng ai nói chính là thật, ai nói chính là giả, sự thật tự nhiên nhất thanh nhị sở. Đỗ Quyên lại là cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ưỡn bộ ngực ra, đã tính trước nói. Lôi ra đại trưởng lão cùng Lôi Quyên giật mình. Bọn hắn đào được huyền thạch toàn bộ đều giao dịch ra ngoài, sự thật như thế nào rất dễ dàng bị tra rõ ràng. Mã Tu sau lưng Tần Lãng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Nguyên bản lập tức liền có thể trước kia hướng đại thế giới, lại vạn vạn không nghĩ tới tại cuối cùng cái này trong lúc mấu chốt bởi vì hắn thu thập huyền mỏ bản lĩnh xảy ra sự cố. Huyền Thanh Chủ, nhanh chóng điều tra. Đặc sứ Mã Tu con mắt nhắm lại, hạ lệnh. Vâng, đặc sứ đại nhân. Huyền Phú không người lĩnh mệnh, cấp tốc mệnh bên cạnh một thân tín rời đi. Sau một lát, rời đi thân tín bước chân vội vàng mà quay về. Đi vào Huyền Phú cùng trước mặt Mã Tu, hồng thanh sáng sủa nói. Hồi bẩm đặc sứ đại nhân, thành chủ đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, Lôi ra lần giao dịch này huyền thạch tại 10 vạn mai trở lên, xa so với bọn hắn trước đó đào được huyền thạch phải hơn rất nhiều. Lại là thật. Mã Tu con ngươi chợt co rụt lại, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Tần Lãng. Chương 1107, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lôi ra đại trưởng lão, Lôi Quyên, không nghĩ tới các ngươi lớn mật như thế. Giám tại đặc sứ trước mặt ăn nói bừa bãi, hiện tại các ngươi còn có lời gì có thể nói. Huyền Phú lạnh lùng nhìn về phía Lôi ra đại trưởng lão cùng Lôi Quyên, mở miệng phẫn nộ quát. Lấy Lôi ra chân chính trình độ, tuyệt đối không thể có thể duy nhất một lần thu thập được chí ít 10 vạn mai trở lên huyền thạch, cái số này hoàn toàn là bọn hắn Lôi ra chí ít mấy năm mới có thể hoàn thành. Chúng ta Lôi ra lần này thu thập huyền mỏ vận khí tốt thôi, vì sao không thể chọn thêm tập huyền thạch. Lôi ra đại trưởng lão cùng Lôi Quyên mặt không đổi sắc. Lúc này tuyệt đối không thể nhả ra. Đánh rắm. Bổn thành chủ sớm đã điều tra rõ ràng, các ngươi Lôi ra lấy quặng đội chính là cùng Tần Lãng cùng rời đi huyền mỏ hoang mạc, về sau lại cùng nhau tiến vào huyền phú thành. Các ngươi thật sự cho rằng bổn thành chủ là 3 tuổi tiểu hài, dễ lừa gạt như vậy. Huyền phú nổi giận nói. Dám can đảm ở đặc sứ cùng bổn thành chủ trước mặt ăn nói lung tung, hiện ở thành này chủ liền đem hai người các ngươi giải quyết tại chỗ. Nói xong, trên người huyền phú khí thế tăng lên điên cuồng. Sắc ý vô tận hiện lên, hai đạo kịch liệt linh lực năng lượng tại lòng bàn tay nổi lên. Huyền Phú chính là chuẩn đế cường giả, dù cho là hắn tiện tay một kích, cũng tuyệt đối không phải Lôi ra đại trưởng lão cùng Lôi Quyên có thể tiếp được. Hừ hừ, thật nghĩ đến đám các ngươi Lôi ra bảng đến cường giả. Kết quả còn không phải ngay trước bản tiểu thư mặt bị đánh giết. Thấy cảnh này, một bên trên mặt Đỗ Quyên lộ ra vô cùng tươi cười đắc ý, lạnh lùng mở miệng nói. Dừng tay. Ngay tại lúc Huyền Phú đang muốn phất tay đánh giết Lôi ra đại trưởng lão cùng Lôi Quyên thời điểm, vẫn đứng tại đặc sứ Mã Tu sau lưng Tần Lãng lại là đột nhiên mở miệng, mà hậu thân hình khẽ động, ngăn tại hai người trước người. Huyền Phú thành chủ, sự tình cũng không có cuối cùng biết rõ ràng, ngài cứ như vậy võ đoán đánh giết người của Lôi ra, có phải hay không cũng quá không rõ không phải là. Huyền Phú rõ ràng khuynh hướng Đỗ Quyên cử động trực tiếp để Tần Lãng đối hảo cảm hoàn toàn không có, tại chỗ mở miệng khiển trách quá mắng. Cái gì? Ngươi nói bổn thành chủ không rõ không phải là. Huyền Phú có thể nói là đất nghèo đệ nhất nhân, bao nhiêu năm rồi có thể còn từ xưa tới nay chưa từng có ai gan dám mở miệng quát tháo hắn, giờ phút này bị Tần Lãng trước mặt mọi người quát tháo, chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng, ánh mắt đống nhiên phát lạnh. Lôi ra đột nhiên đạt được so bình thường hơn rất nhiều huyền thạch, mà ngươi vừa vặn cùng bọn hắn Lôi ra đồng hành, sự thật đã lại rõ ràng bất quá, rất hiển nhiên là Lôi ra vì bảo đảm ngươi mà vung hoảng, đem bọn hắn đánh chết tại chỗ có cái gì không được. Huyền Phú thành chủ ngươi sai. Lôi ra lần này có thể có được đại lượng huyền thạch hoàn toàn là bởi vì ta đánh giết Đỗ gia lão tổ cùng Đỗ gia tộc trưởng, đem bọn hắn bên trong nhẫn chữ vật huyền thạch tặng đưa cho bọn họ a. Tần Lãng cười lắc đầu nói. Dù sao Đỗ gia lão tổ cùng Đỗ gia tộc trưởng đã ngỏm cụ tỏi, đại lượng huyền thạch xuất xứ nổi liền từ hai người bọn họ ma quỷ đến con tốt. Đỗ Quyên gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Tần Lãng giảo hoạt như vậy, vậy mà mượn dùng bọn hắn Đỗ gia lão tổ cùng phụ thân nàng vì lấy cớ. Ngươi giết Đỗ gia lão tổ cùng Đỗ gia tộc trưởng Đỗ Sán. Nói đùa cái gì? Đừng nói Đỗ gia lão tổ chính là võ tôn bắt trọng cường giả, cho dù Đỗ gia tộc trưởng Đỗ Sán cũng là thực lực cường đại võ tôn, ngươi một cái ngay cả vũ hồn chi linh không có võ giả, làm sao có thể giết đến hai người bọn họ. Ngươi liền thiếu đi cho trên mặt mình tiếp vàng. Huyền Phú phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cho dù đặc sứ Mã Tu ở đây, cũng không nhịn được cười ha hả. Trung quanh hơn 200 vạn võ giả cũng ẩm vang cười ha hả. Ngay cả vũ hồn chi linh đều không có người, lại còn nói bữa làm mai tay giết Đỗ gia lão tổ cùng tộc trưởng, cái này gia châu thổi có đủ không có trình độ. Nếu như hắn thật có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, hoàn toàn có thể tự tay đánh chết Ngưu Khôi, còn cần vừa mới thỉnh cầu đặc sứ Mã Tu đến giúp đỡ xuất thủ. Bất quá giờ phút này cũng không có người chú ý tới trên mặt Đỗ Quyên vô cùng thần sắc không tự nhiên biến hóa vi diệu. Không quản các ngươi tin hay không, nhưng sự thật đúng là ta đem hai người bọn họ cho giết. Mà lại ta còn muốn uốn nắn ngươi một sai lầm, ta đánh giết Đỗ gia lão tổ thời điểm hắn đã đột phá đến võ tôn cửu trọng, trở thành chuẩn đế cường giả, thực lực cũng không so ngươi yếu bao nhiêu. Tần Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nói tới câu câu là thật, vì sao chưa từng có tin tưởng đâu. Ngươi nói ngươi đánh giết chuẩn đế cường giả. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Ngươi thế nào không nói ngươi từng đánh chết võ đế cường giả đâu. Huyền Phú cười đến bắp thịt cả người loạn chiến, bao nhiêu năm, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế ra mặt dày người, khoác lác căn bản không đợi đỏ mặt. Ngươi làm sao lại không tin lời ta nói, không phải muốn ta làm chúng đánh ngươi mặt lời nói, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn về phía Huyền Phú, Tần Lãng lần nữa lắc đầu, lật bàn tay một cái, hai cái nhẫn chữ vật thình lình ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, thình lình chính là Đỗ gia lão tổ cùng Đỗ gia gia chủ Đỗ Sán nhẫn chữ vật. Cái này hai cái nhẫn chữ vật, so sánh Huyền Phú thành chủ cũng không xa lạ gì a. Tần Lãng đem nhẫn chữ vật ngả vào trước mặt Huyền Phú, cười lạnh nói: "Thật sự là Đỗ gia lão tổ cùng Đỗ Sán nhẫn chữ vật. Thường xuyên cùng Đỗ gia liên hệ, Huyền Phú một chút liền nhận ra hai cái nhẫn chữ vật." Lông mày không khỏi hung hăng nhảy một cái, bản có thể mở miệng hoảng sợ nói: Ngươi thật giết Đỗ gia lão tổ cùng Đỗ Sán. Hai tên cường giả nhẫn chữ vật đều rơi vào Tần Lãng trong tay, khả năng chỉ có một cái, đó chính là bọn họ hai người đúng là bị Tần Lãng đánh chết. Không sai. Lôi ra đại lượng huyền thạch chính là Đỗ gia, cũng không phải là giống Đỗ Quyên nói như vậy là bởi vì ta thu thập huyền thạch năng lực mạnh bao nhiêu. Ngươi bị nàng đùa nghịch nhưng lại không biết, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc a. Tần Lãng chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói: "Thế nhưng là ngươi ngay cả vũ hồn chi linh đều không có, làm sao có thể có năng lực đánh giết đến Đỗ gia lão tổ bọn hắn?" Huyền Phú trong lòng chấn động không gì sánh nổi, trăm mối vẫn không có cách giải. "Đừng nói giết bọn hắn, cho dù để cho ta đánh giết Huyền Phú thành chủ ngài, cũng là lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay." Tần Lãng cười nhạt một tiếng, nói ra để Huyền Phú càng thêm rung động nói: "Chương 1108, Huyền Phú tin phục." "Vâng." Tần Lãng âm rơi không ngạc nhiên chút nào gây nên trong đám người một trận kịch liệt ồn ào. Huyền Phú không những ở đất nghèo địa vị cực cao, mà lại thực lực chính là đất nghèo số 1 số 2 chuẩn đế cường giả. Huyền Phú tự nhận đất nghèo đệ nhị cường giả, căn bản không có người dám can đảm nhận đệ nhất. Như thế tồn tại cường đại trước mặt, Tần Lãng một cái không có vũ hồn chi linh người lại dám nói đánh giết Huyền Phú thành chủ như là lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Cái này ra châu đơn giản muốn thổi phá thiên. Căn bản không có người tin tưởng Tần Lãng. Giết ta Huyền Phú dễ như trở bàn tay. Tần Đan Vương, ngươi là đất nghèo cái thứ hai gan dám ngay mặt đối bổn thành chủ nói câu nói này người. Huyền Phú cười lạnh. Đã từng cái thứ nhất nói với ta câu nói này người sớm đã hóa thành một bộ xương khô, mộ phần cỏ cũng đổi một đợt lại một đợt. Hôm nay ngươi sẽ cùng hắn kết quả giống nhau. Quay người, Huyền Phú chắp tay hướng đặc sứ Mã Tu khẩn cầu. Đặc sứ đại nhân, Tần Lãng nói năng lô mãng, còn thỉnh cho phép ta động thủ với hắn, tại chỗ chu sát. Trước mắt bao người bị Tần Lãng khiêu khích quyền uy, Huyền Phú mất hết thể diện, nếu như không trước mặt mọi người nghiêm trị Tần Lãng, sau này hắn còn như thế nào quản lý đất nghèo, như thế nào để chục tỷ võ giả tin phục. Cũng tốt, đã Tần Đan Vương nói đã từng đánh chết chuẩn đế cường giả, chắc hẳn đón lấy Huyền Phú thành chủ công kích không đáng kể. Đặc sứ Mã Tu gật gật đầu, nhìn về phía bên trong ánh mắt của Tần Lãng quang mang lấp lóe. "Tần Lãng, chuẩn bị tiếp chiêu đi." Huyền Phú hừ lạnh một tiếng, toàn thân cường hãn khí tức mãnh liệt mà ra. Sát khí bức người, bàn tay trước người đột nhiên vung lên, một cái tốc dài năng lượng màu vàng nóng trưởng đao gào thét mà ra. Hô hô! Tốc dài năng lượng trưởng đao mang theo khiến người ta run sợ lực lượng kinh khủng, xé rách không khí, như là một đạo kim sắc thiểm điện, trong chớp mắt liền vọt tới trước người Tần Lãng không đủ một mét chỗ. Năng lượng trưởng đao chưa tới, nhưng kích thích cường đại kình phong trực tiếp đem Tần Lãng toàn thân quần áo thổi bay phất phới, áp sát vào trên thân. Huyền Phú thành chủ cái này kim sắc trưởng đao thực sự quá kinh khủng. Cách xa như vậy ta đều có loại tim đập nhanh cảm giác, chuẩn đế cường giả quả nhiên thực lực cường đại, tùy tiện vừa ra tay liền đủ có uy lực kinh khủng như thế. Tần Lãng vậy mà không núp ních, sẽ không phải là bị Huyền Phú thành chủ lực lượng cường đại dọa sợ, quên trốn tránh. Ha ha ha, dám can đảm khiêu khích chúng ta đất nghèo đệ nhất cường giả, Tần Lãng sợ là phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, mà cái này đại giới liền là cái mạng nhỏ của hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung, chờ lấy nhìn Tần Lãng cho cười. Chết đi. Trên mặt Huyền Phú đồng dạng lộ ra vô cùng hưng phấn tiếu dung. Mặc dù đánh giết một cái không có vũ hồn chi linh võ giả đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng Tần Lãng gan dám trước mặt mọi người khiêu khích hắn, vậy hắn liền có cần phải trước mặt mọi người hảo hảo giáo huấn Tần Lãng, để hắn vì đó đánh đổi mạng sống. Ngay tại lúc năng lượng màu vàng nóng trưởng đao khoảng cách Tần Lãng không đủ nửa mét lúc, Tần Lãng lại là chậm rãi đưa tay, nhìn qua động tác của hắn cũng không nhanh, nhưng lại đi sau mà tới trước. Tại Huyền Phú vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ dùng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa dễ như trở bàn tay đem Huyền Phú tế ra năng lượng màu vàng nóng trưởng đao vững vàng kẹp trong tay. Mặc dù giờ phút này tốc dài năng lượng màu vàng nóng trưởng đao khoảng cách Tần Lãng mi tâm chăm chú xa mấy tấc, lại cũng không còn cách nào tiến lên mảy may, căn bản là không có cách đối Tần Lãng tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái gì? Đây không có khả năng. Thấy cảnh này, chung quanh hơn 200 vạn võ giả tập thể mắt trợn tròn. Từng cái cổ duỗi dài, trợn mắt hốt mồm. Phảng phất tại như nhìn quái vật nhìn về phía Tần Lãng. Huyền Phú vừa mới kia một cái tấc dài năng lượng màu vàng nóng trưởng đao kinh khủng cỡ nào. Nhưng Tần Lãng vậy mà tại hời hợt ở giữa chỉ dùng hai ngón tay liền đem năng lượng màu vàng nóng trưởng đao tiếp được. Những này vô tri người, không tin Tần Lãng lời nói, lần này tất cả đều bị 333 đánh mặt đi. Lôi Quyên xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, mở mày mở mặt nói. Ha ha ha, nhìn thấy những người này lộ ra so lão hủ trước đó còn muốn rung động biểu lộ. Loại cảm giác này thực sự quá thoải mái. Thấy mọi người lộ ra so lúc trước hắn còn muốn khoa trương biểu lộ, Lôi ra đại trưởng lao hưng phấn cười ha hả. Liên Huyền Phú thành chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của hắn đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh? Đỗ Quyên lông mày hung hăng nhảy một cái. Mặc dù trong lòng sớm có dự cảm Huyền Phú vô cùng có khả năng không phải là đối thủ của Tần Lãng, nhưng Đỗ Quyên trong lòng còn là có như vậy một tia may mắn. Bất quá giờ phút này tận mắt nhìn đến Tần Lãng hời hợt đón lấy Huyền Phú công kích, Đỗ Quyên trong lòng cuối cùng chỉ có một tia may mắn triệt để không còn sót lại chút gì. Mặc dù chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng nàng đã biết rõ kết quả. Dù cho là đất nghèo thứ nhất chuẩn đế cường giả, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tần Lãng. Giờ khắc này Đỗ Quyên mới biết được ban đầu nàng là cỡ nào vô tri, vậy mà cho bọn hắn Đỗ gia trêu chọc đến khủng bố như thế tồn tại. Tần Lãng không có giết tới Đỗ gia đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt đã là cực lớn vận hạnh, hiện tại nàng vậy mà không biết sống chết, nhảy ra muốn đem Tần Lãng đưa vào chỗ chết. Người khác chỉ sợ tránh không kịp, tránh được càng xa càng tốt, nhưng nàng vậy mà tìm đường chết trêu chọc Tần Lãng. Đỗ Quyên giờ khắc này trong lòng tràn đầy vô tận hối hận. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng tuyệt đối sẽ không nhảy ra trở ngại Tần Lãng đi đại thế giới. Vậy mà đón lấy ta tiến công. Huyền Phú hít vào một ngụm khí lạnh, mỹ mắt hung hăng nhảy một cái. Hắn biết rõ vừa mới cái kia một cái năng lượng màu vàng nóng trưởng đao uy lực là kinh khủng cỡ nào, hắn căn bản không có nương tay chút nào, nếu như đem Tần Lãng đổi lại là hắn. Hắn tuyệt đối không có một phần chắc chắn có thể tay không tiếp được bản thân năng lượng màu vàng nóng trường đao. Có thể nói giờ khắc này Huyền Phú trong lòng rung động muốn xa so với ở đây bất luận cái gì một võ giả đều mãnh liệt hơn nhiều lắm. Công kích ta, lần này cũng cảm thụ một chút công kích của ta đi. Cười lạnh, Tần Lãng cổ tay rung lên, nguyên bản công hướng hắn năng lượng màu vàng nóng trường đao thay đổi mà quay về, sau đó hóa thành một vòng kim mang, vạch phá không khí, lấy so trước đó nhanh hơn mấy phần tốc độ hướng Huyền Phú quét sạch mà đi. Tốc độ thật nhanh. Huyền Phú con ngươi chợt co rụt lại, bản năng hướng về sau nhanh chóng thối lui, nhưng mà hắn động tác vẫn là chậm một nhịp, năng lượng màu vàng nóng trưởng đao trực tiếp sát bờ vai của hắn sẽ qua, trong nháy mắt kích xạ ra một đạo máu tươi. T. Kịch liệt đau nhức truyền đến, che lấy thụ thương bả vai, Huyền Phú sắc mặt vô cùng âm trầm. Trước mắt bao người, hắn công kích Tần Lãng không thành, ngược lại bị Tần Lãng dùng hắn công kích của mình làm bị thương. Đây cũng quá đánh mặt. Giờ khắc này, Huyền Phú rốt cuộc minh bạch Tần Lãng trước đó lời nói cũng không phải là khoác lác, mà là có tuyệt đối đầy đủ tự tin đem hắn tùy tiện đánh giết. Vừa mới ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết, hiện tại ta cũng tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng là, thân hình khẽ động, phảng phất thuấn di, một giây sau xuất hiện tại trước mặt Huyền Phú, một quyền trực kích mà ra, khí thế như sơn tự nhạc, vô cùng bàng bạc áp lực quét sạch mà ra. Huyền Phú chỉ cảm thấy áp lực vô tận truyền đến, trái tim tại thời khắc này phảng phất đều muốn đình chỉ. Mặc hắn dây rủa như thế nào toàn bộ thân thể đều phảng phất bị định trụ, căn bản khó mà nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Lãng một quyền cách hắn càng ngày càng gần. Xong. Tự biết khó mà tránh thoát một kiếp, Huyền Phú trong nháy mắt mặt xám như cho, bất đắc dĩ đóng chặt lên hai mắt. Tần Đan Vương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vừa mới Huyền Phú thành chủ công kích cũng không có đả thương được ngươi, ngươi cũng đã để hắn thụ thương, việc này ta nhìn cứ như vậy cũng được a. Đột nhiên một cỗ nhu hòa lực lượng trực tiếp đem Huyền Phú thân hình bao khỏa, mang theo cấp tốc lui về phía sau, cùng Tần Lãng oanh ra một quyền gặp thoáng qua, nghìn cân treo sợi tóc cứu Huyền Phú một mạng. Có thể từ Tần Lãng trong tay thành công cứu người, không cần đoán cũng biết cái này cứu Huyền Phú một mạng người thình lình chính là đặc sứ Mã Tu. Trung quanh hơn 200 vạn trên mặt võ giả biểu lộ biến đến vô cùng đặc sắc. Nếu như không là vừa vặn đặc sứ xuất thủ, e rằng Huyền Phú đã tại chỗ vẫn lạc, Huyền Phú thành từ đây cũng muốn đổi tên. Huyền Phú tại Tần Lãng trong tay căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, bây giờ tại trận tất cả mọi người tin tưởng, Tần Lãng trước đó nói lời căn bản không có chút nào nói khoác, hoàn toàn là tại thực sự cầu thị. Nếu là đặc sứ đại nhân tự mình mở miệng cầu tình, kia mặt mũi này ta Tần Lãng vẫn là phải cho. Thu hồi nắm đấm, trên mặt Tần Lãng ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Huyền Phú. Hiện tại Huyền Phú thành chủ hẳn là minh bạch ta trước đó đều là thật, có đầy đủ năng lực đánh giết Đỗ gia lão tổ cùng Đỗ gia gia chủ a. Là ta Huyền Phú ánh mắt thiện cận, hết ngồi đáy giếng, trách oan Tần Đan Vương. Còn xin ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta tính toán chi ly. Tại vô số võ giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, Huyền Phú làm ra cực thấp tư thái, túi đầu trước Tần Lãng nhận sai nói. Tốt, đã như vậy, các ngươi hẳn là minh bạch lôi nhà đạt được đại lượng huyền thạch chính là ta từ Đỗ gia đoạt được, cũng không phải là giống Đỗ Quyên nói tới như vậy đi. Tần Lãng cười lạnh nói. Tần Đan Vương, sự thật đã lại quá là rõ ràng. Đỗ Quyên bởi vì Đỗ gia lão tổ cùng phụ thân Đỗ Sán bị giết, đối với ngài ghi hận trong lòng, cho nên cố ý vu oan hãm hại, nói hiệu nói vượng. May mắn ta Huyền Phú không có nghe tin nàng sằng ngôn, nếu không thiếu chút nữa ủ thành đại họa. Huyền Phú một mặt tự trách, mở miệng nói. Huyền Phú thành chủ, ta không có nói láo, Tần Lãng xác thực có được cực kỳ mạnh tìm kiếm huyền mỏ năng lực, ngài nhất định phải tin tưởng ta a. Đỗ Quyên vô cùng sốt ruột, nghiêm nghị lớn uống. Nàng không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà bằng vào cường đại biểu hiện trực tiếp đổi trắng thay đen, ngạnh sinh sinh để đất nghèo đệ nhất cường giả cải biến trước đó phán đoán suy luận. Còn ở nơi này vu oan hãm hại, thật sự là minh ngoan bất linh. Hôm nay bổn thành chủ liền đem ngươi giải quyết tại chỗ, gian đe. Huyền Phú sắc mặt trầm xuống, định đưa tay đem Đỗ Quyên đánh giết. Chấm đã. Tần Lãng lại là đột nhiên mở miệng, đem ánh mắt rơi vào đặc sứ trên người Mã Tu, mở miệng khẩn cầu. Đặc sứ đại nhân, trước đó ngài không phải nói còn phải cho ta một cái tâm nguyện sao? Hiện tại ta liền nói ra tâm nguyện của ta, hy vọng ngài cho ta một cái tự tay đánh chết Đỗ Quyên cơ hội. Ngươi muốn tự tay đánh chết Đỗ Quyên? Đặc sứ Mã Tu cau mày một cái, sau đó chậm rãi gật gật đầu, đối một bên Huyền Phú nói ra. Huyền Phú, bắt được Đỗ Quyên, giao cho Tần Đan Vương xử trí đi. Vâng, đặc sứ đại nhân. Huyền Phú khẽ không người, thân hình khẽ động, hóa thành một vòng lưu quang, sau một khắc xuất hiện tại bên người Đỗ Quyên. Một tay đưa ra, như là diều hâu bắt gà con trực tiếp mang theo Đỗ Quyên, tự mình đưa đến trước mặt Tần Lãng. Chương 1109, ngoài ý muốn. Các ngươi đều bị Tần Lãng lừa gạt. Lôi ra huyền thạch căn bản không phải hắn cho, mà là hắn mang theo lôi ra đám người thu thập, không tin, các ngươi hoàn toàn có thể đem lôi ra đại trưởng lão cùng Lôi Quyên rút hồn luyện phách, rút ra trí nhớ của bọn hắn sự thật liền nhất thanh nhị sở, chân tướng rõ ràng. Nhìn thấy gần trong gang tấc Tần Lãng, Đỗ Quyên mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Mặc dù nàng đã sớm đem sinh tử của mình không để ý, nhưng vốn là muốn đại công cáo thành, lại vạn vạn không nghĩ tới bị Tần Lãng dùng lực chiến đấu mạnh mẽ đem toàn bộ tràng diện nghịch chuyển, liền Huyền Phú thành chủ đều đứng tại Tần Lãng một bên, nàng bây giờ hoàn toàn là đại thế đã mất, căn bản không có vì gia tộc cơ hội báo thù. Liên tiếp hai lần đều bị ngươi may mắn đào tẩu, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám can đảm ra mặt khiêu khích ta. Ta Tần Lãng đời này còn không có chủ động giết qua nữ nhân, hôm nay liền phá lệ một lần. Lạnh lùng nhìn Đỗ Quyên một chút, Tần Lãng một chỉ điểm ra, trực tiếp xuyên thủng Đỗ Quyên mi tâm. Phù phù. Thân thể trùng điệp té lăn trên đất, âm thanh âm vang lên, tại trước mắt bao người Đỗ Quyên trực tiếp hóa thành một bộ tử thi, hương tiêu ngọc vẫn. Đỗ Quyên một đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng u oán thần sắc, đến chết y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Tần Lãng. Hồi lâu sau con ngươi dần dần khuếch tán, ánh mắt lúc này mới dần dần mất đi thần thái. Đỗ Quyên cái thai họa này hoành đao đoạt ái, lấn lăng tiểu thư, việc ác bất tận. Hôm nay rốt cục chết tại Tần Đan Vương trong tay, thật sự là trừng phạt đúng tội, báo ứng xác đáng. Lôi ra đại trưởng lão mặt già bên trên tràn đầy vẻ hưng phấn, nắm chặt song quyền, nhiều năm qua buồn bực trong lòng chi khí cũng rốt cục tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Kỳ thật ta hẳn là tạ ơn Đỗ Quyên, nếu như không phải nàng, Phan Rồng đẹp làm sao có thể lộ ra chân ngựa, hiện hiện bản tính. Mà ta hiện tại rất có thể đã bị tên hôn đảng kia triệt để lừa gạt, hối hận vạn phần. Lôi Quyên nhìn xem Đỗ Quyên hương Tiêu Ngọc Vẫn, trong lòng lặng lẽ một hồi, đống nhiên có loại thỏ tử hồ bi thương cảm cùng vạn phần may mắn. Nơi này sự tình đã hiểu, chúng ta vẫn là không muốn chậm trễ thời gian, nhanh chóng rời đi, tiến về đại thế giới đi. Mắt lạnh nhìn hết thể kết thúc, đặc sứ Mã Tu vây tay một cái, to lớn đen nhánh không gian phi thuyền nổi lên, hiện ra tại vô số trước mặt võ giả. Tuân mệnh. Tại vô số võ giả vô cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, Tần Lãng cùng hai gã khác bát phẩm đàn vương cổ sông, Tiêu Lệ vọt nhập không gian trong phi thuyền. Đất nghèo sự tình liền giao cho ngươi, sang năm ta lại đến thời điểm, ngươi thu tập được huyền thạch cũng không thể lại ít như vậy. Cuối cùng đặc sứ Mã Tu cố ý căn dặn Huyền Phú một câu, mà hậu thân hình lóe lên sau một khắc đã xuất hiện tại không gian trong phi thuyền. Tôn giả đại nhân xin yên tâm, lần sau ta nhất định khiến ngài hài lòng mà về. Huyền Phú cung kính cong người, sau đó vỗ ngực một cái, lời thề son sắt bảo đảm nói. Ông! Theo không khí chấn động kịch liệt cùng chói hai tiếng oanh minh truyền ra, không gian phi thuyền trực tiếp hóa thành một vòng lưu quang biến mất ở chân trời. Hô! Rốt cục đưa tiễn cái kia ôn thần. Gắt gao nhìn chằm chằm không gian phi thuyền từ tầm mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa, Huyền Phú thần kinh một mực căng thẳng lúc này mới buông lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới đất nghèo vậy mà lại xuất hiện Tần Lãng loại thực lực này xa so với hắn còn cường đại hơn cường giả. Cũng may Tần Lãng đã bị đặc sứ Mã Tu mang đến đại thế giới, nếu không một khi lưu tại đất nghèo, đối Huyền Phú mà nói tuyệt đối là một loại to lớn uy hiếp. Hiện tại Tần Lãng không tại đất nghèo, vậy hắn Huyền Phú lại trở thành nơi này người mạnh nhất, có thể muốn làm gì thì làm, một tay che trời. Không gian trong phi thuyền. Toàn bộ phi thuyền toàn bộ từ đen nhánh kim loại vật liệu tạo thành, Tần Lãng đừng nói gặp qua, quả thực là chưa từng nghe thấy. To lớn trong phi thuyền chỉ có 4 người lộ ra cực kỳ vắng vẻ. Tần Lãng 3 người như là đi dạo đại quan viên lưu mộ mộ, trong mắt tràn đầy vô tận hiếu kỳ, mà đặc sứ Mã Tu thì đứng tại phía trước nhất điều khiển không gian phi thuyền. Chậc chậc, có thể xuyên qua vị diện không gian phi thuyền, nếu là ta cũng có một chiếc liền tốt, về sau muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, trời sinh dưới mặt đất, không có đi không thể địa phương. Cổ sông trong mắt tràn đầy vô tận hâm mộ, mở miệng mặc sức tưởng tượng nói. Gấp làm gì, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến đại thế giới, bằng vào chúng ta luyện đan trình độ, tin tưởng không lâu sau liền có thể tích lũy đến mua sắm không gian phi thuyền vốn liếng. Tiêu Lệ mở miệng cười an ủi, trong khẩu khí tràn đầy tự tin. Mua sắm không gian phi thuyền. Các ngươi sợ là nghĩ nhiều. Các ngươi biết không, luyện chế chiếc này không gian phi thuyền hao phí bao nhiêu hắc diệu thạch. Hắc diệu thạch thế nhưng là đại thế giới vô cùng rất thiếu thần kỳ vật liệu. Có tiền mà không mua được, không có nhất định thân phận võ giả, cho dù ngươi có lại nhiều tiền cũng mua không được một khối nhỏ hắc diệu thạch. Đặc sứ Mã Tu lắc đầu cười một tiếng, cùng loại cổ sông cùng Tiêu Lệ như vậy hắn cơ hồ hàng năm đều muốn nghe một lần, nhưng đã nhiều năm như vậy, nhiều như vậy đất nghèo đan vương đến đại thế giới, nhưng chân chính đạt được không gian phi thuyền cũng bất quá giải rác mấy người a. A, không gian phi thuyền vậy mà như thế chân quý. Xem ra ta thực sự quá vô tri. Cổ sông cùng trong mắt Tiêu Lệ tràn đầy thất lạc. Nhưng trong lòng càng thêm kiên định tiến về đại thế giới tín niệm. Siêu. Không gian phi thuyền tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung giống như một đạo hắc mang, vạch phá không khí bay vút đi. A. Đặc sứ đại nhân, tiến về đại thế giới tốt nhất không gian thông đạo tựa hồ không tại cái phương hướng này a. Đúng a, đặc sứ đại nhân, chúng ta không phải muốn đi đại thế giới sao? Hiện tại cái này là muốn đi nơi đó. Đứng tại không gian trong phi thuyền hướng nhìn ra ngoài, nhìn đi ra bên ngoài con đường cùng nghe đồn không giống nhau lắm. Cổ sông cùng trên mặt Tiêu Lệ tràn đầy vẻ nghi hoặc, mở miệng dò hỏi. Một bên Tần Lãng cũng không có mở miệng, nhưng là không để lại dấu vết cau mày một cái. Đi đại thế giới. Các ngươi sợ là nghĩ nhiều. Tại cổ sông cùng Tiêu Lệ ánh mắt kinh ngạc bên trong, đặc sứ Mã Tu lại là đột nhiên đem không gian phi thuyền dừng lại, quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía Tần Lãng ba người. Đặc sứ đại nhân, ngài có ý tứ gì? Cổ sông cùng Tiêu Lệ nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy vô tận kinh ngạc. Bọn hắn liều sống liều chết. Từ trên 100 tên đan vương cường giả bên trong đem hết toàn lực mới đoạt được luyện đan sư giải thi đấu 3 hàng đầu, mục đích đúng là tiến về đại thế giới, vốn cho là tâm nguyện sắp thực hiện, nhưng hiện tại xem ra đặc sứ Mã Tu tựa hồ hiện tại cũng không có đem bọn hắn đưa đến đại thế giới ý nghĩ. Không có ý gì, trước đưa hai người các ngươi ngu xuẩn lên đường lại nói. Đặc sứ Mã Tu ánh mắt đột nhiên phát lạnh, cũng chỉ thành đao đột nhiên vung lên, kình phong gào thét, hai vệt huyết quang kích xạ, cổ sông cùng trên mặt Tiêu Lệ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Song song che lấy máu tươi dâng trào cổ, cuống họng vô cùng khàn giọng muốn nói điều gì, nhưng lại không còn gì để nói. Bọn hắn căn bản không có chút nào phòng bị, đến chết cũng không nghĩ tới đặc sứ Mã Tu vì sao lại ở thời điểm này vô duyên vô cớ đem hai người bọn họ đánh giết. Người tựa hồ cũng không có ngoài ý muốn biểu lộ, chẳng lẽ ngươi đã sớm đoán được bản đặc làm sẽ động thủ? Cũng không nhìn thấy ngọn nguồn co giật cổ sông cùng Tiêu Lệ, đặc sứ Mã Tu ánh mắt rơi vào đứng tại chỗ Phong Khinh Vân đạm trên người Tần Lãng, lạnh lùng mở miệng nói: "Giết người diệt khẩu a." Tần Lãng cười lạnh, mở miệng nói: "Hai người bọn họ chỉ là vận khí không tốt thôi, ngươi mục đích thực sự nhưng thật ra là ta đi." "Ha ha ha, ngươi quả nhiên rất thông minh, khó trách bằng chừng ấy tuổi liền có thể trở thành bát phẩm đan vương, mà lại không có có thần hồn chi linh lại còn có thể chém giết huyền phú như thế chuẩn đế cường giả, bản đặc làm thật sự là đối ngươi càng ngày càng có hứng thú." Đặc sứ Mã Tu nhìn về phía bên trong ánh mắt của Tần Lãng hiện lên một vòng ánh sáng, cười nói: "Vì ngăn chặn tin tức truyền đi, chém giết hai tên ngàn chọn vạn chọn bát phẩm đan vương, thật đáng ra không?" Tần Lãng mở miệng nói: "Hai tên bát phẩm đan vương vẫn lạc quả thật làm cho người rất đáng tiếc, bất quá bản đặc làm tin tưởng, ngươi một người đủ để bù đắp bọn hắn bị giết tiếng đối." Đặc sứ Mã Tu cười nói: "Ồ, không nghĩ tới đặc sứ đại nhân vậy mà như thế để mắt ta Tần Lãng, thật sự là thụ sủng nhược kinh a." Tần Lãng cố ý làm ra cực kỳ khoa trương thần thái cùng khẩu khí, cười lạnh nói: "Trước ngươi kia lời nói có lẽ có thể lừa huyền phú cùng đất nghèo những cái kia chưa từng va chạm xã hội nhà quê, nhưng muốn lừa gạt bản đặc làm là căn bản không thể nào." Đặc sứ Mã Tu lắc đầu cười lạnh nói: "Quả nhiên vẫn là không có lừa qua ngươi." Tần Lãng mở miệng thở dài nói: "Cái này Mã Tu có thể trở thành đại thế giới phái đi đất nghèo đặc sứ, quả nhiên không có tốt như vậy lắc lư, mặc dù lúc trước hắn biểu hiện cơ hồ giọt nước không lọt, nhưng vẫn không thể nào thành công lừa qua Mã Tu. Bản đặc làm kém chút liền bị ngươi lừa qua. Bất quá cuối cùng nhìn thấy gọi là Đỗ Quyên tiểu nhi tử sau khi chết độc kia oán cùng phẫn nộ mắt thần hậu, bản đặc làm lúc này mới ý thức được tất cả chúng ta đều bị ngươi lắc lư, như lời ngươi nói cũng không phải là sự thật, ngược lại là Đỗ Quyên tiểu nhi tử kia nói mới là nói thật." Đặc sứ Mã Tu ánh mắt như có thâm ý nhìn về phía Tần Lãng, mở miệng nói: "Cho nên ngươi không tại chỗ vạch trần ta là bởi vì ta thu thập huyền mỏ năng lực, không muốn bại lộ quá nhiều, liền dẫn ba người chúng ta lại tới đây, giết hai người bọn họ diệt khẩu, chỉ là lưu lại ta một người làm tốt ngươi thu thập huyền mỏ, làm ngươi tại đất nghèo lao lực." Tần Lãng ánh mắt lạnh lùng rơi vào đặc sứ trên người Mã Tu, cười lạnh nói: "Ngươi xác thực rất thông minh." Bản đặc làm ý nghĩ vừa đoán liền chúng. Kỳ thật bản đặc làm ngay từ đầu thực tình là muốn mang ngươi tiến về đại thế giới, bởi vì ngươi luyện đan trình độ, nộ tính, linh hồn cảm giác lực, cùng có thiên hỏa đều để bản đặc làm hai mắt tỏa sáng, tin tưởng mang ngươi trở lại đại thế giới, nhất định có thể có được không gì so sánh nổi phong phú ban thưởng. Nói đến đây đặc sứ Mã Tu lời nói xoay chuyển. "Nhưng là cho dù ngươi là vạn người không được một luyện đan thiên tài, bất quá cùng vô cùng chân quý huyền thạch so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng thu thập được đủ nhiều huyền thạch, ngươi phát huy ra giá trị tuyệt đối phải xa so với ngươi tại luyện đan sư giải thi đấu bên trên biểu hiện ra năng lực mạnh hơn nhiều. Bản đặc làm biết rõ ngươi cũng không phải là đất nghèo võ giả, cũng không muốn làm khó ngươi. Hiện tại có hai con đường bày ở trước mặt ngươi. Thứ nhất, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta, lưu tại đất nghèo thu thập huyền thạch, chờ đến ngươi đào móc ra 2 tỷ mai huyền thạch về sau, ta liền cho ngươi tự do, mang ngươi tiến về đại thế giới, trùng hoạch tự do. Thứ hai con đường chính là minh ngoan bất linh, bị bản đặc làm đánh ngã về sau, lại bị nô dịch, vĩnh viễn lưu tại đất nghèo, trở thành chỉ biết là thu thập huyền thạch quăng nô, cả một đời cũng đừng hòng lại tiến về đại thế giới. Tần Đan Vương ngươi là người thông minh, ta nghĩ đến cùng nên lựa chọn như thế nào, tin tưởng không cần ta đến nói cho ngươi đi. Nói xong lời cuối cùng đặc sứ Mã Tu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Lãng, chờ đợi lấy lựa chọn của Tần Lãng. Cùng nói chờ đợi lựa chọn của Tần Lãng, chẳng bằng nói chờ đợi Tần Lãng mở miệng. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần hơi người có chút đầu óc đều biết hiện tại nên lựa chọn như thế nào. Thuận theo hắn, chỉ bất quá tối nay tiến về đại thế giới A. Ngẫu nghịch hắn, vậy đời này tử đều chỉ có thể tại tối tăm không ánh mặt trời đất nghèo khi quáng nô, cả đời đều vô vọng tiến về đại thế giới. Rõ ràng như thế, khác biệt cực lớn hai con đường, căn bản không cần do dự, dù cho là đồ đần đều biết nên lựa chọn như thế nào. Thật có lỗi. Chỉ sợ ngươi tính toán muốn thất bại, ngươi cho ra hai con đường này, ta một đầu đều không chọn. Tần Lãng cười lạnh, trao phúng nhìn về phía đặc sứ Mã Tu. Hắn đời này hận nhất đừng người mưu hại hắn. Đừng nói hắn đối Mã Tu không có có chút hảo cảm, cho dù có như vậy một tia hảo cảm, cũng tuyệt đối sẽ không nhẫn nhục chịu đựng, mặc kệ bài bố. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng lực chiến đấu của ngươi viễn siêu huyền phú, liền không đem bản đặc làm để vào mắt. Đặc sứ Mã Tu sắc mặt trầm xuống, mở miệng quát lạnh nói. Chỉ là âm hiểm tiểu nhân. Ta Tần Lãng còn thật không có đem ngươi để vào mắt. Tần Lãng lại là cười lạnh, nói ra để đặc sứ Mã Tu vô cùng ngoài ý muốn. 9 ó ó ó 10. Chương 1110, Đại chiến Mã Tu. Ha ha ha, vô chi tiểu tử, cuồng vọng cũng phải cần vốn liếng, ngươi cho rằng có đánh giết huyền phú năng lực liền có thể không đem bản đặc làm để vào mắt. Đặc sứ Mã Tu đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt lộ ra hí ngược thần sắc, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn nhưng là đường đường võ đế cường giả, sức chiến đấu vô cùng cường đại, dù cho là chuẩn đế cường giả trong mắt hắn cũng bất quá là thực lực hơi lớn mạnh một chút sâu kiến thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tần Lãng mặc dù có đánh giết huyền phú thực lực, nhưng dù sao tu vi xa xa còn không có đạt tới vũ đế cảnh giới, chỉ cần không có vượt qua cái kia đạo cảnh giới bên trên hồng câu, đặc sứ Mã Tu liền có tuyệt đối tự tin chiến thắng Tần Lãng. Ngươi mặc dù là võ đế nhất trọng tu vi, nhưng nói thật cho ngươi biết đi, đến đất nghèo trước đó ta kém chút đánh giết một võ đế nhất trọng cường giả. Tần Lãng mở miệng cười nói, hắn sớm đã dùng thiên nhãn thánh hồn quan sát qua, Mã Tu tu vi cùng lúc trước hồn vực cổ hùng không kém bao nhiêu, lúc trước hắn liền có thể cùng cổ hùng đấu ngang tay, thực lực bây giờ so trước đó tại thiên hoang đại lục phải mạnh mẽ hơn nhiều, cùng đặc sứ Mã Tu đối chiến tràn đầy tự tin. Đặc sứ trên mặt Mã Tu lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Hắn đều không cách nào thấy rõ Tần Lãng tu vi, không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà tinh tưởng xem thấu tu vi của hắn. Ngươi lại có thể nhìn ra bản đặc làm tu vi, quả nhiên không đơn giản. Vậy liền để bản đặc làm xem thật kỹ một chút ngươi đến cùng là tu vi gì. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, đặc sứ Mã Tu đột nhiên một cước hung hăng giẫm một cái không gian phi thuyền bóng tàu, thân thể giống như mũi tên cấp tốc nhào về phía Tần Lãng. Vẹn vẹn một cái chớp mắt trong nháy mắt, đặc sứ Mã Tu đã vọt tới trước người Tần Lãng không đủ một mét. Năm ngón tay thành chảo mang theo cuồng mãnh kình phong trực tiếp chụp vào Tần Lãng cổ họng. Đặc sứ Mã Tu động như thỏ chạy, cả cái động tác một mạch mà thành, cực kỳ mau lẹ, uy lực càng là so trước đó đánh giết Như Khôi lúc cường hãn số không chỉ gấp 10 lần. Đối mặt đặc sứ Mã Tu công kích, Tần Lãng đứng tại chỗ nguy nhưng bất động, tay phải bốn ngón tay khép lại, ngón trỏ đột nhiên hướng về phía trước điểm tới, vô tận nóng bỏng năng lượng màu đỏ thắm đem hắn bọc lại, đón lấy đặc sứ Mã Tu móng vuốt. Dám đón đỡ bản đặc làm công kích, quả thực là muốn chết. Nhìn thấy Tần Lãng động tác, đặc sứ Mã Tu hừ lạnh một tiếng, móng đuốt lực lượng càng thêm mạnh rất nhiều, thề phải một chảo đem Tần Lãng ngón trỏ làm gãy, cho hắn một cái hạ mã uy. Hai người động tác nhanh như thiểm điện, trong điện quang hỏa thạch một chảo một chỉ hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Tiếng nổ lớn truyền ra, tàn phá bừa bãi hai cỗ lực lượng kinh khủng hóa thành vô tận cuồng bạo khí kinh hướng bốn phía bắn tung tóe mà ra, đụng trên bong thuyền phát ra đinh đinh đang đang dày đặc tiếng vang. May mắn không gian phi thuyền chính là dùng vô cùng chân quý cường độ cao hắc diệu thạch luyện chế mà thành, lúc này mới cũng không có bị phá hư, nếu như đổi lại phổ thông phi thuyền, e rằng vừa mới hai người chính diện một kích liền sẽ trực tiếp đem trọn chiếc phi thuyền hủy đi thành phế tích. Bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch. Đặc sứ Mã Tu cùng Tần Lãng va chạm liền phân ra, đồng thời hướng lui về phía sau ra tầm 10 bước, gần như đồng thời đứng vững thân hình. Vậy mà cùng bản đặc làm cân sức ngang tài, cái này sao có thể? Đặc sứ trên mặt Mã Tu lộ ra một vòng vẻ chấn động, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vừa mới một kích hắn đã thăm dò ra Tần Lãng tu vi bất quá là võ tôn thất trọng thôi, đừng nói khoảng cách vũ đế cảnh giới còn kém cách xa vạn dặm, dù cho là khoảng cách chuẩn đế cảnh giới cũng còn có cực lớn khoảng cách. Nhưng Tần Lãng chỉ bằng võ tôn thất trọng tu vi như vậy chẳng những hoàn ngược chuẩn đế cảnh giới huyền phú, mà lại còn cùng hắn chính diện liều mạng phía dưới bất phân thắng bại. Cái này chiến đấu lực cũng quá mức tại nghịch thiên a. Bất quá rất nhanh đặc sứ Mã Tu liền từ trong rung động tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn về phía Tần Lãng. Xác thực có chút tài năng, khó trách dám ngay cả bản đặc làm đều không để vào mắt, bất quá vừa mới bản đặc làm chỉ là tiện tay một kích thôi, cũng không có sử xuất thực lực chân chính, ngươi không nên cao hưng quá sớm. Ầm rơi, đặc sứ Mã Tu thân hình khẽ động, hóa thành một vòng lưu quang đột nhiên phóng tới Tần Lãng, lại khoảng cách Tần Lãng 3 mét chỗ lúc nắm chắc hữu quyền đột nhiên ném ra. Hô! Hữu quyền phía trên bỗng nhiên bộc phát ra vô tận lực lượng cuồng bạo, một đạo năng lượng quyền mang ly thể mà ra, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt phồng lớn mười mấy lần, phảng phất một khối mấy thước sắt thép cự truy hướng Tần Lãng hung hăng đập tới. Phá cho ta! Tần Lãng không có khiếp đảm chút nào, phải tay nắm chắc thành quyền, vô tận năng lượng màu đỏ thắm đem nắm đấm bao khỏa, sau đó đột nhiên vung ra, đồng dạng một đạo khí thế năng lượng bàng bạc cự quyền thoát thể mà ra, hung hăng cùng đặc sứ Mã Tu năng lượng cự quyền đụng vào nhau. Ầm! Hai đạo năng lượng cự quyền đột nhiên đụng vào nhau, phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, giằng co một lát sau đồng thời hao hết năng lượng, hóa thành vô tận cuồng bạo kinh khí, bốn phía tản mát. Siêu, siêu. Không nhìn chung quanh tản mát cuồng bạo kinh khí, đặc sứ Mã Tu cùng Tần Lãng lại lần nữa phong tới lẫn nhau, quyền ảnh hắc hắc, điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Hai người động tác cực nhanh, trong khoảnh khắc đã kịch chiến hơn trăm hiệp, trang diện cực kỳ kịch liệt, lẫn nhau trên thân đều xuất hiện mấy đạo lớn nhỏ không đều vết thương. Máu tươi từ bên trong tràn ra, nhuộm đỏ quần áo trên người. Ầm. Lần nữa đối hoành một quyền, đặc sứ Mã Tu cùng Tần Lãng thân ảnh giao thoa sau lại lần tách ra, song song lui lại mấy mét sau đứng vững thân hình. Giờ phút này, đặc sứ Mã Tu nhìn về phía bên trong ánh mắt của Tần Lãng không còn có lúc trước cái loại này trào phúng cùng thần sắc khinh thường, mà là bị ngưng trọng hoàn toàn thay thế. Giờ khác này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tần Lãng trước đó dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn cũng không có đem hắn để vào mắt. Lấy Tần Lãng biểu hiện ra sức chiến đấu, người ta xác thực có loại này cuồng vọng vô liếng. Không có có thần hồn chi linh lại là võ tôn thất trọng tu vi, mà lại sức chiến đấu có thể so với võ đế nhất trọng cường giả. Như thế nghịch thiên biểu hiện cũng chỉ có đại thế giới những cái kia đại thế gia thiên tài mới có thể làm đến. Chẳng lẽ cái này Tần Lãng chính là tới từ đại thế giới cái nào đó không xuất thế ẩn thế gia tộc? Đặc sứ Mã Tu trong lòng ngầm tự suy đoán thân phận của Tần Lãng nhất định vô cùng không đơn giản, rất có thể là đại thế giới cái nào đó thế lực cường đại thiên tài. Nghĩ tới đây, đặc sứ trên mặt Mã Tu tuôn ra một vòng vẻ ngoan lệ. Nếu như Tần Lãng thật sự là đại thế giới thế lực cường đại thiên tài, hiện tại hắn đã triệt để đem Tần Lãng đắc tội, một khi để Tần Lãng thành công trở lại đại thế giới, nhất định sẽ trở thành hắn vô tận ác mộng. Bởi vậy, giờ phút này đặc sứ Mã Tu trong lòng đặt quyết tâm, dù cho là thất thủ đem Tần Lãng giết chết, cũng tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội quay về đại thế giới. Bản đặc làm thừa nhận lực chiến đấu của ngươi quả thật làm cho người lau mắt mà nhìn, bất quá muốn liền chiến thắng này bản đặc làm kia là căn bản chuyện không thể nào. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Lãng, đặc sứ Mã Tu khoát khoát tay chỉ, tâm niệm vừa động, sau một khắc vô tận sương mù màu đen tại đỉnh đầu hắn nổi lên. Hắc tuyền ngựa. Theo Mã Tu trong lòng quát khẽ một tiếng, chỉ gặp sương mù màu đen cấp tốc tụ lại. Sau đó vậy mà huyễn hóa thành một thất dáng người thon dài cao lớn tuấn mã màu đen. Cái này cao lớn tuấn mã màu đen chính là Mã Tu võ hồn hắc tuyền ngựa, có thể giúp hắn trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên mười mấy lần. Giết! Một bước nhảy lên cao lớn tuấn mã màu đen, theo đặc sứ Mã Tu quát khẽ một tiếng, cả người hóa thành một màn màu đen lưu quang, tốc độ so trước đó cường đại chí ít mười mấy lần, thuấn di xuất hiện tại trước mặt Tần Lãng, một chỉ đột nhiên đâm về Tần Lãng mi tâm. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Giờ phút này đặc sứ Mã Tu tốc độ nhanh chóng, cho dù một chút võ đế nhị trọng cường giả cũng không bằng, thậm chí có võ đế nhị trọng cường giả bởi đó mà mất mạng trong tay hắn. Đặc sứ Mã Tu tin tưởng, một khi hắn tế ra hắc tuyển ngựa võ hồn, tốc độ đống nhiên đề cao, lấy Tần Lãng chỉ là võ tôn thất trọng tu làm căn bản theo không kịp, chỉ có thể bị động bị đánh, thậm chí đem cái sau miểu sát cũng không phải là không có khả năng. Tốc độ thật nhanh. Đặc sứ Mã Tu thi triển ra hắc tuyền ngựa võ hồn quả thật làm cho Tần Lãng có một lát kinh ngạc, bởi vì đối phương tốc độ nhanh chóng, hắn chỉ dựa vào mắt thường vậy mà khó mà thấy rõ, dạng này đối chiến lời nói hoàn toàn chỉ có thể là bị động bị đánh, sớm muộn chiến bại. Thiên nhãn thánh hồn. Trong lòng khẽ quát một tiếng, thiên nhãn thánh hồn con ngươi đen nhánh bỗng nhiên từ Tần Lãng mi tâm nổi lên, lập tức Tần Lãng tầm mắt bên trong hết thảy đều phát sinh biến hóa. Bao quát cưỡi cao lớn hắc tuyển ngựa chạy nhanh đến đặc sứ Mã Tu động tác đều như là động tác chậm chiếu lại, biến đến vô cùng chậm chạp. Là ta trước đó ngộ đến thời gian pháp tắc có tác dụng. Tần Lãng đại hỉ, một quyền hướng về đặc sứ Mã Tu trực kích mà ra. Mặc dù là sau ra quyền, nhưng Tần Lãng một quyền này lại là đi sau mà tới trước, vững vàng nện ở đặc sứ Mã Tu ngực, mà cùng lúc đó Mã Tu một chỉ khoảng cách Tần Lãng mi tâm còn có 10cm khoảng cách. Toàn bộ tràng diện nhìn thật giống như Tần Lãng sớm đã dọn xong một quyền. Mà đặc sứ Mã Tu ngạnh sinh sinh đem thân thể đụng vào Tần Lãng năm đấm, mà hắn một chỉ lại căn bản không có đụng phải Tần Lãng mảy may. Ầm. Bị Tần Lãng một quyền đánh trúng, đặc sứ Mã Tu trực tiếp chật vật hướng về sau rút lui hơn 10 mét cái này mới đứng vững thân hình, che lấy đau đớn vết thương, khắp khuôn mặt là vô tận kinh ngạc. Làm sao có thể? Tốc độ của ta đã rất nhanh, ngươi liền nhìn đều chưa hẳn thấy rõ, làm sao có thể ngược lại đánh chúng ta, mà ngươi lại bình yên vô sự? Khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Đặc sứ Mã Tu bản có thể mở miệng dò hỏi. Ha ha, cái này còn muốn đa tạ đặc sứ đại nhân xuất ra tụ lý cản khôn pháp bảo để cho ta lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, để cho ta có ngộ hiểu. Tần Lãng cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu dung, nhìn về phía đặc sứ Mã Tu. Cái gì? Nguyên lai ngươi vừa mới là lợi dụng thời gian pháp tắc, xem thấu công kích của ta. Đặc sứ Mã Tu khuôn mặt cấp tốc gầm trầm xuống, trong lòng đơn giản so trực tiếp nuốt một con ruồi còn buồn nôn hơn.